Chương 264, thuyết phục không được, vậy liền ngủ phủ. 1. Chương 264, thuyết phục không được, vậy liền ngủ phủ. 1. Đúng, còn có thể lén tiếp xúc một chút chí mỹ chế dược cái khác cổ đông, xem bọn hắn có hay không bán ra trong tay cổ phần ý nghĩ. Cái này lúc, Trần Mạt đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện. Nếu xác định chí mỹ chế dược tiếp xuống sẽ thành công, vậy khẳng định là cầm xuống cổ phần càng nhiều càng tốt. Hiện tại chí mỹ công nghiệp chế thuốc tích đê mê, mắt xích tài chính đứt gãy, tân dược hạng mục sắp chém năng lưng, có thể nói là chí mỹ chế dược đánh giá giá trị thấp nhất thời điểm, mà lại những cái kia cổ đông rời sân cảm xúc cũng là cường liệt nhất thời điểm. Một khi có người nguyện ý tiếp bản trong tay bọn họ cổ phần, tin tưởng ra tay mục đích vẫn là rất cao. Trần Mạt ý nghĩ là thông qua cho chí mỹ chế dược đầu tư, cầm tới một bộ phận cổ phần, lại thông qua thu mua cái khác cổ đông trên tay cổ phần, lại cầm tới một bộ phận cổ phần. Cả hai tương ra lời nói, kia hắn cơ bản liền có thể trở thành chí mỹ chế dược đại cổ đông. Đến lúc đó chí mỹ chế dược nếu là cất cánh, hắn lấy được lợi ích là lớn nhất, mà lại bởi vì là đại cổ đông, còn có thể đối công ty vận doanh cùng quyết sách sinh ra tính quyết định ảnh hưởng. Sau này chí mỹ chế dược có thể dựa theo ý chí của hắn, kéo dài tiến hành các loại tân dược nghiên cứu phát minh công việc. Như vậy liền có thể lợi dụng thể chất của hắn đặc tính, nghiên cứu ra một cái lại một cái tân dược tới. Đến lúc đó, chí mỹ chế dược trưởng thành là một nhà cự vô bá thuốc mong đợi cũng không phải là không có khả năng. Nếu là như vậy, kia Hà Diệu Vân người này liền nhất định phải cầm xuống. Trần Mạt trong mắt như có điều suy nghĩ, trong lòng rất nhanh liền có kế hoạch. Chí mỹ chế dược tiếp xuống trong kế hoạch chiến lược của hắn sẽ đóng vai rất trọng yếu một vòng. Mà hắn không phải sinh vật y dược chuyên nghiệp, này nhà công ty còn tại kinh thành, hắn là không có tinh lực này cùng thời gian đi quản. Cho nên chí mỹ chế dược sát suất lớn vẫn là từ Hà Diệu Vân tới quản lý cùng vận doanh, đây cũng là thích hợp nhất, dù sao chí mỹ chế dược là công ty của nàng, không có người so với nàng càng hy vọng chí mỹ chế dược càng ngày càng tốt. Nếu muốn giao cho Hà Diệu Vân tới quản lý, kia tự nhiên phải làm cho Hà Diệu Vân cùng hắn một lòng. Hai người vừa bận bởi vì một ít ô long sự kiện, trời xui đất khiến phát sinh thân mật nhất hành vi. Dùng chuyện xưa đến nói, chính là gạo sống đã luộc thành cơm chín. Thế là hắn nghĩ đến rõ ràng đâm lao phải theo lao, đem Hà Diệu Vân cho thu. Như vậy sau này hắn cũng có thể càng thêm yên tâm đem chí mỹ chế dược giao cho Hà Diệu Vân đi quản lý cùng vận doanh. Trong lòng có đại khái kế hoạch về sau, Trần Mạt liền lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho Hứa Hy Nguyệt gọi điện thoại. Phái người lén tiếp xúc một chút chí mỹ chế dược cái khác cổ đông, không nóng nảy thu mua trên tay bọn họ cổ phần, nhưng có thể nói một chút. Đồng thời tại thích hợp thời gian đem tin tức này truyền đi. Trần Mạt đơn giản đem hắn ý nghĩ cho Hứa Hy Nguyệt nói một lần. "Tốt, ta lập tức căn bài." Hứa Hy Nguyệt lập tức liền gật đầu đáp ứng. Nàng rõ ràng Trần Mạt ý tứ, một mặt là thật tưởng thu mua những cái kia cổ đông trên tay cổ phần. Một phương diện khác thì là muốn lợi dụng tin tức này, đến cho Hà Diệu Vân làm áp lực, từ đó có thể tốt hơn ép giá, thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Bất quá, nàng từ Trần Mạt chuyện phân phó trông được ra một chút manh mối. Trần Mạt đối chí mỹ chế dược dường như phi thường xem trọng, đều ngại đầu tư bỏ vốn cổ phần không đủ, còn muốn đi từ những cái kia cổ đông trên tay mua càng nhiều cổ phần. Xem ra lần này bản thạch sáng đầu công trạng cũng muốn sống một đợt. Hứa Hy Nguyệt trong đôi mắt đẹp lướt qua một môi vẻ chờ mong, bản thạch chứng khoán năm nay công trạng sáng quá mắt, lộ ra nguy hiểm đầu tư nghiệp vụ bên này công trạng xem ra có chút tạm đạm vô quang. Nếu như chí mỹ chế dược hạng mục này có thể bạo một đợt lời nói, kia lấy được lợi ích chỉ sợ so bản thạch chứng khoán bên kia còn nhiều hơn không ít. Cho chuyện vài câu về sau, Trần Mạt liền cúp điện thoại. Sau đó, Trần Mạt đi lầu 23 bản thạch chứng khoán bên kia nhìn một chút. Từ khi đem điện báo bao thanh kho về sau, Phan Khả Giai lại mua vào mấy cái không sai cổ phiếu, tuy nói ít lợi kém xa tít tắp điện báo báo cái này cổ phiếu, nhưng công trạng cũng coi như rất không tệ. Mà lại bởi vì bản thạch chứng khoán tại trong vòng cấp tốc nóng nảy danh khí, rất nhiều ưu chất khách hộ đều lựa chọn cùng bản thạch chứng khoán hợp tác. Hiện tại bản thạch chứng khoán trừ bán trực tiếp bộ phận đầu tư bên ngoài, cái khác nghiệp vụ công trạng cũng phát triển phi thường thuận lợi. Đoán chừng chờ hắn cái gì ma đô thập đại thanh niên xí nghiệp ra vinh dự bình chọn sau khi xuống tới, những này nghiệp vụ phát triển còn sẽ có một cái nhanh chóng tăng lên kỳ, đem mấy ngày nay bởi vì đi kinh thành, không có xử lý trọng yếu văn kiện xử lý một chút về sau, hắn liền rời đi công ty. Sau đó, hắn an vị chờ Hà Diệu Vân ngồi không yên, chủ động cầu hắn. Hôm sau, Hà Diệu Vân lần nữa đi vào bản thạch sáng đầu. Mặc dù nàng nhìn ra bản thạch đối chí mỹ chế dược đầu tư hứng thú đang hạ xuống, nhưng nàng y nguyên vẫn là nghĩ tái tranh thủ. Nàng không nghĩ từ bỏ cơ hội này, bởi vì tại cái khác đầu tư cơ cấu đều cự tuyệt cho chí mỹ chế dược đầu tư bỏ vốn tình huống dưới, bản thạch sáng đầu xem như hy vọng cuối cùng. Chỉ bất quá, nàng đi vào bản thạch sáng đầu về sau, cũng không có lựa chọn đi tìm Trần Mạt. Hôm qua nội tâm của nàng đi qua lật ngược xoắn xuýt về sau, cuối cùng vẫn là không có đánh ra cú điện thoại kia. Bởi vì nàng thực tế là không biết nên lấy quan hệ ra sao cùng cái dạng gì thái độ đi đối mặt Trần Mạt. Cho nên, nàng lựa chọn liên hệ Hứa Hy Nguyệt, đồng thời được mời đến Hứa Hy Nguyệt trong văn phòng. "Hứa tổng, buổi sáng tốt lành." Hà Diệu Vân hướng Hứa Hy Nguyệt dịu dàng cười một tiếng, chủ động chào hỏi. "Hà tổng, sớm, mời ngồi." Hứa Hy Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, đối nàng gật đầu cười, sau đó mời nàng ngồi xuống. "Cảm ơn." Hà Diệu Vân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ngồi tại trong văn phòng trên ghế salon. Hứa Hy Nguyệt cũng đi tới, ngồi tại bên cạnh nàng. "Hứa tổng, còn mời ngài lại suy nghĩ một chút chí mỹ chế dược, chúng ta cái này tân dược thị trường tiền cảnh thật phi thường khả quan. Mà lại chúng ta đối cái này dược vật đã làm thời gian dài nghiên cứu phát minh, có tương đương thâm hậu thí nghiệm số liệu tích lũy, thành công nghiên cứu xác suất vẫn là không nhỏ." Hà Diệu Vân trực kích chủ đề, lần nữa hướng Hứa Hy Nguyệt tranh thủ bản thạch sáng đầu đầu tư. "Hà tổng, Hiện tại đầu tư chí mỹ chế dược hạng mục này đã bị Trần tổng tự mình tiếp nhận, liên quan với đầu tư tất cả lớn nhỏ chuyện đều từ Trần tổng quyết định, chúng ta không có quyền hỏi đến. Cho nên rất xin lỗi, Hà tổng ngươi tìm ta đã không có ý nghĩa, ta vô pháp can thiệp Trần tổng quyết định. Hứa Hy Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra một môi khiểm nhiên ý cười, đem Trần Mạt tiếp nhận hạng mục này chuyện nói cho Hà Diệu Vân. Nếu như là trước đó, nàng thái độ đối với Hà Diệu Vân sẽ không khách khí như vậy. Nhưng từ khi Trần Mạt tự mình tiếp nhận hạng mục này, đồng thời dặn dò nàng phái người tiếp xúc chí mỹ chế dược cổ đông, muốn thu mua cổ phần về sau, nàng liền biết chí mỹ chế dược tiếp xuống sẽ trở thành hợp tác đồng bạn. Cho nên nàng thái độ đối với Hà Diệu Vân cũng phát sinh một chút biến hóa, bằng không, hôm nay nàng căn bản cũng sẽ không thấy Hà Diệu Vân. Bị Trần tổng tự mình tiếp nhận rồi. Nghe vậy, Hà Diệu Vân đôi mắt đẹp lập tức trở to, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng vẻ ngoài ý muốn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Trần Mạt vậy mà tự mình tiếp nhận các nàng chí mỹ chế dược đầu tư bỏ vốn hàng ngục. Điều này thực vượt qua dự liệu của nàng. Chẳng lẽ hôm qua Trần Mạt biết nàng đến bàn thạch sáng đầu kéo đầu tư về sau, liền cố ý nhìn nàng mang tới đầu tư bỏ vốn hạng mục sách, sau đó muốn cho nàng công ty đầu tư. Nguyên lai Trần Mạt nói muốn giúp nàng, không phải ngoài miệng tùy tiện khách khí vài câu, mà là thật muốn giúp nàng. Nghĩ đến cái này, Hà Diệu Vân trong đôi mắt đẹp không khỏi lướt qua một bôi dị sắc, trong lòng đối Trần Mạt cách nhìn cùng ấn tượng cũng phát sinh một tia yêu đớt biến hóa. Chương 264, thuyết phục không được, vậy liền ngủ phủ. 2, chương 264, thuyết phục không được, vậy liền ngủ phủ. 2, nàng cảm thấy, Trần Mạt người này còn không tệ nha, là người tốt. Không phải loại kia nổ cái kia vô tình loại hình. Đúng vậy, liên quan với chuyện đầu tư, Hà tổng chỉ cần chờ đợi Trần tổng liên hệ ngươi là được. Mặc kệ có thể hay không đạt thành hợp tác, Trần tổng đều sẽ báo cho ngươi kết quả cuối cùng. Hứa Hy Nguyệt mỉm cười, khẽ gật đầu một cái nói tốt ta, vậy ta liền trở về chờ tin tức, mấy ngày nay quấy rầy Hứa tổng. Hà Diệu Vân thấy Hứa Hy Nguyệt đều nói như vậy, cũng không tốt ở đây tiếp tục chờ đợi, thế là liền đứng dậy cáo từ. Hà tổng đi thong thả, hy vọng chúng ta có thể có hợp tác ngày ấy. Hứa Hy Nguyệt chủ động đưa tay mỉm cười cùng Hà Diệu Vân nắm cái tay. Cảm ơn Hứa tổng, ta cũng hy vọng có một ngày này. Hà Diệu Vân có chút một chứng, lập tức gương mặt xinh đẹp thượng cũng lộ ra dịu dàng nụ cười, cùng Hứa Hy Nguyệt nắm cái tay. Nàng phát giác được Hứa Hy Nguyệt thái độ đối với nàng dường như phát sinh một chút thay đổi, thậm chí còn nâng lên hợp tác chuyện. Nàng có thể nghe được đây không phải là cái gì lời khách khí, chẳng lẽ Hứa Hy Nguyệt biết một chút cái gì? Mang theo suy tư cùng chờ mong, nàng rời đi bàn thạch sáng đầu. Nhưng nàng cũng chưa có trở về kinh thành, mà là tiếp tục ở tại Ma Đô trong khách sạn chờ đợi Trần Mạt thông báo. Hứa Hy Nguyệt nói rồi, mặc kệ ném cùng không ném, Trần Mạt đều sẽ thông báo nàng. Nàng nghĩ đến đoán chừng cũng liền mấy ngày thời gian, nếu là hồi kinh thành lời nói, nếu như Trần Mạt đối chí mỹ chế dược cảm thấy hứng thú lời nói, nàng lại phải từ kinh thành đuổi tới Ma Đô tới. Cho nên rõ ràng tạm thời trước không quay về, chờ kết quả lại nói. Bất quá từ Trần Mạt tự mình tiếp nhận chí mỹ chế dược đầu tư bỏ vốn hạng mục, cùng Hứa Hy Nguyệt thái độ biến hóa, cái này tựa hồ cũng tại truyền lại một loại chính diện tin tức. Cái này khiến Hà Diệu Vân trong lòng cũng sinh ra một tia hy vọng cùng chờ mong. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt 5 cái ngày làm việc đi qua. Nhưng nàng bất kỳ tin tức gì đều chưa lấy được. Mặc kệ là điện thoại hoặc là tin nhắn, hoàn toàn không có bất luận cái gì đến từ Trần Mạt tin tức. Nguyên bản còn lòng mang hy vọng cùng mong đợi Hà Diệu Vân, trái tim kia đã chìm vào đáy cốc, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng lo nghĩ, nội tâm cũng vô cùng dày vò. Mặc kệ là ném vẫn là không ném, chỉ cần có một cái kết quả đi ra, nàng cũng sẽ không như thế lo nghĩ cùng dày vò. Nhưng loại này tin tức gì đều không có, hoàn toàn đã chìm đáy biển cảm giác, là nhất lo nghĩ cùng dày vò. Đinh linh cái này lúc, nàng điện thoại di động kêu, trợ lý cho nàng gọi điện thoại tới. "Uy, Tiểu Chu, làm sao rồi?" Nàng nghe trợ lý điện thoại. "Hà tổng, nghiên cứu phát minh đoàn đội từ tiến sĩ đưa ra rời trước xin." Tiểu Chu trong điện thoại nói cho Hà Diệu Vân một cái tin tức xấu. "Hắn cũng muốn đi sao?" Nghe vậy, Hà Diệu Vân hơi sững sờ, lập tức dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra một môi đắng chát, trong đôi mắt đẹp cũng có chút bất đắc dĩ. Tin tức này kỳ thật cũng không có để nàng quá ngoài ý muốn, bởi vì nghiên cứu phát minh đoàn đội thành viên khoảng thời gian này lần lượt đều có rời chức. Bởi vì hiện tại công ty tài chính đã thấy đáy, muốn kéo đến đầu tư còn xa xa khó đợi, hy vọng xa vời mà nghiên cứu phát minh dược vật là cần tiến hành đại lượng thí nghiệm, cái này phi thường mất tiền. Không có tiền căn bản là nửa bước khó đi. Đang nhìn không đến hy vọng cùng tiền cảnh tình huống dưới, đại gia tự nhiên là lựa chọn rời chức. Bất quá, từ tiến sĩ rời chức đối toàn bộ nghiên cứu phát minh đoàn đội ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Dù sao này có thể tính được là nghiên cứu phát minh đoàn đội thành viên hạch tâm nhất một trong, hắn đi lần này, chỉ sợ tiếp xuống đi người sẽ càng nhiều. Nghĩ đến cái này, Hà Diệu Vân ý thức đến nếu như không thể mau chóng cầm tới đầu tư, toàn bộ nghiên cứu phát minh đoàn đội cuối cùng có thể sẽ chỉ còn nàng một người. Đến lúc đó, là thật không có khả năng lại có bất kỳ đầu tư cơ cấu sẽ cho chí mỹ chế dược đầu tư. Tiếp vào Tiểu Chu điện thoại về sau, Hà Diệu Vân biết mình không thể lại do dự cùng chần chờ. Nhất định phải lại muốn quả quyết một điểm, cũng không thể lại bởi vì cùng Trần Mạt ở giữa phát sinh sự kiện kia mà xoắn xuýt cùng nhăn nhó, nhất định phải có một cái kết quả. Nếu Trần Mạt không thông báo nàng, kia nàng liền chủ động gọi điện thoại tới hỏi. Thế là, nàng cúp máy Tiểu Chu điện thoại, lấy ra mấy ngày nay không biết bị nàng cầm lấy lại buông xuống qua bao nhiêu lần danh thiếp, hít sâu một hơi, sau đó dựa theo phía trên số điện thoại gọi ra ngoài. Tức. Rất nhanh, điện thoại liền bấm. Nghe trong điện thoại di động truyền đến điện tử âm, Hà Diệu Vân hô hấp đều trở nên chậm chạp, cả người đều khẩn trương một chút. "Uy, ngươi tốt, vị nào?" Điếu vài tiếng về sau, điện thoại kết nối, sau đó đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Đạo âm thanh này nàng mãi mãi cũng sẽ không quên, ngày hôm đó buổi tối, chính là đạo âm thanh này chủ nhân ở trên người nàng thỏa thích dục ngựa lao nhanh. Trần tổng ngài tốt, ta là Hà Diệu Vân, là kinh thành chí mỹ chế dược chủ tịch, cũng thế. Đêm hôm đó đi nhầm gian phòng người, chúng ta vài ngày trước tại ngài công ty gặp qua. Hà Diệu Vân nghe được Trần Mạt âm thanh về sau, vội vàng trước giới thiệu một chút về mình. Thậm chí còn sợ Trần Mạt không nhớ rõ nàng, còn cố ý nói rồi chính mình là đêm hôm đó đi nhầm gian phòng người. Nói câu nói này thời điểm, nàng cảm giác trong lòng mình nhức chế không nổi cảm giác có chút xấu hổ. A, là ngươi a, tìm ta có chuyện gì không? Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại Trần Mạt đang nghe nàng về sau, ngữ khí cùng lời nói lại có chút bình thản, phảng phất đang đối mặt một cái người xa lạ giống nhau. Trần tổng, Hứa tổng nói ngài tự mình tiếp nhận chí mỹ chế dược đầu tư bỏ vốn hàng ngũ, ta gọi điện thoại chính là muốn hỏi một chút ngài suy xét thế nào rồi. Nghe được Trần Mạt kia vô cùng bình thản ngữ khí, dường như làm nàng là người xa lạ bình thường, Hà Diệu Vân chẳng biết tại sao, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Bất quá nàng rất nhanh liền dứt bỏ những tâm tình này, trực kích chủ đề hỏi ra nàng muốn biết vấn đề. Còn tại suy xét tốt rồi sẽ thông báo cho ngươi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trần Mạt âm thanh, Trần Mạt vẫn chưa cho nàng sáng tỏ phúc đáp. Trần tổng, công ty của ta trước đó tài chính. Tốt rồi, ta bên này có chút bận điệu, trước treo, ngươi chờ ta thông báo đi. Hà Diệu Vân vừa định nói công ty gần nhất tài chính rất khan hiếm, nhu cầu cấp bách tiền bạc rót vào, thật không nghĩ đến nàng trực tiếp bị Trần Mạt cho không kiên nhẫn đánh gãy. Trần Mạt hoàn toàn không có cho nàng tranh thủ cơ hội, nói xong cũng cúp điện thoại. Nhìn xem trên màn hình điện thoại di động kia đã cúp máy nhắc nhở, Hà Diệu Vân không khỏi có chút một chứng, dịu dàng gương mặt xinh đẹp trên có loại nói không nên lời thất lạc, một đôi mắt đẹp hơi có chút thất thần. Nàng không nghĩ tới Trần Mạt thái độ đối với nàng đột nhiên liền phát sinh khổng lồ như thế chuyển biến. Rõ ràng trước mấy ngày ở công ty đụng phải Trần Mạt, đối phương còn cười hỏi nàng có cần hay không trợ giúp, đồng thời còn tự thân tiếp nhận chí mỹ chế dược đầu tư bỏ vốn hạng mục, thoạt nhìn là thật muốn trợ giúp bộ dáng của nàng. Cái này khiến nàng còn cảm thấy Trần Mạt là người tốt, không phải loại kia nhổ cái kia người vô tình. Nhưng vừa vặn đầu bên kia điện thoại lãnh đạm lại không kiên nhận ngữ khí cùng lời nói, để nàng trong nháy mắt bỏ đi trong lòng tất cả ảo tưởng không thực tế, cũng làm cho nàng nhận rõ hiện thực. Trần Mạt không phải người bình thường, mà là lấy độc đáo đầu tư ánh mắt nghe tiếng đầu tư công ty lão bản. Động một tí hơn 100 triệu thậm chí mấy trăm triệu cấp khổng lồ tài chính, không có khả năng bởi vì hai người bọn họ ở giữa một chút kia phá sự liền thay đổi khổng lồ như thế tiền bạc đầu tư mục đích. Nếu như công ty của nàng hấp dẫn không được Trần Mạt, kia Trần Mạt cũng sẽ không bởi vì bọn hắn hai ở giữa chút chuyện này đi đầu tư công ty của nàng. Trừ phi nàng có thể lấy ra hấp dẫn Trần Mạt đổ vật đến mới được. Nghĩ đến cái này, Hà Diệu Vân lần nữa rơi vào trong trầm tư. Bàn thạch sáng đầu. Trần Mạt trong văn phòng. Cúp điện thoại hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ chính quỷ gối dưới bàn công tác nhặt bút Hứa Hy Nguyệt đầu. Sau đó, Hứa Hy Nguyệt liền đem rơi xuống ở dưới bàn làm việc viết ký tên cho nhặt lên, một lần nữa ngồi tại hắn trên đùi. Chí Mỹ Hà tổng cuối cùng ngồi không yên sao? Hứa Hy Nguyệt nghe được Trần Mạt vừa mới gọi điện thoại nội dung, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhìn xem hắn cười nói. Còn phải lại phơi nàng mấy ngày, còn chưa tới thời cơ tốt nhất. Trần Mạt cười cười, cúi đầu tại nàng trắng non chân bóng trên trán hôn một cái. Hứa Hy Nguyệt đồng ý nhẹ gật đầu, hiện tại xác thực còn không phải thời cơ tốt nhất, bọn họ kế hoạch còn đang tiến hành đâu. Chuyện của công ty làm thế nào rồi? Trần Mạt lặng yên leo lên kia tự nhiên đại ép núi tuyết, đối Hứa Hy Nguyệt dò hỏi. Đã không sai biệt lắm, rất nhanh liền có thể thu mua cổ phần. Hứa Hy Nguyệt khẽ gật đầu một cái, đem đầu dựa vào Trần Mạt trên bờ vai nói. Vậy là tốt rồi. Trần Mạt trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, trong mắt lướt qua một bôi chờ mong. Hắn để Hứa Hy Nguyệt an bài người tại kinh thành làm ra bộ xác công ty, sau đó rời đi một chút tài chính quá khứ. Đằng sau sẽ lợi dụng khoản tiền này, đi bí mật thu mua chí mỹ chế dược những cái kia các cổ đông trên tay cổ phần. Một bên khác, tác lấy bản thạch sáng đầu danh nghĩa đối chí mỹ chế dược tiến hành đầu tư, lại cầm tới một chút cổ phần. Sở dĩ làm như thế, cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên, Hà Diệu Vân cho dù biết có người tại thu mua những cái kia các cổ đông cổ phần trong tay, cũng không biết phía sau nhưng thật ra là bản thạch sáng đầu. Cứ như vậy, nàng cũng không biết bản thạch sáng đầu kỳ thật rất xem trọng chí mỹ chế dược, rất muốn đầu tư nhập cổ phần. Từ đó có thể lấy nhỏ nhất đầu tư cầm tới nhiều nhất cổ phần. Còn có, nếu như Hà Diệu Vân biết là bản thạch sáng đầu tại thu mua những cái kia các cổ đông cổ phần về sau, sẽ để cho nàng ý thức đến nếu như lại tìm bản thạch sáng đầu đầu tư bỏ vốn lời nói, bản thạch sáng đầu nắm trong tay cổ phần sẽ đối công ty hình thành tuyệt đối trưởng cấp quyền. Hà Diệu Vân có lẽ sẽ kháng cự bản thạch sáng đầu đầu tư bỏ vốn, mặc dù khả năng không lớn, nhưng tóm lại là có phong hiểm. Tiếp theo, chí mỹ chế dược những cái kia các cổ đông cũng biết Hà Diệu Vân tại Ma Đô tìm kiếm bản thạch sáng đầu đầu tư. Nếu như lúc này lấy bản thạch sáng đầu danh nghĩa đi thu mua trên tay bọn họ cổ phần, xác suất lớn sẽ xuất hiện cố tình nâng giá chuyện. Đến lúc đó thu mua cổ phần dùng tài chính liền sẽ nhiều rất nhiều, hiển nhiên là không có lợi. Cho nên, Trần Mạt mới khiến cho Hứa Hy Nguyệt an bài người đi làm cái bộ xác công ty, trung gian chuyển một tay liền sẽ tốt hơn nhiều. Có thể bắt đầu. Trần Mạt sờ sờ Hứa Hy Nguyệt dựa vào trên bả vai hắn đầu, nhẹ nói. Ừm. Hứa Hy Nguyệt lười biếng nhẹ gật đầu, đáp ứng. Sau đó mấy ngày, Hà Diệu Vân vẫn là không có hồi kinh thành, ý nguyên đợi tại Ma Đô chờ đợi Trần Mạt thông báo. Mà nếu cùng nàng suy nghĩ trong lòng như vậy, quả nhiên là bất cứ tin tức gì đều không có. Bất quá, ngày này trợ lý Tiểu Chu lại cho nàng gọi điện thoại tới. Hà tổng, có một việc, không biết nên không nên cùng ngài nói. Điện thoại kết nối về sau, Tiểu Chu ngữ khí có chút do dự nói. Chuyện gì? Hà Diệu Vân trong lòng lập tức sinh ra một cố dự cảm bất tường. Nàng cảm thấy Tiểu Chu muốn nói chuyện, chỉ sợ không phải tin tức tốt gì. Nghe nói công ty mấy vị cổ đông đều có muốn đem cổ phần ra tay ý nghĩ, đang tìm nguyện ý tiếp bàn người. Bất quá đây đều là nghe nói, ta cũng không biết thật giả hay không. Tiểu Chu đem hai ngày này nghe được nghe đồn cho Hà Diệu Vân nhanh chóng báo cáo một lần. Ngươi từ chỗ nào nghe được tin tức? Nghe vậy, Hà Diệu Vân lập tức ngồi không yên, luyện chuyển thân thể mềm mại đột nhiên đứng lên, dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy chấn kinh chi sắc. Công ty mấy vị cổ đông đều có đem cổ phần ra tay ý nghĩ, chuyện này truyền lại đưa tín hiệu là phi thường nguy hiểm. Đầu tiên, điều này nói rõ liền công ty cổ đông đều đối này nhà công ty mất đi lòng tin, muốn ra tay chạy trốn. Cái này đối với đang tìm kiếm đầu tư nàng đến nói, sẽ để cho nàng vô cùng bị động, một nhà liền cổ đông đều muốn ra tay chạy trốn công ty, cái nào người đầu tư sẽ nguyện ý ném đâu. Tiếp theo, cổ đông tập thể muốn đem cổ phần ra tay, chuyện này đối với nàng cùng nàng phụ thân đến nói cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Nếu như có người đem những này cổ đông trên tay cổ phần đều cầm xuống, kia lập tức liền sẽ vượt qua nàng cùng nàng phụ thân, nhảy lên trở thành chí mỹ chế dược đại cổ đông. Nếu lại cầm tới bàn thạch sáng đầu đầu tư, nàng cùng phụ thân trên tay cổ phần cũng sẽ bị pha loãng. Đến lúc đó nàng xác suất rất lớn sẽ mất đi đối chí mỹ chế dược quyền khống chế, cái này khiến nàng cũng không ngồi yên được nữa. Nàng nhất định phải nhanh một chút cầm tới bàn thạch sáng đầu đầu tư, ổn định công ty trên dưới tất cả mọi người quan tâm, gia tăng các cổ đông đối công ty lòng tin, từ bỏ ra tay cổ phần ý nghĩ. Mà muốn cầm tới bàn thạch sáng đầu đầu tư, mấu chốt ngay tại với làm sao thuyết phục Trần Mạn. Nếu thuyết phục không được, vậy liền ngủ phục đi. Hà Diệu Vân trong lòng dường như làm ra quyết định, nàng trừ chính mình người này, dường như rốt cuộc không bỏ ra nổi cái gì khả năng hấp dẫn Trần Mạt đổ vật đến. Dù sao Trần Mạt là nàng đã lớn như vậy mới thôi, cái thứ nhất cũng là nam nhân duy nhất đã ở trên người nàng dục ngựa lao nhanh qua. Hai người đã gạo nấu thành cơm, lại để cho Trần Mạt ở trên người nàng dục ngựa lao nhanh lại có thể như thế nào đây? Nàng trước đó đến bước đường cùng phía dưới đều muốn đi khách sạn bồi Trần tổng. Hiện tại nàng cảm thấy Trần Mạt mới là cái kia chân chính muốn bồi Trần tổng. Đợt 6.000 chữ lại trường, cầu mỗi ngày đổi đặt trước. Câu nguyện phiếu. Chương 265, Trần Mạt. Ta cũng sẽ không đi nhầm gian phòng chương 265, Trần Mạn, ta cũng sẽ không đi nhầm gian phòng nữ nhân đối với chính mình nam nhân đầu tiên, trong lòng cuối cùng sẽ có một chút đặc thù tình cảm. Nhất là đối Hà Diệu Vân đến nói, loại tình cảm này càng thêm đặc biệt, bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn cũng còn không có nói qua yêu đương, hiểu chuyện về sau cũng không còn có cùng khác phái có qua cái gì tiếp xúc thân mật. Trần Mạn là một cái duy nhất. Mặc dù lần kia là trời xui đất khiến đưa đến, nhưng nếu như nhất định phải lấy hướng Trần Mạn tự tiến cử cái chiếu phương thức tới kéo đầu tư, nàng trong lòng kỳ thật cũng không quá kháng cự. Lần kia đã đem tất cả lần đầu đều cho không Trần Mạn. Tuy nói mỗi lần nhớ lại ngay lúc đó hình tượng, nàng đều cảm giác rất xấu hổ rất xấu hổ. Nhưng đã có qua một đêm, lần này coi như lại xấu hổ, chắc hẳn cũng sẽ không đạt tới lần trước trình độ. Trong lòng làm ra quyết định về sau, Hà Diệu Vân liền lần nữa bấm Trần Mạt điện thoại. Tức. Rất nhanh, trong điện thoại di động truyền đến điện thoại gọi thông âm thanh. Nghe được âm thanh này, Hà Diệu Vân hô hấp đều hơi gấp rút một điểm, dịu dàng gương mặt xinh đẹp tượng đục mắt có thể thấy được có chút khẩn trương, trong đôi mắt đẹp cũng lướt qua một bôi trí tâm. Nàng hiện tại không sợ hướng Trần Mạt tự tiến cử cái chiếu, dù sao đã bị Trần Mạt dục ngựa lao nhanh qua. Nàng hiện tại sợ chính là Trần Mạt cự tuyệt nàng tự tiến cử cái chiếu, cự tuyệt cùng nàng lần nữa dục ngựa lao nhanh. Kia không chỉ có là công ty đầu tư bỏ vốn triệt để không có hy vọng, đối nàng mị lực cá nhân cùng lòng tự trọng cũng là một loại đả kích thật lớn cùng nhục nhã. Uy, nếu vài tiếng về sau điện thoại kết nối, trong điện thoại di động chuyển đến Trần Mạt tâm thanh. Trần tổng, ta là chí mỹ chế dược Hà Diệu Vân, ngượng ngùng quấy rầy ngài, ta muốn hỏi một chút ngài đối với chúng ta công ty đầu tư bỏ vốn hạng mục suy xét thế nào rồi. Hà Diệu Vân hít sâu một hơi, sau đó như thường lệ dò hỏi, mặc dù nàng biết xác suất lớn vẫn là không có kết quả, nhưng nàng vẫn là phải hỏi một chút, cũng không thể đi lên liền trực tiếp nói chuyện kia đi. Cái này bút đầu tư rất lớn, cần cẩn thận suy xét, ngươi chờ thông báo đi. Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại Trần Mạt cho ra trả lời vẫn là cái này. Nàng có thể hiểu được Trần Mạt làm đầu tư công ty lão bản ý nghĩ, đại bút đầu tư khẳng định phải đi qua nghị sâu tính kỹ sau rồi quyết định. Nhưng chí mỹ chế dược đã đợi không dậy nổi. Trần tổng, khả năng hạng mục trên sách nội dung không có đem chúng ta công ty ưu thế cùng tân dược thị trường tiền cảnh đầy đủ bày ra, dẫn đến ngài có lẽ đối với công ty của chúng ta hiểu rõ không đủ xâm nhập. Như vậy đi, nếu không ta tìm một nơi yên tĩnh chút, chúng ta gặp mặt, một bên uống chút rượu, ta một bên cho ngài ở trước mặt giới thiệu một chút công ty của chúng ta. Hà Diệu Vân tận lực khống chế khẩn trương trong lòng cùng trí quên, tham dò tính chủ động đối Trần Mạt phát ra gặp mặt mời. Bàn thạch sáng đầu. Trần Mạt ngồi ở trong phòng làm việc, nghe trong điện thoại Hà Diệu Vân chủ động đối với hắn phát ra mời về sau, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, lướt qua một môi không hiểu ý cười. Phơi Hà Diệu Vân mấy ngày sau, nàng cuối cùng là ngồi không yên a đều chủ động đối với hắn phát ra gặp mặt mời, đây là muốn dùng mỹ nhân kế rồi. Xem ra là đã thu được hắn cố ý để người truyền đi tin tức, ý thức đến nguy cơ. Đối với cái này, Trần Mạt vẫn là rất hài lòng, đây hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Nếu Hà Diệu Vân đều chủ động phát ra mời, kia hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc đầu nhận lấy Hà Diệu Vân liền cùng dạng là trong kế hoạch một vòng. Huống chi, hắn thật là có điểm hoài niệm cùng Hà Diệu Vân cái này kinh thành đại mỹ nữ dục ngựa lao nhanh cảm giác. Lần trước cái này thất tính cách dịu dàng, nhan giá trị cực cao con ngựa cho hắn rất tốt đẹp thể nghiệm. Ngươi nói cũng có đạo lý, ngươi nghĩ ở đâu giới thiệu cho ta? Trần Mạt nhẹ gật đầu, trực tiếp hỏi đạo. Ta đối ma đô không quá quen, cũng không biết nơi nào có yên tĩnh thích hợp bản công việc địa phương. Nếu là ngài không ngại, có thể tới quán rượu ta ở, ta nói cho ngài số phòng, đang ở trong phòng ta uống chút rượu nói lại đầu tư bỏ vốn chuyện. Hà Diệu Vân đôi mắt đẹp chớp chớp, trực tiếp mời Trần Mạt đến nàng ở khách sạn gian phòng. Nàng mặc dù tính cách và khí chất đều rất dịu dàng, nhưng kỳ thật nàng là cái lực chấp hành rất mạnh người. Như là đã làm ra quyết định, kia nàng liền sẽ không lại nhăn nhăn nhó nhó, ra vẻ xấu hổ. Dù sao hai người đều đã gạo sống luộc thành qua một lần cơm chín, lại nấu một lần cơm cũng không có như vậy để người khó mà tiếp nhận. Nghe được Hà Diệu Vân như thế ngay thẳng mời hắn đi khách sạn gian phòng, Trần Mạn trong mắt vẫn còn có chút kinh ngạc. Bất quá trực tiếp điểm cũng tốt, cũng thích trực tiếp điểm người. Sau đó nói chuyện lời nói, cũng tốt hơn nói. Đi, yên tâm, ta sẽ không đi nhầm gian phòng. Trần Mạn gật đầu đáp ứng, sau đó hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, không khỏi cười bổ sung một câu. Nói xong, hắn liền cười cúp điện thoại, để điện thoại di rộng xuống. Mà đầu bên kia điện thoại Hà Diệu Vân đang nghe Trần Mạn đáp ứng nàng mời về sau, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, chí chí tâm cuối cùng là bình phục xuống dưới. Còn tốt Trần Mạn nguyện ý lại đây, không có trực tiếp cự tuyệt nàng. Cái này đại biểu cho còn có nói hy vọng, mà lại tại nàng nói rõ đến khách sạn gian phòng tình huống dưới, Trần Mạn đều nguyện ý tới. Nói rõ nàng đối Trần Mạn vẫn là có lực hấp dẫn, cái này khiến nàng đối ngủ phục Trần Mạn, cầm tới bàn thạch sáng đầu tư cũng nhiều ra một tia lòng tin. Bất quá, đang nghe Trần Mạn đằng sau câu nói kia về sau, Hà Diệu Vân lập tức khuôn mặt đỏ lên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một bôi xấu hổ chi sắc. Rất rõ ràng, Trần Mạn chính là đang cố ý trêu chọc nàng lần trước đi nhầm gian phòng, sau đó đem chính mình cho không Trần Mạn ô long sự kiện. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Hà Diệu Vân thấy Trần Mạn cúp điện thoại, liền đưa điện thoại di động để lên bàn, trong lòng âm thầm đoán thầm đạo. Lần kia mặc dù là nàng đi nhầm phòng, nhưng nàng tối thiểu cũng là người theo đuổi vô số đại mỹ nữ, hơn nữa còn không có nói qua yêu đương. Tiến Trần Mạn gian phòng về sau, hắn một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, dường như coi nàng là thành một thất phóng đãng không bị trói buộc liệt mã, hận không thể sử xuất toàn thân thủ đoạn đến thuần phục nàng dường như. Có thể bởi vì là vấn đề của nàng, cho nên cho dù bị Trần Mạn chợt nhìn, nàng cũng không thể nói gì hơn. Kết quả Trần Mạn bạch cũng coi như, hiện tại còn cố ý cầm chuyện này đến trêu chọc nàng, cái này khiến nàng có chút xấu hổ. Ngồi tại gian phòng trên ghế salon, nghĩ đến đợi lát nữa Trần Mạn muốn tới, Hà Diệu Vân không khỏi đứng dậy đi vào gian phòng bên trong toàn thân trước gương, đôi mắt đẹp chớp chớp, nghiêm túc đánh giá mình trong gương. Do xét thêm vài lần về sau, nàng liền quay người từ trong hành lý lấy ra hóa trang bao, sau đó bắt đầu soi vào gương cho mình hóa lên trang tới. Hóa xong trang về sau, nàng lại tỉ mỉ chọn lựa một bộ quần áo, rất dụng tâm trang điểm một phen. Nàng nguyên bản là đại mỹ nữ, đi qua một phen tỉ mỉ trang điểm về sau, cả người mị lực lại cao hơn một tầng lầu. Lần nữa đứng ở toàn thân trước gương, nhìn xem trong gương xinh đẹp chính mình, Hà Diệu Vân dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng lúc này mới lộ ra hài lòng biểu lộ. Đang chờ đợi Trần Mạt lại đây thời gian bên trong, nàng cũng đang suy nghĩ trừ buổi Trần Mạt dục ngựa lao nhanh bên ngoài, còn có cái gì có thể chân chính hấp dẫn Trần Mạt đầu tư trí mỹ chế dược đồ vật. Trần Mạt trong văn phòng, hắn xem hết một phần liên quan với trí mỹ chế dược trước mắt thực tế đánh giá giá trị báo cáo. Đây là Hứa Hy Nguyệt an bài người tiến hành điều tra nghiên cứu về sau, kết hợp trí mỹ chế dược trước mắt kinh doanh tình trạng, doanh thu, lợi nhuận, tài sản, tiền cảnh chờ một chút các mặt sau cho ra một phần đánh giá giá trị báo cáo. Hắn nhìn thấy trí mỹ chế dược trước mắt chủ yếu doanh thu lại tự với mấy khoản nguyên nghiên thuốc tiêu thụ, trước đó những cái kia phòng chế thuốc cũng sớm đã đình chỉ sinh sản. Nhưng bởi vì mấy năm gần đây trên thị trường xuất hiện hiệu quả trị liệu tốt hơn đồng loại hình dược vật, dẫn đến cái này mấy khoản nguyên nghiên thuốc tiêu thụ cũng trên phạm vi lớn hạ xuống, tăng thêm Hà Diệu Vân hai cha con đem đại bộ phận tài nguyên đều vùi đầu vào cái này trao đổi chất loại tân dược nghiên cứu phát minh bên trong, khiến cho mấy năm này cũng không có những dược vật khác nghiên cứu ra tới. Nhưng cái này trao đổi chất loại tân dược lại không thể nghiên cứu ra đến, cái này để trí mỹ chế dược mất đi tăng lên tiêu thụ thủ đoạn. Tiêu thụ ngạch là mỗi năm hạ xuống, gần nhất một cái quý doanh thu bảng báo cáo đã phi thường khó coi. Mà lại bởi vì tiêu thụ ngạch hạ xuống lợi hại, công ty kỳ hạ chế dược nhà máy cũng không cách nào đem sản lượng kéo đến hạn mức cao nhất, sinh sản chi phí cũng tại đề cao. Điều này sẽ đưa đến công ty lợi nhuận ngã xuống biên độ cũng phi thường lớn, hoàn toàn theo không kịp công ty dùng với nghiên cứu phát minh cùng vận doanh chi tiêu. Có thể nói hiện tại trí mỹ chế dược chính là cái nhập không đủ suất tình trạng, còn như tài sản thì là trong phòng thí nghiệm những cái kia giá cả đắt đỏ thiết bị cùng dụng cụ, cùng dược vật nghiên cứu số liệu. Còn có kia mấy khoản nguyên nghiên thuốc độc quyền, tuy nói hiện tại không đáng giá bao nhiêu tiền chính là, nhưng cũng là thuộc về trí mỹ chế dược tài sản. Còn có công ty tiền cảnh, cũng sẽ cực lớn ảnh hưởng công ty đánh giá giá trị. Tóm lại, đây là một phần phi thường kỹ càng đánh giá giá trị báo cáo, đại khái nói rõ hiện tại trí mỹ chế dược giá trị bao nhiêu tiền. Trần Mạt nhìn một chút báo cáo cuối cùng cho ra kết luận. Trí mỹ chế dược trước mắt đánh giá giá trị là 4.6 ức. Đồng thời còn nói rõ cho ra cái này đánh giá giá trị nguyên nhân và số liệu chèo chống. Thuốc mong đợi giá trị thị trường, đơn giản liền cường điệu nhìn mấy điểm. Thứ nhất, lợi nhuận năng lực cùng tài vụ chỉ tiêu. Chí Mỹ chế dược bây giờ lợi nhuận năng lực không cần nói thêm nữa, tài vụ càng là nhập không đủ suất trạng thái, phi thường hỏng bét. Thứ hai, nghiên cứu phát minh tuyến ống cùng sáng tạo cái mới giá trị. Chí Mỹ chế dược tuy nói tại nghiên cứu phát minh trao đổi chất loại tân dược, nhưng nghiên cứu phát minh tiến triển chậm chạp, không có loại kia có thể khiến người ta nhìn thấy hy vọng lâm sàng số liệu, cái này một khối cũng trên cơ bản bằng không có. Thứ ba, thị trường cùng ngành nghề xu thế. Chí Mỹ chế dược bây giờ mấy khoản dược vật thị trường đang bị cường thế đè ép, bi quan điểm nói lời, đoán chừng đều nhanh muốn bị đá ra thị trường. Lại thêm đầu tư bỏ vốn tiến triển chậm chạp, tiền cảnh phi thường đáng lo, đủ loại này nguyên nhân dưới, dẫn đến trí mỹ chế dược đánh giá giá trị đạt tới gần 7 năm điểm thấp nhất. Báo cáo thượng còn biết trí mỹ chế dược đỉnh phong nhất lúc đánh giá giá trị đạt tới 3.6 tỷ. Vẹn vẹn mấy năm thời gian, công ty liền suy sụp thành như vậy, chỉ có thể nói thuốc mong đợi đều là mặt ngoài phong quang. Nghiên cứu ra một cái thị trường đủ đại dược vật, kia lập tức liền có thể cất cánh, trực tiếp ăn no no bụng. Nhưng nếu là không thể nghiên cứu ra đến, tiền lại tiêu hủy, công ty kia sụp đổ mất kỳ thật cũng rất nhanh. 4.6 ức sao? Hẳn là còn có thể bàn lại. Trần Mạt nhìn thấy cái này đánh giá giá trị về sau, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Cái này đánh giá giá trị là không trộn lẫn cái khác nhân tố, hoàn toàn dựa theo số liệu tính toán ước định đi ra. Nhưng tình huống thực tế so cái này phức tạp hơn. Chẳng hạn như cổ đông nóng lòng đem cổ phần ra tay, mở ra giá cả khẳng định sẽ so cái này đánh giá giá trị thấp hơn, chẳng hạn như chủ tịch đội vàng muốn đầu tư bỏ vốn, vậy cái này đánh giá giá trị cũng có thể thấp hơn, đây cũng là vì cái gì hắn muốn cố ý phơi Hà Diệu Vân một đoạn thời gian nguyên nhân. Dù sao nàng hơi tùng điểm miệng, kia giữa hai bên khác biệt khả năng chính là hơn ngàn vạn cấp bậc. Đầu tư bỏ vốn càng nhiều, trong lúc này khác biệt lại càng lớn. Là thời điểm cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Trần Mạc khép lại phần này đánh giá giá trị báo cáo, sau đó đứng dậy cầm điện thoại di động lên rời đi công ty, lái xe hướng Hà Diệu Vân ngủ lại khách sạn chạy tới. Hắn còn không có chính thức cùng Hà Diệu Vân hảo hảo nói qua liên quan với chuyện đầu tư. Hiện tại hắn cảm thấy thời cơ này đã thành thục. Đợi lát nữa cùng nàng cùng nhau dục ngựa lao nhanh về sau, liền có thể hảo hảo trò chuyện chút. Hà Diệu Vân vào ở khách sạn khoảng cách bàn thạch sáng đầu rất gần, không bao lâu Trần Mạt liền đứng ở Hà Diệu Vân cửa gian phòng. Hắn không phải Hà Diệu Vân, sẽ không đi nhầm gian phòng. Đông đông đông, Trần Mạt nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Đến. Cốc cốc cốc. Rất nhanh, hắn liền nghe được Hà Diệu Vân âm thanh, đã một trận giày cao gót đi trên mặt đất thanh thúy tiếng vang. Cách mật vài giây đồng hồ về sau, cửa phòng từ bên trong mở ra. Sau đó Trần Mạt liền thấy Hà Diệu Vân tấm kia hóa tinh xảo trang dung dịu dàng gương mặt xinh đẹp. Trần tổng, mời. Hà Diệu Vân tránh ra thân bị, mời Trần Mạt đi vào phòng bên trong đến, Trần Mạt khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp đi vào trong phòng của nàng. Vừa tiến đến, hắn đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt nước hoa mùi thơm, phẩm chất phi thường cao, hương vị rất dễ chịu. Mà lại hắn chú ý tới gian phòng trên mặt bàn để một bình rượu đỏ cùng hai cái ly đế cao. Xem ra Hà Diệu Vân thật đúng là dự định cùng hắn uống vài chén. A Trần Mạt sau khi tiến vào phòng, Hà Diệu Vân đóng cửa phòng thời điểm không khỏi hít sâu một hơi. Mặc dù đã làm ra quyết định, nhưng giờ khắc này thật đến lúc, nàng vẫn có chút khẩn trương. Bất quá đã chuyện cho tới bây giờ, lại khẩn trương cũng không hề dùng. Nàng đóng cửa thật kỹ về sau, liền xoay người lại đến Trần Mạt bên này, ngồi đi. Trần Mạt rất tự nhiên ngồi tại trên ghế salon, sau đó nhìn nàng một cái, đảo khách thành chủ để nàng ngồi. Được. Hà Diệu Vân do dự một chút, sau đó liền trực tiếp sát bên Trần Mạt, ngồi tại hắn bên cạnh. Nàng ngồi xuống về sau, Trần Mạt trên dưới dò xét nàng vài lần. Phát hiện nàng hôm nay dường như cố ý hóa rất tinh xảo trang dung, xem ra càng có mị lực. Một đầu mái tóc kéo ở sau, hai bó mái tóc vẩy đến bên hai, toàn bộ kiểu tóc lộ ra cực kỳ đại khí cùng dịu dàng đoan trang. Nàng mặc một bộ màu trắng thương vụ phong váy liền áo, một đôi trắng non thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp có chút biết lên. Dưới chân giày cao gót màu bạc đưa nàng xinh đẹp mắt cá chân nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Trần tổng, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngài thế nào mới nguyện ý đầu tư chí mỹ chế dược? Hà Diệu Vân không nói gì thêm tự mình cho Trần Mạt giới thiệu công ty tình huống, mà là rất ngay thẳng hỏi thăm Trần Mạt đến cùng có điều kiện gì. Công ty tình huống hạng mục trong sách đã viết rất rõ ràng, hiện tại trọng điểm không nằm ở những cái kia phía trên. Ta không phải đã nói rồi sao? Cái này bút đầu tư có chút lớn, cần cẩn thận một chút. Trần Mạt cười cười, ý nguyên vẫn là bộ này lý do thoái thác. Hắn muốn thế nào? Làm sao có thể nhanh như vậy nói ngay đâu, hắn nghĩ một phân tiền không tốn liền đem cổ phần cầm tới tay, nhưng Hà Diệu Vân sẽ đáp ứng sao? Loại tình huống này, đương nhiên phải Hà Diệu Vân mở miệng trước ra điều kiện, sau đó hắn lại bắt đầu nói điều kiện của mình. Trần tổng, lần trước bởi vì chuyện đầu tư, chúng ta ở giữa phát sinh một chút hiểu lầm. Lần này, hay là bởi vì chuyện đầu tư, ta nghĩ cùng ngài hiểu lầm nữa một lần, chỉ hy vọng ngài có thể cho công ty của ta đầu tư. Hà Diệu Vân vừa mới đóng cửa thời điểm còn có chút khẩn trương, nhưng bây giờ nàng thấy Trần Mạt y nguyên còn không hé miệng, trong lòng cũng có chút sốt ruột. Thế là nàng trực tiếp liền duỗi ra nhỏ nhắn mềm mại hai tay ôm lấy Trần Mạt, nâng lên như mặt nước đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, cả người xem ra ta thấy mà yêu. DS, có chút kẹt văn, viết rất chậm. Chương 266, 2. 25 ức 35 cổ phần, thuần phục xinh đẹp tiểu mã câu, 1. Chương 266, 2. 25 ức 35 cổ phần, thuần phục xinh đẹp tiểu mã câu, 1. Chỉ muốn hiểu lầm nữa một lần sao? Nhìn trước mắt tấm kia ta thấy mà yêu dịu dàng gương mặt xinh đẹp, Trần Mạt khẽ miệng có chút dương lên, tràn ngập thâm ý cười hỏi. Hà Diệu Vân chủ động hẹn hắn đến khách sạn gian phòng, đồng thời còn lớn mật như thế câu dẫn hắn, là vì cái gì? Hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Hiện tại giai nhân đều đối với hắn ôm ấp yêu thương, kia hắn tự nhiên cũng sẽ không tại kia trang chính nhân quân tử. Mà lại cái này vốn là hắn trong kế hoạch một vòng, Hà Diệu Vân người này cũng là hắn chiến quả một trong. Chỉ cần Trần tổng nguyện ý cho Chí Mỹ chế dược đầu tư, sau này muốn làm sao hiểu lầm liền làm sao hiểu lầm, nghĩ hiểu lầm bao nhiêu lần, liền hiểu lầm bao nhiêu lần. Hà Diệu Vân đôi mắt đẹp chớp chớp, dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng không có chút nào do dự, thẳng tắp cùng Trần Mạt đối mặt đạo. Nhiều khi có lần thứ nhất về sau liền sẽ có vô số hồi, nhất là phía sau cái này vô số hồi đều là cùng lần thứ nhất cái kia là cùng một người, vậy thì càng không cần phải nói. Mà lại nàng trước mắt tất cả tâm tư cùng tinh lực đều dùng tại nghiên cứu phát minh kia khoản tân dược, hoàn thành hai cha con chấp niệm phía trên, căn bản là không có nghĩ tới muốn yêu kết hôn sinh con phương diện này chuyện. Nếu như vậy, vậy chỉ cần Trần Mạt nguyện ý cho Chí Mỹ chế dược đầu tư, kia Trần Mạt nghĩ hiểu lầm bao nhiêu lần nàng đều nguyện ý thật hiểu chuyện. Nghe vậy, Trần Mạt không khỏi cười. Hà Diệu Vân còn rất tự hiểu rõ là người thông minh, hắn liền thích nữ nhân thông minh. Mặc kệ là giả ngốc hay ngốc thật nữ nhân, coi như lại xinh đẹp, hắn tối đa cũng liền thể nghiệm, sẽ không đem này tu được bên người. Dù sao có đôi khi không sợ âm hiểm xảo trá đối thủ, liền sợ đồ đần đồng đội. Cho nên, Trần tổng ngài nguyện ý cho Chí Mỹ chế dược đầu tư sao? Hà Diệu Vân ôm lấy Trần Mạt cổ nhỏ nhắn mềm mại hai tay có chút dùng sức, nàng tấm kia dịu dàng gương mặt xinh đẹp cũng cách Trần Mạt càng ngày càng gần. hai bên đều có thể cảm nhận được đối phương nóng rực hô hấp. Khoảng cách gần như vậy chủ động tới gần một cái khác phái, cho dù là trong lòng đã sớm làm ra quyết định cũng làm việc tốt Lý Kiến Thiết, nhưng lúc này chân chính khoảng cách gần cùng Trần Mạt đối mặt. Đồng thời cảm nhận được đối phương nóng rực hô hấp, nàng cảm giác buồng tim của mình tại bịch bịch của loạn, trước đó những cái kia hồi ức cùng xuất hiện ở trong đầu điên cuồng hiện lên. Loại này khẩn trương không phải nàng có thể khống chế, mà là nguồn gốc từ sinh lý phương diện. Vậy phải xem ngươi biểu hiện. Trần Mạt mỉm cười, túi đầu dùng tay nâng ở nàng trắng nón mềm mại cái cằm, trong mắt chứa thâm ý cười nói. Nghe vậy, Hà Diệu Vân rõ ràng Trần Mạt ý tứ. Thế là nàng cùng Trần Mạt đối mặt đôi mắt đẹp chớp chớp, sau đó liền đem nàng kia tỉ mỉ bôi lên son môi mê người môi đỏ chủ động xông tới. Lúc đầu giữa hai người khoảng cách liền gần vô cùng, Hà Diệu Vân chỉ là hơi đi lên góc một điểm, hai người liền rất tự nhiên hôn lên cùng nhau. Ma Đô là thành thị duyên hải, nhưng lúc này lại có loại mênh mông vô bờ đại thảo nguyên cảm giác. Trần Mạt cùng Hà Diệu Vân hai người dường như đặt mình vào đồng cỏ, thỏa thích dục ngựa lao nhanh. Mà lại đi qua lần trước rèn luyện, cùng Hà Diệu Vân nội tâm biến hóa, đối Trần Mạt cầu khẩn chờ chút, khiến cho lần này dục ngựa lao nhanh thể nghiệm phi thường hoàn mỹ, đạt tới nhân mã hợp nhất cảnh giới. Cái này thất tính tình dịu dàng xinh đẹp tiểu mã câu cũng dần dần bị hắn cho thuần phục. Thằng đến xinh đẹp tiểu mã câu mẹ tứ chi đều phát run, Trần Mạt lúc này mới đình chỉ thuần phục ngựa. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Hà Diệu Vân dựa sát vào nhau trong ngực hắn, nâng lên như mặt nước đôi mắt đẹp nhìn xem ánh mắt của hắn, dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra một bôi lưỡi biếng cùng chờ mong. Trần tổng, tiểu mã câu biểu hiện ngài hài lòng không? Hà Diệu Vân âm thanh đều trở nên mềm mại một chút, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ chờ mong, cùng một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được dị sắc. Cũng không tệ lắm. Trần Mạt nhẹ vỗ về đầu của nàng, giống đang nuốt ve chính mình yêu câu bình thường, cười nhẹ nhẹ gật đầu. Vậy ngài có thể cho Chí Mỹ chế dược ném một khoản tiền sao? Chúng ta ngay tại nghiên cứu cái này tân dược thật rất có thị trường tiền cảnh. Hà Diệu Vân thấy Trần Mạt hài lòng biểu hiện của nàng, lập tức liền không kịp chờ đợi đưa ra đầu tư bỏ vốn chuyện. Nàng trả giá nhiều như vậy, thái độ khiêm nhường chủ động tại Trần Mạt trước mặt cúi đầu, không phải liền là vì đầu tư bỏ vốn sao? Hiện tại nàng để Trần Mạt thỏa thích dục ngựa lao nhanh, cái kia cũng nên đi vào chính đề. Có thể. Ngay vậy, lần này Trần Mạt không tiếp tục kéo đông kéo tây, mà là rất trực tiếp gật đầu đáp ứng. Trước đó lôi kéo là vì để Hà Diệu Vân đến bước đường cùng, cúi đầu trước hắn. Từ đó có thể thu hạ Hà Diệu Vân người này, cũng có thể lấy thấp hơn giá cả cầm tới càng nhiều cổ phần. Hiện tại thời cơ đã đến, liền không cần lại lôi kéo, có thể đi vào kế tiếp giai đoạn. Cảm ơn Trần tổng. Nghe được Trần Mạt cuối cùng nhà ra, sáng tỏ cho thấy có thể đầu tư Chí Mỹ chế dược về sau, Hà Diệu Vân tràn đầy mong đợi dịu dàng gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức tách ra vô cùng nụ cười mê người. Kia song như mặt nước đôi mắt đẹp bên trong cũng đầy là kinh hỉ cùng nhu hòa. Nàng trả giá cuối cùng là không có uổng phí, Trần Mạt cũng hoàn toàn chính xác không phải nổ cái kia người vô tình, không có ngủ xong liền đem nàng ném qua một bên, mà là thật nguyện ý cho nàng đầu tư. Nguyên bản nàng toàn bộ thân thể mềm mại liền dựa trong ngực Trần Mạt, lúc này càng là vô ý thức cùng Trần Mạt lại dán chặt một chút. Đừng đội cao hứng, ta mặc dù nguyện ý đầu tư, nhưng điều kiện của ta đối với ngươi mà nói khả năng không thể nào tiếp thu được. Trần Mạt gặp nàng phi thường vui vẻ, không khỏi cho nàng dội chậu nước lạnh, ngài có điều kiện gì? Nghe vậy, Hà Diệu Vân dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng nụ cười mê người bất phóng túng đi một chút, đôi mắt đẹp tò mò nhìn về phía Trần Mạt. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Mạt làm đầu tư công ty lão bản, khẳng định là nghĩ hoa càng ít tiền cầm tới càng nhiều cổ phần. Đây là rất bình thường, nàng có thể hiểu được. Chỉ cần Trần Mạt không phải sư tử há mồm, điều kiện quá mức lời nói, suy xét đến Chí Mỹ chế dược bây giờ tình huống, nàng là có thể thích hợp làm ra nhượng bộ. 2 ức, 35 cổ phần. Trần Mạt trực tiếp ném ra ngoài hắn điều kiện. Đương nhiên, đây chỉ là hắn ném đi ra điều kiện, không có nghĩa là đây là tâm lý của hắn giá vị. Giá cả có thể bàn lại. Bất quá 35 cổ phần, đây là không thể nói. 2 ức, 35 cổ phần. Nghe được Trần Mạt mở bảng giá về sau, Hà Diệu Vân không khỏi có chút một, lập tức đôi mi thanh tú hơi, nguyên bản trong đôi mắt đẹp kinh hỉ cùng ôn nhu ngay tại nhanh chóng tiêu tán. Nàng vừa còn muốn chỉ cần Trần Mạt không phải sư tử há mồm, điều kiện không quá mức, nàng cũng có thể làm cho bước. Có thể kết quả Trần Mạt vẫn thật là sư tử há mồm. Nghe được Trần Mạt trực tiếp muốn ném 2 ức, nàng là phi thường cao hứng. Cái này 2 ức nếu là đầu nhập Chí Mỹ chế dược, cái kia có thể chèo chống kia khoản tân dược nghiên cứu phát minh đi đến một đoạn đường rất dài. Nghiên cứu phát minh đoàn đội có thể một lần nữa chiêu mộ nhân tài, sở thí nghiệm cần các loại thiết bị cùng thao tài, cũng có sung túc tài chính mua. Công ty vận doanh, đoàn đội lòng tin đều sẽ bởi vì cái này 2 ức tiền bạc rót vào mà trở nên tốt. Nói không chừng liền có thể tại cái này 2 ức xài hết trước đó, thành công đem kia khoản tân dược cho nghiên cứu ra tới. Có thể nói, cái này 2 ức tài chính nếu là đầu nhập Chí Mỹ chế dược, cái kia có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng nghe đến Trần Mạt nói muốn dùng 2 ức tài chính cầm 35 cổ phần lúc, nàng trong nháy mắt đã cảm thấy cái này 2 ức không thơm. Bởi vì Trần Mạt hoàn toàn là đem Chí Mỹ chế dược xem như cải trắng giá đến mua bán. 2 ức cầm 35 cổ phần, đơn giản tính toán một chút liền biết, Trần Mạt cho Chí Mỹ chế dược ném sau đánh giá giá trị là 5.7 ức tài hữu. Xem ra cho Chí Mỹ chế dược đánh giá giá trị còn rất cao, nhưng đây là ném sau đánh giá giá trị. Chương 266, 2. 25 ức 35 cổ phần, thuần phục xinh đẹp tiểu mã câu, 2. Chương 266, 2. 25 ức 35 cổ phần, thuần phục xinh đẹp tiểu mã câu, 2, ném sau đánh giá giá trị ý là, tăng thêm cái này đầu nhập 2 ức, đánh giá giá trị mới đạt tới 5.7 ức. Nói cách khác, Trần Mạt cho Chí Mỹ chế dược ném trước đánh giá giá trị chỉ có 3.7 ức. Mặc dù bây giờ Chí Mỹ chế dược so sánh với đỉnh phong thời kỳ suy sụp tương đối lợi hại, đánh giá giá trị cũng hạ xuống rất nhiều. nhưng đoạn thời gian trước từng cái đầu tư cơ cấu cho ra ném trước đánh giá giá trị còn tại 4-8 năm ức ở giữa đâu. Dù là khoảng thời gian này bởi vì công ty tài vụ cùng thị trường nguyên nhân, đánh giá giá trị lại có chỗ hạ xuống, nhưng cũng tuyệt đối tại 4-5 ức trở lên. Trần Mặt cho ra 3-7 ức ném trước đánh giá giá trị, cái giá tiền này đem Chí Mỹ chế dược giá trị biếm nhiều lắm, nàng không thể nào tiếp thu được. Trần tổng, ngài là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Ngài đối Chí Mỹ chế dược ném trước đánh giá giá trị, tha thứ ta vô pháp tán đồng. Hà Diệu Vân giữa lông mày lướt qua một tia mâu thuẫn, dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng hiếm thấy lộ ra giận chi sắc, kia song nhìn về phía Trần Mạt đôi mắt đẹp bên trong đều có chút sinh khí. Thậm chí nàng nguyên bản còn dựa sát vào nhau trong ngực Trần Mạt, nghe được câu này về sau, trực tiếp an bị lên. Dù là chăn mền trượt xuống, lộ ra mảng lớn tuyết trắng, nàng cũng không để ý chút nào. Trần Mạt nghĩ ép giá, nàng có thể hiểu được. Nhưng đây cũng không phải là bình thường ép giá, đây chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nàng nếu là thật đồng ý, kia hoàn toàn là đem phụ mẫu một tay sáng lập doanh nghiệp cho bán đồ bán tháo. Mà lại, cho dù là nàng đồng ý, còn lại các cổ đông cũng sẽ không đồng ý bởi vì cái này tổn hại chính là tất cả cổ đông lợi ích. Đừng nóng đội nha, có chuyện gì đại gia ngồi xuống. Nằm xuống có thể nói a. Trần Mạt gặp nàng gấp, không khỏi cười cười, giữ chặt nàng trắng non cánh tay đưa nàng nguyện chuyển thân thể mềm mại một lần nữa ôm vào trong ngực. Hà Diệu Vân phản ứng nằm trong dự đoán của hắn. Dù sao cho dù ai nghe được điều kiện của hắn đều sẽ gấp. Bất quá chính như hắn nói tới, giá cả cũng có thể nói. Nhất là hai người bọn hắn, còn có thể nằm ở trên giường ôm ở cùng nhau hào hào nói. Trần tổng ngươi đưa ra điều kiện, không giống như là muốn hào hào nói bộ dáng. Hà Diệu Vân hơi vùng vẫy một hồi, thấy hoàn toàn động đậy không được sau cũng liền từ bỏ mặc cho Trần Mạt đưa nàng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực tùy ý tìm bòi. Mặc dù trên thân thể từ bỏ dãy rủa, nhưng đầu tư bỏ vốn cùng đánh giá giá trị thượng là tuyệt đối không thể từ bỏ. Ngươi là không thể tiếp nhận 2 ước đầu tư, vẫn là không thể tiếp nhận 35 cổ phần. Trần Mạt lặng yên leo núi núi tuyết, sau đó cười dò hỏi. Ta không thể tiếp nhận 2 ước đầu tư chiếm 35 cổ phần. Hà Diệu Vân thân thể mềm mại khẽ run lên, nhưng đôi mắt đẹp ý nguyên kiên định nhìn về phía Trần Mạt lắc đầu nói. Nói cách khác, ngươi có thể tiếp nhận 2 ước đầu tư, cũng có thể tiếp nhận bản thạch chiếm cổ 35 đúng không? Trần Mạt tiếp tục dò hỏi. Đúng thế. Hà Diệu Vân lần này không có lắc đầu. 2 ước đầu tư, nàng tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Bây giờ Chí Mỹ chế dược có thể quá thiếu cái này 2 ước tài chính. Còn như 35 cổ phần, mặc dù có chút nhiều, nhưng nàng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Trong tay nàng nắm giữ kế thừa mẹ của nàng 28 cổ phần, nàng cha trên tay cũng tương tự còn có 28 cổ phần. Nói cách khác Hà gia tổng cộng nắm giữ Chí Mỹ chế dược 56 cổ phần, thỏa thỏa đệ nhất đại cổ đông cùng công ty trưởng khống giả. Nếu như bàn thạch sáng đầu chiếm cổ 35 lời nói, kia nàng cùng nàng cha trên tay cổ phần đều sẽ bị pha loãng, biến thành 18. Hai cha con cộng lại chính là 36. Bốn Hà gia y nguyên vẫn là đệ nhất đại cổ đông. Tăng thêm còn lại cổ đông cổ phần, muốn khống chế Chí Mỹ chế dược mặc dù độ khó so trước đó cao, nhưng cơ bản không có vấn đề gì lớn. Nếu là Trần Mạt yêu cầu 36 cổ phần, kia Hà gia cổ phần pha loãng sau liền sẽ biến thành 35. 84 không còn là đệ nhất đại cổ đông. Đến lúc đó, Hà gia khả năng rất lớn sẽ mất đi Chí Mỹ chế dược trưởng không quyền, một khi mất đi trưởng không quyền, kia Chí Mỹ chế dược sau này nên như thế nào phát triển liền không về Hà gia quản. Còn như kia khoản tân dược phải chăng còn sẽ tiếp tục nghiên cứu phát minh, có thể hay không hoàn thành Hà gia hai cha con chấp nhiệm, đây hết thảy đều sẽ là ẩn số. Cho nên, Hà Diệu Vân danh giới cuối cùng chính là 35 cổ phần, lại nhiều một đều không được. Như vậy a? Trần Mạt ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, Hà Diệu Vân tâm lý danh giới cuối cùng cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. Bàn thạch sáng đầu có chuyên môn đoàn đội tính toán qua những ngày số liệu, chẳng hạn như bàn thạch chiếm cổ bao nhiêu lúc sẽ thay thế Hà gia trở thành đệ nhất đại cổ đông. Trần Mạt nhìn thấy số liệu là chiếm cổ 35. 9 lúc, liền đã lấy yếu đất ưu thế vượt qua Hà gia, trở thành đệ nhất đại cổ đông. Cho nên hắn cố ý nói rồi 35 cái này tiếp cận Hà Diệu Vân danh giới cuối cùng số lượng, quả nhiên, Hà Diệu Vân tiếp nhận bàn thạch sáng đầu chiếm cổ 35 điều kiện, chỉ bất quá đối với kia 2 ước đầu tư không hài lòng mà thôi. Nhưng tiếp nhận 35 cổ phần liền đủ rồi, còn như đầu tư tài chính, hắn có thể lại thêm. Đã ngươi tiếp nhận 35 cổ phần, kia đầu tư bỏ vốn 2.1 ước thế nào? Trần Mạt trong lòng hiểu rõ về sau, liền cười tăng giá đạo. Cái này đánh giá giá trị vẫn là quá thấp. Nghe được Trần Mạt thêm tiền, Hà Diệu Vân trong lòng nhanh chóng tính toán một chút, lập tức ý nguyên vẫn là lắc đầu. Cho dù là 2.1 ước chiếm 35 cổ phần, kia ném trước đánh giá giá trị cũng mới 3.9 ước. Chí Mỹ chế dược trước mắt đánh giá giá trị, tuyệt đối xa xa không chỉ 3.9 ước. Kia lại thêm 1.000 vạn. Trần Mạt nhẹ vỗ về nàng tuyết trắng lưng ngọc, thêm đến 2.2 ước. Hai người bọn hắn tựa như là đang nói giao dịch nào đó dường như, nhất là bây giờ hai người thẳng thắn tương đối ôm ở cùng nhau, càng giống là giao dịch nào đó kết thúc sau nói ra câu. Nghe được cái giá tiền này, Hà Diệu Vân hơi do dự một chút. Dựa theo cái giá tiền này để tính, Trần Mạt cho Chí Mỹ chế dược ném trước đánh giá giá trị đi vào 4.1 ức. Khoảng cách thực tế đánh giá giá trị chỉ kém 4.050 triệu tài hữu. Bình thường đến nói, nàng là không thể nào đáp ứng. Nhưng bây giờ Chí Mỹ chế dược chính đang ở trong nguy cơ, cần gấp đầu tư bỏ vốn vượt qua cửa ải khó khăn. Cho nên tiếp nhận so thực tế đánh giá giá trị thấp một chút giá cả, nhưng thật ra là rất hợp lý. Gặp nàng dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra do dự biểu lộ, Trần Mạt biết tiếp cận tâm lý của nàng giám vị. Lúc này nếu là thái độ cường ngạnh một điểm, đoán chừng lôi kéo mấy lần nàng cũng sẽ đồng ý, bất quá Trần Mạt không nghĩ lại lôi kéo, hắn chỉ muốn nhanh lên nói xong, sau đó kéo lên Hà Diệu Vân lần nữa rục ngựa lao nhanh. 225 ức, 35 cổ phần, đây là ta lần danh, ngươi suy nghĩ thật kỹ suy xét đi. không cần phải gấp gáp cho ta phúc đáp, ta có thể cho ngươi thời gian một tuần suy xét. Trần Mạt cuối cùng mở ra giá cả, đồng thời cho thấy đây chính là hắn danh giới cuối cùng. Cuối cùng hắn sở dĩ muốn cho Hà Diệu Vân thời gian một tuần suy xét, kỳ thật cũng không phải là thật làm cho nàng suy xét. Bởi vì nàng biết, Hà Diệu Vân căn bản không cần thời gian một tuần, nàng liền sẽ đồng ý cái giá tiền này. Một tuần này thời gian chân chính dụng ý là cho kinh thành nhà kia công ty thu mua còn lại mấy vị cổ đông cổ phần thời gian. Sở dĩ trước đó không thu mua, là bởi vì Chí Mỹ chế dược đánh giá giá trị còn không có đánh xuống. Nếu như Hà Diệu Vân tự mình đem Chí Mỹ chế dược đánh giá giá trị đánh xuống, kia thu mua còn lại cổ đông trên tay cổ phần, hao phí tài chính cũng sẽ ít một chút. Mà lại, một tuần này thời gian cũng là vì cho những cái kia các cổ đông một cái bong khói. Bàn Thạch chỉ cấp đánh giá giá trị, nhưng không vội mà ký hợp đồng, cũng không nói nhất định phải ném. Cái này sẽ để cho mấy cái kia cổ đông sinh ra một loại Bàn Thạch cũng chưa chắc sẽ ném Chí Mỹ chế dược ảo giác, nếu như xác định Bàn Thạch sáng đầu sẽ ném lời nói không chừng còn biết gia tăng một chút bọn hắn đối Chí Mỹ chế dược lòng tin, không quá lợi cho thu mua trong tay bọn họ cổ phần. Ta sẽ nghiêm túc suy xét, một tuần bên trong khẳng định sẽ cho Trần tổng phúc đáp. Quả nhiên, Hà Diệu Vân nghe được cái giá tiền này về sau, dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng do dự ít đi rất nhiều. Nhất là đang nghe trả lại cho nàng một tuần thời gian suy xét về sau, không khỏi khẽ gật đầu một cái. 225 ức, tuy nói chỉ so với vừa rồi nhiều hơn 500 vạn, nhưng 500 vạn cũng là tiền am mà lại cho Chí Mỹ chế dược ném trước đánh giá giá trị đi vào 42 ức. So với nàng cho rằng 45 ức đánh giá giá trị, cũng chỉ kém 30 triệu. Cái này đánh giá giá trị, tại Chí Mỹ chế dược bây giờ lâm vào nguy cơ cùng khốn cục tình huống dưới, nàng cảm thấy nàng có thể tiếp nhận. Không chỉ là nàng, công ty cái khác các cổ đông hẳn là cũng đều có thể tiếp nhận. Mặc dù Trần Mạt cho nàng một tuần thời gian suy xét, nhưng kỳ thật trong lòng nàng lúc này liền đã có đáp án. Chuyện nói xong, như vậy tiếp xuống nên làm chính sự. Nhiều Trần Mạt vỗ vỗ cái mông của nàng, cho nàng một cái bao hàm thâm ý ánh mắt, Hà Diệu Vân đôi mắt đẹp chớp chớp, nàng rõ ràng Trần Mạt ý tứ. Trước đó cũng đã nói, chỉ cần Trần Mạt nguyện ý cho Chí Mỹ chế dược đầu tư, kia trước đó phát sinh loại kia hiểu lầm, Trần Mạt nghĩ hiểu lầm bao nhiêu lần liền hiểu lầm bao nhiêu lần. Hiện tại đầu tư bỏ vốn chuyện cơ bản nói tốt rồi, kia nàng cũng phải thực hiện lời hứa của nàng. Thế là, nàng lần nữa đem kia son môi đã hoàn toàn phai màu môi đỏ chủ động xuống tới. Thành thị duyên hải ma đô, lần nữa hóa thân mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Trần Mạt dắt hắn kia xinh đẹp tiểu mã câu, tại cỏ thơm ung tùm trên đồng cỏ tùy ý dục ngựa lao nhanh đứng dậy. DS, cầu mỗi ngày đổi đặt trước. Câu nguyện phiếu. Chương 267, nắm giữ 63. 6 cổ phần, nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. 1. Chương 267, nắm giữ 63. 6 cổ phần, nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. 1. Sáng sớm hôm sau, nên đón thuộc về chính mình kỵ sĩ xinh đẹp tiểu mã câu, tại trải qua kỵ sĩ tùy ý dục ngựa lao nhanh sau lộ ra vẻ mệt mỏi. Lúc này mới bị tận hứng kỵ sĩ trả về nghỉ ngơi. Ta đi, một tuần sau đến công ty tìm ta. Trần Mạt quay đầu mắt nhìn mắt buồn ngủ mông lung, thần thái lười biếng Hà Diệu Vân, vô vô cái mông của nàng cười nói. Ừ, vậy ta hôm nay hồi kinh thành, trước cùng các cổ đông thương lượng một chút. Hà Diệu Vân đôi mắt đẹp nhắm lại, hữu khí vô lực nhẹ nói một câu. Mặc dù Hà gia là đại cổ đông, cũng là công ty người sáng lập, nhưng đầu tư bỏ vốn chuyện vẫn là được cùng công ty cái khác các cổ đông thương lượng một chút. Đi. Trần Mạt nhẹ gật đầu, sau đó thu thập một phen, liền rời đi khách sạn. Đợi đến Trần Mạt rời đi về sau, Hà Diệu Vân cả người mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nghĩ đến tối hôm qua hoang đường, cùng gian phòng trên đất một mảnh hỗn độn, nàng kia trắng nõn dịu dàng gương mặt xinh đẹp rất nhanh liền đỏ giống một mảnh giáng chiều, phi thường xinh đẹp. Đời này xem như cùng yêu đương kết hôn vô duyên. Hà Diệu Vân dùng chăn mền che lại đầu, nội tâm cảm xúc có chút phức tạp. Cái nào nữ sinh không nghĩ tới ngọt ngào yêu đương, cùng tương lai đi vào hôn nhân điện đường ngày đó đâu? Tuy nói khả năng bởi vì đủ loại nguyên nhân, nàng trước mắt không có tinh lực cùng tâm tư đi yêu đương, cũng không nghĩ tới muốn chuyện kết hôn. Nhưng cùng Trần Mạt ở giữa có loại quan hệ này về sau, nàng về sau cho dù là nghĩ yêu đương muốn kết hôn cũng cơ bản không vừa. Nàng nếu là thật yêu đương hoặc là thật kết hôn, Trần Mạt đột nhiên gọi điện thoại cho nàng, gọi nàng đi ra hiểu lầm một lần, nàng có thể cự tuyệt sao? Cho nên nàng chỉ có thể thời gian dài bảo trì loại trạng thái này, thẳng đến Trần Mạt đối nàng mất đi hứng thú mới thôi. Suy nghĩ lung tung trong chốc lát về sau, Hà Diệu Vân liền chậm rãi đi vào mộng đẹp, nặng nề thiết đi. Nàng thực tế là quá buồn ngủ. Cái này một giấc trực tiếp ngủ đến giữa trưa, nàng sau khi tỉnh lại cấp tốc thu thập một chút, liền trả phòng rời đi khách sạn, đón xe đi tới sân bay. Mặc dù Trần Mạt cho nàng thời gian một tuần, nhưng nàng còn cần cùng cổ đông thương lượng. Cho dù nàng cảm thấy các cổ đông không có lý do cự tuyệt, có thể bạn nhất có người không đồng ý, nàng còn cần thời gian đi hiệp thương. Lúc chiều, nàng rơi xuống đất kinh thành sân bay. Trợ lý Tiểu Chu mang theo công ty tài xế ở phi trường tiếp vào nàng, "Hà tổng, ngài tại Ma Đô bên kia nói thế nào?" Hà Diệu Vân một lên xe, Tiểu Chu liền không kịp chờ đợi nhìn về phía Hà Diệu Vân. Nàng cảm thấy Hà tổng đi Ma Đô lâu như vậy, hẳn là có tiến triển a. Không phải vậy đoán chừng đã sớm trở về. Cơ bản thỏa đảm. Hà Diệu Vân nâng đỡ hốc mắt thượng mang theo kính râm, dịu dàng gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một bôi nụ cười nhẹ nhõm, khẽ gật đầu một cái. Quá tốt rồi, Hà tổng ngài thật lợi hại. Nghe vậy, Tiểu Chu lập tức cao hứng nhìn về phía Hà Diệu Vân, trong mắt tràn đầy sùng bái. Thật lợi hại cũng không cần nói lâu như vậy. Hà Diệu Vân trong lòng có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Nếu không phải dựa vào mỹ nhân kế, nàng liền Trần Mạt mắt cũng không thấy. Càng khỏi phải nói cầm tới bàn thạch sáng đầu đầu tư. Loại này dựa vào bán tự tôn và sắc đẹp cầm tới đầu tư, nàng thực tế kiêu ngạo không dậy. Có thể nói tiếp liền rất lợi hại. Hà tổng ngài quá khiêm tốn. Tiểu Chu Y Nguyên vẫn là cảm thấy Hà Diệu Vân rất lợi hại, ở công ty bây giờ dưới cục diện cũng còn có thể nói thành đầu tư bỏ vốn. Hà Diệu Vân chỉ là bất đắc dĩ cười cười, không nói gì nữa. Nàng dựa vào trên ghế ngồi, nhắm đôi mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Bất quá nàng vẫn không có gỡ xuống kính râm, bởi vì tại Ma Đô khoảng thời gian này áp lực rất lớn, rất lo nghĩ, không có nghỉ ngơi tốt. Tăng thêm tối hôm qua một đêm không ngủ, buổi sáng cũng chỉ nghỉ ngơi mấy giờ, hiện tại mắt quầng thâm có chút rõ ràng. Tiểu Chu gặp nàng nghỉ ngơi, cũng không nói gì thêm. Thẳng đến xe dừng ở công ty dưới lầu, Hà Diệu Vân mới mở mắt ra, đi xuống xe đến công ty bên trong. Trở lại công ty về sau, nàng chuyện thứ nhất chính là đi vào phòng thí nghiệm. Hiện tại nghiên cứu phát minh đoàn đội đem so với trước đã ít đi rất nhiều người. Còn lại những người này, đoán chừng trong lòng cũng có ý muốn rời đi. Bất quá nàng cũng không nói phá, chỉ cần bàn thạch đầu tư đúng chỗ, đại gia tự nhiên là sẽ tiếp tục lưu lại. Hơn nữa còn có thể tiếp tục chiêu mộ nhân tài ưu tú gia nhập vào. Khoảng thời gian này có tiến triển sao? Hà Diệu Vân tìm tới cái này tân dược nghiên cứu phát minh chủ quản hỏi thăm một câu. Xin lỗi, Hà tổng, trước mắt vẫn là không có gì tiến triển. Nghiên cứu phát minh chủ quản cũng rất bất đắc dĩ hồi đáp. Lúc đầu hạng mục này nghiên cứu phát minh độ khó liền rất lớn, lại thêm nghiên cứu phát minh đoàn đội nhân viên không ngừng đang trôi qua, cái này càng thêm kéo chậm nghiên cứu tiến độ. Mà lại hiện tại lòng người bàng hoàng, đại gia rất khó đem toàn bộ tâm tư dùng tại thí nghiệm bên trên, muốn có tiến triển là không thể nào. Đại gia lại kiên trì, ta đã sơ bộ thỏa đàm đầu tư bỏ vốn chuyện, tiếp xuống liền sẽ có một bút tài chính đầu nhập tiền đến. Hà Diệu Vân mím môi một cái, nàng cũng biết trước mắt khó xử, không nói thêm gì, chỉ là lộ ra một chút đầu tư bỏ vốn chuyện. Hà tổng, thật giả? Nghiên cứu phát minh chủ quản nghe xong, trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thật có đầu tư cơ cấu nguyện ý cho bây giờ chí mỹ chế dược đầu tư. Cái này tân dược có thể cả cái gì có giá trị thí nghiệm số liệu cũng còn không có đâu, cái này đều có thể hấp dẫn người đầu tư. Một tuần bên trong, khẳng định sẽ có kết quả. Hà Diệu Vân khẽ gật đầu một cái, ngữ khí chắc chắn nói. Kia quá tốt rồi, Hà tổng ngài yên tâm, chúng ta đoàn đội sẽ cố gắng thí nghiệm. Nghe vậy, nghiên cứu phát minh chủ quản cũng cảm giác nhặt lại hy vọng, một lần nữa có đấu chí. Nghiên cứu phát minh là phi thường đốt tiền, không có tiền nửa bước khó đi. Trước đó công ty mắt xích tài chính đứt gãy, hắn đều cảm giác không có lòng tin gì, cũng không thấy được gì hy vọng. Hiện tại công ty kéo đến đầu tư, vậy kế tiếp lại có thể lại đi lên phía trước một khoảng cách. Còn như có thể hay không tại khoản tiền này xài hết trước đó nghiên cứu ra đến cái gì thành quả, hoặc là một chút có giá trị thí nghiệm số liệu, vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý rời đi phòng thí nghiệm về sau, Hà Diệu Vân trở lại trong phòng làm việc của mình. Nàng trước xử lý một chút tại Ma Đô trong khoảng thời gian này không có xử lý trọng yếu văn kiện. Nhìn một chút, đều là phía dưới nhà máy liên quan với sản lượng giảm bớt đề nghị. Dù sao kia mấy loại dược phẩm lượng tiêu thụ càng ngày càng thấp, cho dù hạ giá qua mấy lần, cũng y nguyên vô pháp giải quyết vấn đề. Dược phẩm vật này không thể so cái khác, thứ này là vì chữa bệnh, nhìn chính là hiệu quả trị liệu. Không có người nói bởi vì cái này dược phẩm giá cả tiện nghi mà đi mua cái này thuốc, đều là chạy chữa bệnh đi, khẳng định là cái nào khoản dược phẩm hiệu quả trị liệu tốt mới mua cái nào khoản. Hiện tại có hiệu quả trị liệu càng tốt hơn tác dụng phụ nhỏ hơn dược phẩm, người ta tình nguyện hoa càng nhiều tiền, cũng không nguyện ý mua công ty các nàng cái này mấy khoản dược phẩm. Đồng ý. Cho dù Hà Diệu Vân nội tâm mọi loại không muốn, nhưng nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, ký đồng ý hai chữ. Nàng đem tất cả hy vọng đều ký thác vào ngay tại nghiên cứu cái này tân dược phía trên. Một khi cái này tân dược thành công, vậy những này dược phẩm sinh tuyến đều có thể trực tiếp qua ngừng. Vẹn vẹn dựa vào cái này một cái dược vật, liền có thể để chí mỹ chế dược đạt được thành công lớn. Nhưng nếu như không có thành công, kia các nàng hai cha con cũng chỉ có thể nhận mệnh. Xử lý xong chồng chất văn kiện về sau, nàng buông xuống viết ký tên, sau đó để người thông báo công ty mặt khác mấy vị cổ đông, để bọn hắn sáng mai 9 điểm đến công ty họp, thương nghị đầu tư bỏ vốn chuyện. Các cổ đông thu được thông báo sau cũng rất kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới Hà Diệu Vân vậy mà thật đúng là nói tới đầu tư bỏ vốn. Chương 267, nắm giữ 63. 6 cổ phần, nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. 2, chương 267, nắm giữ 63. 6 cổ phần, nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. 2, bất quá cụ thể tình huống như thế nào, Hà Diệu Vân cũng không có nói quá kỹ càng, hết thảy chỉ có thể chờ đợi cuộc họp ngày mai thời điểm mới biết được. Mấy người cũng đều đáp ứng buổi sáng ngày mai sẽ đúng giờ tham dự hội nghị. Đem tất cả mọi chuyện xử lý xong về sau, màn đêm cũng giáng lâm. Hà Diệu Vân rời đi công ty, tự mình lái xe tới đến kinh thành một chỗ trại an dưỡng, nàng cha liền ở tại nhà này trong viện dưỡng lao. Sau khi đậu xe xong, nàng đi vào ba nàng ở VIP phòng một người. "Cha, ngài cảm giác gần đây thế nào?" Hà Diệu Vân đem mang tới giỏ trái cây thả ở trên bàn, dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy ân cần đi vào dì cha bên giường, cầm thật chặt trên giường bệnh lao ba hơi có chút lạnh buốt tay. "Ta có thể thế nào, như cũ chứ sao? Mỗi ngày ở tại nơi này trong viện dưỡng lao, hơi hoạt động một chút lại không được." Hà Dũng Chí nhìn thấy nữ nhi đến, có chút trông có vẻ già khuôn mặt thượng lộ ra cương triều đủ cười. "Cha, ngươi nghe bác sĩ lời nói, nghỉ ngơi thật tốt tính dưỡng." "Nghe vậy, Hà Diệu Vân nhìn xem trước mặt mặc dù mới 50 ra mặt, nhưng tóc liền đã trợn nhìn một nửa, nếp nhăn trên mặt cùng trạng thái xem ra giống so với tuổi thật đại hơn 10 tuổi phụ thân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy đau lòng. Vì nghiên cứu phát minh kia khoản tân dược, nàng cha xem như đốt hết, đem thân thể của mình đều mệt mỏi đủ, bây giờ chỉ có thể tại trong viện dưỡng lao tính dưỡng. "Tốt, ta nghe ngươi." Hà Dũng Chí nghe được nữ nhi lời nói, gật đầu cười. Hà Diệu Vân ngồi tại bên giường, cho lão ba gọt quả táo, Hà Dũng Chí tiếp nhận nữ nhi gọt táo bắt đầu ăn. Bất quá hắn mặc dù ăn quả táo, lại vô ý thức nhịn không được thỉnh thoảng hướng nữ nhi bên kia nhìn một chút, dường như muốn hỏi cái gì, nhưng lại sợ cho nữ nhi áp lực quá lớn. Kỳ thật, một số thời khắc hắn cũng đang nghĩ, muốn hay không được rồi. Nếu như hắn còn không có bị bệnh, kia hắn coi như đến chết cũng sẽ không có tính ý nghĩ, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi nghiên cứu phát minh kia khoản dược vật, hoàn thành chấp niệm trong lòng. Nhưng bây giờ hắn bị bệnh, cơ hội cùng cấp với thành một phế nhân, không có khả năng lại tham dự vào nghiên cứu phát minh công việc ở trong đi, cho dù lại không cam tâm, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Hiện tại công ty lớn như vậy gánh tất cả đều đặt ở nữ nhi trên người một người, hắn nhìn ở trong mắt rất đau lòng. Hắn có thể làm hoàn thành cái kia chấp niệm mà từ bỏ cuộc sống sau này, nhưng hắn không hy vọng nữ nhi cũng đi vào hắn theo gót. Hắn hy vọng nữ nhi có thể trôi qua nhẹ nhõm vui vẻ một điểm, đi làm ở độ tuổi này nên làm chuyện. Nữ nhi lớn lên xinh đẹp như vậy, nên yêu đương, nên kết hôn, nên hưởng thụ sinh hoạt hưởng thụ sinh hoạt. Không nên vì trong lòng của hắn chấp niệm, đem tuổi trẻ tươi đẹp buộc chặt ở trên đây. Nhất là hắn cũng biết công ty trước mắt khốn cảnh, cho dù là hắn cũng không có gì tốt biện pháp, có thể tưởng tượng được trên người nữ nhi áp lực có bao lớn. Cha, nói cho ngươi cái tin tức tốt. Hà Diệu Vân chú ý tới lão ba dị dạng, nàng rõ ràng lão ba tâm tư, thế là mỉm cười chủ động mở miệng. Tin tức tốt gì? Hà Dũng Chí có chút một tiếp, chẳng lẽ dược vật nghiên cứu phát minh có tiến triển? Ta cùng Ma Đô một nhà nguy hiểm đầu tư công ty thỏa đàm, đối phương cho Chí Mỹ chế dược đầu tư 25 ức, chiếm 35 cổ phần. Hà Diệu Vân cũng không có treo khẩu vị, trực tiếp đưa nàng cùng Trần Mạt nói đầu tư bỏ vốn phương án nói cho lão ba. 25 ức, 35 cổ phần. Nghe vậy, Hà Dũng Chí hơi suy tư tính toán một chút, trong lòng đại khái hiểu một chút chuyện. Hắn không khỏi hơi xúc động, mấy năm trước Chí Mỹ chế dược thời đỉnh cao thời điểm, 25 ức muốn cầm tới 35 cổ phần quả thực là lời nói vô căn cứ khi đó 25 ức có thể cầm tới 6 cổ phần cũng không tệ. Chỉ có thể nói từ khi thê tử sau khi đi, Chí Mỹ chế dược trên tay hắn suy bại. Là hắn vô năng, cho nữ nhi lưu lại cái cục diện rồi rắm. Hết thảy đều từ ngươi làm quyết định đi, ta ủng hộ ngươi bất kỳ quyết định gì. Diệu Vân, về sau nhiều vì chính mình suy nghĩ đi, ta và mẹ của ngươi chuyện, ngươi nên buông xuống liền để xuống, đừng hãm quá sâu. Hà Dũng Chí không có suy nghĩ nhiều, mà là rất chân thành đối nữ nhi nói rồi mấy câu nói. Hắn nghĩ quên nữ nhi từ bỏ, bởi vì hắn biết nữ nhi có thể nói tới cái này bút đầu tư bỏ vốn, khẳng định là trả giá rất nhiều tâm huyết cùng cố gắng, tiếp nhận áp lực cực lớn, mà lại coi như khoản tiền này tiền đến, cũng không nhất định có thể đem kia khoản dược vật nghiên cứu ra tới. Đợi đến tiền đốt xong, chẳng lẽ lại muốn đi kéo đầu tư sao? Kia đến lúc đó chỉ biết so hiện tại càng khó gấp 10 gấp trăm lần, nữ nhi áp lực chỉ biết lớn hơn. Cha, không bỏ xuống được, ngươi có thể buông xuống sao? Nghe vậy, Hà Diệu Vân trầm mặc mấy giây sau, nhìn về phía Hà Dũng Chí hỏi ngược lại. Đây là Hà Dũng Chí chấp nhiệm, sao lại không phải nàng chấp nhiệm đâu? Hà Dũng Chí không bỏ xuống được, nàng làm sao thả xuống được? Nghe được nữ nhi lời nói, Hà Dũng Chí trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hà Diệu Vân ở chỗ này bồi lão ba trò chuyện trong chốc lát về sau, liền rời đi trại an dưỡng. Hà Dũng Chí nhìn về phía nữ nhi rời đi bóng lưng, trong mắt tràn đầy làm cha già đau lòng. Hắn hy vọng nữ nhi có thể tìm đáng giá người dựa vào, không còn một mình tiếp nhận cái này áp lực lớn. Hôm sau buổi sáng, 9 điểm, Chí Mỹ chế dược trong phòng họp, mấy vị cổ đông tất cả đều đến đông đủ. Trừ Hà Dũng Chí, Hà Diệu Vân hai cha con bên ngoài, Chí Mỹ chế dược còn có 6 vị cổ đông. Mấy người hoặc là cùng Hà Dũng Chí hai vợ chồng lập nghiệp lúc gia nhập, chính là đằng sau nhìn thấy Chí Mỹ chế dược có tiềm lực, nửa đường đầu tư gia nhập. Bọn hắn 6 người tổng cộng có được Chí Mỹ chế dược 44 cổ phần. Tiểu Hà tổng, ngươi hôm qua nói đầu tư bỏ vốn chuyện thỏa đàm rồi. Cụ thể là tình huống như thế nào, nói với chúng ta nói đi. Một người nhìn về phía Hà Diệu Vân, nhịn không được dò hỏi. Mặt khác 5 người cũng đều hướng Hà Diệu Vân quăng tới ánh mắt tò mò. Bọn hắn rất muốn biết, đến cùng là ai tại thời gian này điểm còn có đầu tư Chí Mỹ chế dược ý nghĩ. Mà lại, đối phương cho Chí Mỹ chế dược đánh giá giá trị là bao nhiêu? Gần nhất có công ty tại tiếp xúc bọn hắn, có tưởng thu mua trong tay bọn họ cổ phần ý nghĩ, nhưng đối phương cũng chỉ là tại quan sát, không có sáng tỏ nói muốn thu mua. Cũng đại khái cho bọn hắn mở ra giá cả. Bọn hắn muốn nhìn một chút hai phe này cho giá cả khác biệt lớn không lớn. Ta khoảng thời gian này một mực tại Ma Đô, chính là vì nói cái này bút đầu tư bỏ vốn. Ma Đô Bàn Thạch Sáng Đầu là một nhà thực lực hùng hậu đầu tư công ty, ta cùng bọn hắn lao bản tự mình trao đổi qua, có bước đầu đầu tư bỏ vốn phương án. Đối phương cho Chí Mỹ chế dược ném trước đánh giá giá trị là 4,2 ức, nguyện ý đầu tư 2,25 ức, chiếm Chí Mỹ chế dược 35 cổ phần, mấy vị cảm thấy thế nào? Hà Diệu Vân nói đơn giản một chút đi Ma Đô chuyện, sau đó trực tiếp đem đầu tư bỏ vốn phương án nói cho đại gia. Ném trước đánh giá giá trị 4,2 ức, đầu tư 2,25 ức, chiếm 35 cổ phần. Mấy người nghe được Hà Diệu Vân nói đầu tư bỏ vốn phương án về sau, lập tức cũng bắt đầu phân tích bắt đầu cân nhắc. Cái này ném trước đánh giá giá trị so sánh với đại gia dự đoán, muốn thấp 10 tả hữu. Nhưng nhà này đầu tư công ty tại thời gian này điểm nguyện ý một lần tính ném 2,25 ức tiền đến, đánh giá giá trị thấp một chút cũng là có thể tiếp nhận. Chính là đầu nhập tài chính nhiều về sau, muốn chiếm cứ cổ phần mức cũng có chút cao. 35 tính được, đầu tư sau khi hoàn thành, bọn họ 6 người cổ phần đi qua pha loãng, cộng lại từ trước đó 44 biến thành 28,6 mặc dù giá trị không thay đổi, nhưng cổ phần mức là thực sự biến ít. Tương lai nếu như số tiền kia đốt xong, công ty vẫn là không có khởi sắc, đánh giá giá trị còn biết hạ xuống. Đến lúc đó, bọn họ vẫn là thua thiệt. Tiểu Hà tổng, ta trên nguyên tắc đồng ý cái này đầu tư bỏ vốn phương án, cũng không biết ngươi cùng đối phương ký đầu tư bỏ vốn mục đích bản ghi nhớ không? Vẫn là nói chỉ là miệng đạt thành hiệp nghị. Chương 267, nắm giữ 63,6 cổ phần, nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. 3, chương 267, nắm giữ 63,6 cổ phần, nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. 3, Một người cảm thấy cái này đầu tư bỏ vốn phương án không có vấn đề gì, nhưng có chút không tin có công ty sẽ tại thời gian này điểm cầm 25 ức đến ném chí Mỹ chế dược. Thế là hắn không xác định nhìn về phía Hà Diệu Vân dò hỏi. Đúng vậy à, mặc dù đánh giá giá trị thấp điểm, nhưng vấn đề không lớn, chính yếu nhất chính là cái này bút đầu tư là có hay không có thể đúng chỗ. Mấy người khác cũng đưa ra lo âu trong lòng, bọn hắn sợ đối phương chỉ là nói chuyện, không có thật nghĩ ném. Dù sao liền chính bọn họ đều đối chí Mỹ chế dược tương lai không có lòng tin gì, tự nhiên cũng không tin truy cầu lợi ích đầu tư công ty sẽ tại thời gian này điểm ném chí Mỹ chế dược. Tạm thời còn không có ký, nhưng ta cùng đối phương lão bản đạt thành miệng hiệp nghị, chỉ cần một tuần bên trong cho đối phương phúc đáp, liền có thể ký hợp đồng. Hà Diệu Vân lắc đầu, nhìn về phía mấy người nói, chỉ là miệng hiệp nghị sao? Nghe vậy, mấy người trong mắt đều hiện lên một bôi dị sắc, cảm thấy chuyện này thật không nhất định có thể thành, ký đầu tư hợp đồng đều có nửa đường đổi ý, càng khỏi phải nói chỉ là miệng hiệp nghị. Tiểu Hà tổng, như vậy đi, chúng ta đều không phản đối cái này đầu tư bỏ vốn phương án, cũng không cần một tuần thời gian, ngươi trực tiếp liên hệ đối phương đi. Sớm một chút ký hợp đồng, đại gia cũng sớm một chút an tâm. Mấy vị cổ đông nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là muốn nhìn thấy hợp đồng mới có thể thật tin tưởng đối phương là nghĩ đầu tư chí Mỹ chế dược. Miệng hiệp nghị loại vật này thái hư, không có bất luận cái gì có độ tin cậy. Đi. Hà Diệu Vân thấy tất cả mọi người đồng ý cái này đầu tư bỏ vốn phương án, kia nàng tự nhiên không có ý kiến. Thế là, nàng trực tiếp ngay trước các cổ đông trước mặt, bấm Trần Mạt điện thoại. Trần tổng, chúng ta chí Mỹ chế dược tất cả cổ đông đều đồng ý ngài nói cái kia đầu tư bỏ vốn phương án, muốn hỏi một chút ngài bên này lúc nào thuận tiện ký hợp đồng. Hà Diệu Vân đem các cổ đông ý kiến nói một lần, sau đó liền nói ký hợp đồng chuyện. Không đổi, ta nói rồi cho ngươi thời gian một tuần suy xét, hiện tại mới ngày đầu tiên đâu, thời gian còn rất sung túc. Ta bên này cũng cần thời gian một tuần chuẩn bị, chờ thời gian đến, ngươi lại đến Ma Đô ký hợp đồng. Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại Trần Mạt lại tỏ vẻ không đổi, ý nguyên muốn chờ thời gian một tuần. Cái kia có thể thuận tiện trước ký cái đầu tư bỏ vốn hợp đồng cùng bán ghi nhớ loại hình sao? Hà Diệu Vân mặc dù không rõ Trần Mạt tại sao phải cường điệu cái này thời gian một tuần, nhưng nàng vẫn là tôn trọng Trần Mạt ý nghĩ. Bất quá nàng đưa ra nghĩ trước ký một cái bản ghi nhớ, muốn bỏ đi các cổ đông lo nghĩ. Không cần, một tuần sau trực tiếp ký chính thức hợp đồng là được, không cần vẽ vời thêm chuyện. Đầu bên kia điện thoại, Trần Mạt cự tuyệt ký bản ghi nhớ chuyện. Kia, tốt ta, Trần tổng, quấy rầy ngài. Hà Diệu Vân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cúp điện thoại. Trần tổng nói một tuần sau trực tiếp đi Ma Đô ký chính thức hợp đồng, không cần vẽ vời thêm chuyện ký cái gì bản ghi nhớ. Nàng đem Trần Mạt lời nói cho mấy vị các cổ đông thuật lại một lần. Cũng được. Mấy vị các cổ đông riêng phần mình trong lòng đều có phán đoán của mình, nhưng mặt ngoài nhưng không có bất cứ gì thường nào nhẹ gật đầu, tựa hồ là tiếp nhận thuyết pháp này. Hà Diệu Vân cũng không nhìn ra đại gia có cái gì dị dạng, trực tiếp liền tan họp. Rời đi công ty lúc, mấy vị cổ đông cạn trò chuyện vài câu, đều cảm thấy đối phương là tại qua loa Hà Diệu Vân, cũng không có chân chính muốn ném chí Mỹ chế dược ý nghĩ. 25 ức tài chính tuyệt đối không hề ít, đầu tư lớn như vậy, mà lại là một lần tính đầu nhập, mà không phải phân mấy vòng một chút xíu đầu nhập. Vậy mà không có trước ký một bản ghi nhớ, mà là dự định trực tiếp ký chính thức hợp đồng. Rất khó để người không nghi ngờ đối phương có phải là thật hay không muốn đầu tư chí Mỹ chế dược. So sánh với cái này không xác định đầu tư bỏ vốn, có người thực sự hoa tiền mặt thu mua trong tay bọn họ cổ phần, cái này xem ra dường như muốn càng đáng tin cậy càng thực tế một chút. Mặc dù bọn hắn cũng không hiểu đối phương ở thời điểm này thu mua trong tay bọn họ chí Mỹ chế dược cổ phần là vì cái gì. Nhưng bọn hắn đã sớm muốn đem trong tay cổ phần ra tay rời sân, hiện tại có người tiếp bản, vậy cũng không cần suy nghĩ đối phương là vì cái gì. Thế là, mấy người trở về đi sau đều cùng đối phương tiến hành liên hệ cùng tiếp xúc. Trương tổng, theo chúng ta biết, Ma Đô nhà kia công ty cho chí Mỹ chế dược ném trước đánh giá giá trị chỉ có 4.2 ức, chúng ta chính là dựa theo 4.3 ức đánh giá giá trị cho giá cả, đã có đủ thành ý. Lý tổng, chúng ta lão bản kỳ thật đối các ngươi Hà tổng lòng sinh ái mộ, muốn thông qua nhập cổ phần phương thức theo đuổi nàng, bằng không chúng ta làm sao lại thu mua bây giờ chí Mỹ chế dược cổ phần đâu? Nhưng không có cách, ai bảo lão bản của chúng ta là cái yêu đương nào đâu? Cho nên cái giá tiền này thật rất lương tâm. Triệu tổng, ngài không phải đã sớm muốn đem cổ phần trong tay ra tay sao? Hiện tại lão bản của chúng ta nguyện ý tiếp bản, ngài còn do dự cái gì đâu? Mấy người đều rất kinh ngạc, đối phương vậy mà đã biết bản thạch cho chí Mỹ chế dược đánh giá giá trị, hoặc là đây là bản thạch cố ý tiết lộ ra ngoài, hoặc là chính là đối phương xác thực đối chí Mỹ chế dược cảm thấy hứng thú vô cùng. À không đúng, đối Tiểu Hà tổng cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên một mực chú ý Tiểu Hà tổng động tĩnh, đã biết cái này đánh giá giá trị, nhưng bất kể nói thế nào, đối phương nói những lời này đúng là có đạo lý, mà lại cho đánh giá giá trị cũng xác thực so bản thạch sáng đầu cho muốn cao 1000 bạn. Đánh giá giá trị càng cao dựa theo cổ phần tỷ lệ, bán đi giá cả tự nhiên cũng liền càng cao. Mặc dù cổ phần của bọn hắn không nhiều, nhưng có thể nhiều bán đi một điểm giá, đó cũng là kiếm lời. Vậy liền dựa theo cái giá tiền này thành giao. Thế là, mấy người đều đồng ý đem trên tay cổ phần toàn bộ bán đi. Phụ trách đàm phán người, trực tiếp liền cho Hứa Hy Nguyệt gọi điện thoại. "Uy, Hứa tổng, thỏa đàm, lấy 4.3 ức đánh giá giá trị, 1.9 ức giá cả mua xuống trong tay bọn họ tổng cộng 44 cổ phần, bọn họ đều đã đồng ý." Lúc này Hứa Hy Nguyệt đang ngồi ở Trần Mạt trong lúc đâu, Trần Mạt cũng nghe được đầu bên kia điện thoại chuyển đến nội dung. "Được, liền ấn cái giá tiền này, mau chóng hoàn thành giao dịch. Tài chính từ bản thạch chứng khoán bên kia đến điều động." Trần Mạt trực tiếp đánh nhịp, đối đầu bên kia điện thoại người nói. "Tốt, Trần tổng, ta nhất định trong thời gian ngắn nhất hoàn thành giao dịch." Đầu bên kia điện thoại người phụ trách nghe được Trần Mạt âm thanh sau hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, lúc này ngữ khí cung kính bảo đảm nói. Hắn nghe qua Trần tổng âm thanh, hắn có ấn tượng. Mà lại, âm thanh có thể từ Hứa tổng trong điện thoại di động chuyển tới, đồng thời còn có thể trực tiếp hạ mệnh lệnh, cũng chỉ có Trần tổng một người. Sau đó, từ bàn thạch chứng khoán vạch đi một bút tài chính, dùng với thu mua những người kia trên tay cổ phần. Trước đó bàn thạch chứng khoán tại điện báo báo cùng Triệu Lộ khoa học kỹ thuật cái này hai con cổ thượng hung hăng kiếm lời một bút, trên chứng hiện tại còn nhiều tiền. Tiền đúng chỗ về sau, rất nhanh liền hoàn thành cổ phần giao dịch. Kinh thành nhà kia công ty chính thức có được Chí Mỹ chế dược 44 cổ phần. Đương nhiên, đây là pha loan trước. Nếu như đợi đến bản thạch sáng đầu khoản tiền này đầu nhập về sau, vậy cái này 44 cổ phần sẽ bị pha loãng đến chỉ còn 28. 6 nhưng tăng thêm bản thạch sáng đầu kia 35 cổ phần, bằng bọn hắn tổng cộng nắm giữ 63. 6 cổ phần, tuyệt đối là không thể tranh cãi đệ nhất đại cổ đông, mà lại cầm cổ tỷ lệ đạt tới 63. 6 vượt xa 50 trực tiếp liền có được đối Chí Mỹ chế dược quyền khống chế tuyệt đối. Hà gia cha con trên tay nguyên bản 56 cổ phần, đi qua pha loãng sau còn sót lại 36. Bốn dù là đối phương là người sáng lập, ở công ty quyền khống chế thượng cũng hoàn toàn vô pháp cùng bản thạch bên này chống lại. Nói một cách khác, chỉ cần Trần Mạt một câu, Hà Diệu Vân cái này chủ tịch liền có thể bị lập tức đổi đi. Ai cũng vô pháp ngăn cản. DS, 6400 chữ lại trường, cầu mỗi ngày đổi đặt trước. Câu nguyện phiếu. Chương 268, Hà Diệu Vân, tiếp tục cùng Trần Mạt, hoặc là lấy chồng. 1, chương 268, Hà Diệu Vân, tiếp tục cùng Trần Mạt, hoặc là lấy chồng. 1, mà hoàn thành lần này thu mua về sau, nếu như bản thạch sáng đầu lại đối Chí Mỹ chế dược tiến hành đầu tư, vậy sau này Chí Mỹ chế dược liền tương đương với chỉ có hai cái cổ đông, một cái ra sao trà con hai, một cái khác chính là bản thạch. Dưới loại tình huống này, sau này Chí Mỹ chế dược nếu như cất cánh, người khác cũng ăn không được cất cánh tiền lãi, tất cả ích lợi đều thuộc về bản thạch cùng Hà gia tất cả, xem như hoàn mỹ nhất kết quả. Đương nhiên, đây là hắn thấy, có lẽ theo Hà Diệu Vân, đây coi là không thượng kết quả tốt nhất, nhưng ai để ý đâu, hắn chỉ cần cam đoan chính mình là lớn nhất kẻ thu lợi là được. Giao dịch hoàn thành về sau, khoảng cách thời gian một tuần còn có 2-3 ngày, Trần Mạt thật cũng không đội vã thông báo Hà Diệu Vân đến ký hợp đồng. Cái này 44 cổ phần cầm xuống về sau, bàn thạch bây giờ đã lã vọng đúng cần, không kém cái này 2-3 ngày thời gian. Hắn bên này mây trôi nước chảy, nhưng Hà Diệu Vân bên kia lại là sấm sét giữa trời quang. Chí Mỹ chế dược mặc dù không phải thượng thành phố công ty, có thể dựa theo quy định, các cổ đông bán ra cổ phần thời điểm là cần văn bản thông báo người sáng lập cùng cái khác cổ đông. Có thể 6 vị cổ đông lẫn nhau đều ngầm hiểu lẫn nhau, cũng lẫn nhau cho bán ra cổ phần văn bản thông báo. Thẳng đến cuối cùng, 6 nhân tài để người cho Hà Diệu Vân đưa đi bán ra cổ phần văn bản thông báo. Hà Diệu Vân nhìn thấy 6 người đưa lên văn bản thông báo về sau, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Nếu như là cái nào đó cổ đông bán ra cổ phần, nàng ngược lại sẽ không quá kinh ngạc cùng quá ngoài ý muốn. Dù sao bây giờ Chí Mỹ chế dược sắc thực tương đối gian nan, có cổ đông đối Chí Mỹ chế dược mất đi lòng tin, muốn đem cổ phần trong tay ra tay, nàng hoàn toàn có thể lý giải. Mà lại trước đó tại Ma Đô thời điểm, trợ lý Tiểu Chu liền cho nàng gọi qua điện thoại, đề cập qua các cổ đông có đem cổ phần ra tay ý nghĩ. Cũng chính bởi vì tin tức này, khiến nàng kiên định thông qua đi Trần Mạt con đường này, sử dụng mỹ nhân kế cầm tới đầu tư ý nghĩ. Nhưng hôm nay bản thạch đầu tư bỏ vốn đã thỏa đàm, bọn họ vì cái gì vẫn là muốn cầm trong tay cổ phần ra tay đâu? Hơn nữa còn là 6 người đồng loạt ra tay. Đây là đối Chí Mỹ chế dược một chút lòng tin cùng kỳ vọng đều không có rồi. Trương tổng, các ngươi đây là ý gì? Hà Diệu Vân có chút nghĩ mãi mà không rõ, thế là trực tiếp liền cho trong đó một cái cổ đông gọi điện thoại chất vấn. Tiểu Hà tổng, trước kia đại gia nguyện ý gia nhập Hà tổng cùng Lý tổng sáng lập Chí Mỹ chế dược, là bởi vì đại gia tín nhiệm bọn họ hai. Đại gia có thể tại Chí Mỹ chế dược trên thân nhìn thấy hy vọng cùng tương lai. Nhưng bây giờ Hà tổng người tại trại an dưỡng, đối công ty phát triển hữu tâm vô lực, Lý tổng cũng bởi vì tật bệnh. Chí Mỹ chế dược bây giờ kinh doanh tình trạng, tin tưởng ngươi so với chúng ta đều rõ ràng, đã đến bên bờ nguy hiểm. Mặc dù tiểu Hà tổng ngươi rất cố gắng, nâng lên cái này gánh nặng, chúng ta cũng đều nhìn ở trong mắt, nhưng thương trường không nói tình cảm không nhìn cố gắng, chỉ nhìn lợi ích cùng kết quả. Đối với bản thạch đầu tư bỏ vốn, chúng ta cũng không coi trọng, tăng thêm gần nhất vừa vặn có người tưởng thu mua chúng ta trên tay cổ phần. Đồng thời đánh giá giá trị so bản thạch cho cũng cao một chút, chúng ta mấy phương đều ăn nhịp với nhau, liền hoàn thành giao dịch. Trương tổng đoán chừng xem ở Hà Dũng Trí trên mặt mũi, cũng kiên nhẫn cùng Hà Diệu Vân nói rồi một phen lời trong lòng. Đối với cái này hậu bối, hắn cũng là phi thường tán thành. Nhưng chính như hắn nói tới như vậy, thương trường không nhìn cái này, chỉ nhìn lợi ích cùng kết quả. Nếu là Hà Diệu Vân đem bản thạch đầu tư bỏ vốn hợp đồng đập vào trước mặt bọn hắn, vậy bọn hắn liền tán thành Hà Diệu Vân, sẽ cân nhắc tiếp tục nắm giữ Chí Mỹ chế dược cổ phần. Nhưng bây giờ liền cái đầu tư bỏ vốn hợp đồng đều lấy không được, rất khó để bọn hắn tin tưởng đầu tư bỏ vốn chuyện. Ta không phải nói rồi bản thạch đầu tư bỏ vốn một tuần sau liền có thể ký kết, đã chỉ còn 2-3 ngày, các ngươi liền cái này 2-3 ngày cũng không nguyện ý chờ sao? Nếu như có một ngày, Chí Mỹ chế dược thật thành công, các ngươi sẽ không hối hận sao? Nghe vậy, Hà Diệu Vân trầm mặc một hồi về sau, có chút bất đắc dĩ nói, coi như không tin nàng, thế nhưng liền mấy ngày thời gian mà thôi. Lâu như vậy cũng trở lại đây, mấy ngày nay thời gian liền chờ không nổi rồi. Tiểu Hà tổng, công ty đánh giá giá trị không phải cố định, sẽ theo tình huống biến hóa mà ba động. Bây giờ còn có thể bán cái giá tiền này, vài ngày sau coi như không nhất định, còn như có hối hận không chuyện, vậy ai nói chuẩn đâu? Ta lại cảm thấy nếu như lần này không có đem cổ phần ra tay, ta mới sẽ hối hận. Trương tổng ngữ khí bình thản nói. Đợi đến bản thạch sáng đầu đầu tư bỏ vốn chuyện thất bại, Chí Mị chế dược đánh giá giá trị sẽ còn tiếp tục hạ xuống. Đây cũng là bọn hắn thừa dịp thời gian này đem cổ phần ra tay nguyên nhân một trong. Hiện tại không xuất thủ, sau này không nhất định có thể có tiếp bàn người, cũng sẽ không có cái giá tiền này. Cho nên bọn hắn 6 người đều không hối hận, chỉ cảm thấy may mắn. Tiểu Hà tổng, hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa, chúng ta đều đã hoàn thành giao dịch, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, chúng ta đã cùng Chí Mị chế dược không quan hệ, không còn là Chí Mị chế dược cổ đông. Người bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là muốn làm tốt mới cổ đông quan hệ, mau chóng đem công ty quyền khống chế ổn định lại mới là. Đúng, còn nói cho ngươi một tin tức, nghe đối phương nói là bọn hắn lao bản đối Tiểu Hà tổng bản thân ngươi cảm thấy rất hứng thú, cho nên mới thu mua trong tay chúng ta cổ phần. Ngươi cũng 26 tuổi, hiện tại Hà lão ca người tại trại an dưỡng, khẳng định hy vọng ngươi có thể có cái tốt kết cục, tìm có thể dựa vào người trong sạch, ngươi có thể cùng đối phương tiếp xúc một chút, vạn nhất thành, công ty kia quyền khống chế y nguyên còn thuộc về các ngươi Hà gia. Trương tổng thấy Hà Diệu Vân dường như còn muốn nói điều gì, thế là trực tiếp cùng Chí Mị chế dược cắt chém quan hệ, đồng thời còn xem ở trước kia một chút trên mặt mũi, lòng tốt nhắc nhở vài câu. Đối ta cảm thấy rất hứng thú. Nghe vậy, Hà Diệu Vân có chút một tiếp, nàng không nghĩ tới thu mua bọn hắn cổ phần người, mục đích vậy mà là nàng người này. Có thể nàng hoàn toàn nghĩ không ra ai có cái này động cơ. Dù sao đối phương là nói như vậy, bất quá hẳn là cũng chính là chuyện như vậy. Thúc thúc nói câu khó nghe, hiện tại còn nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy thu mua Chí Mị chế dược cổ phần, khẳng định là có sở cầu. Công ty hiện tại có giá trị gì sao? Cho nên xác suất lớn thật đúng là xông bản thân người đến. Trương luôn cảm thấy đối phương nói khả năng thật đúng là không mù nói, đoán chừng chính là nguyên nhân này. Nghe nói như thế, Hà Diệu Vân một chút hứng thú đều không có. Nàng hiện tại cùng Trần Mạt đều loại quan hệ này, ai đối nàng có hứng thú đều không có ý nghĩa. Chẳng lẽ đối phương đối nàng có hứng thú, nàng vì đối phương cổ phần, thật gả cho đối phương a? Cái này trước không trò chuyện, ngươi là nói thu mua các ngươi cổ phần chính là cùng là một người hoặc là cùng một nhà công ty. Hà Diệu Vân dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ý thức đến một vấn đề rất nghiêm trọng, dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra một bôi cảnh giác, đội vàng hướng Trương tổng hỏi. Nếu như cái này 6 người cổ phần đều bị cùng là một người hoặc là cùng một nhà công ty thu mua, vậy đối phương liền nắm giữ Chí Mị chế dược cao tới 44 cổ phần. Dù là đi qua bản thạch đầu tư bỏ vốn sau bị pha loãng, cũng còn có 28. 6 khoảng cách Hà gia nắm giữ pha loãng qua 36. 4 cũng chỉ có không đến 10 cái điểm chênh lệch. Đến lúc đó, Chí Mị chế dược liền còn sót lại 3 cái cổ đông, mà lại cầm cổ tỷ lệ đều rất lớn. Đệ nhất đại cổ đông ý nguyên vẫn là Hà gia, cầm cổ 36. 4 thứ hai đại cổ đông thì là bản thạch, cầm cổ 35 gần so với Hà gia thiếu 1. 4 cái cuối cùng thì là cái này đối nàng cảm thấy hứng thú người, cầm cổ 28. 6 chương 268, Hà Diệu Vân tiếp tục cùng Trần Mạn, hoặc là lấy chồng, 2, chương 268, Hà Diệu Vân tiếp tục cùng Trần Mạn, hoặc là lấy chồng, 2, Hà gia mặc dù vẫn là đệ nhất đại cổ đông, nhưng cổ phần ưu thế đã rất không rõ ràng. Một khi hai nhà này liên hợp lại, kia nàng sẽ mất đi đối công ty quyền khống chế. Đây là một kiện vô cùng nguy hiểm chuyện, lập tức liền để nàng cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cả người đều khẩn trương lên. Đúng, chúng ta tất cả cổ phần đều là bán cho cùng một nhà công ty. Trương tổng cũng rõ ràng điểm này đối Hà Diệu Vân rất mấu chốt, cho nên hắn mới có thể nhắc nhở Hà Diệu Vân, nói đối phương đối nàng cảm thấy hứng thú, chính là để nàng đi liên hợp đối phương, một lần nữa có được đối công ty quyền khống chế. Niên kỷ của hắn đại, không hiểu cái gì tình tình yêu yêu, nhưng hắn cảm thấy, người ta nguyện ý tại thời gian này còn hoa hơn 2 ức thu mua Chí Mị chế dược cổ phần, đây tuyệt đối là chân ái. Dù sao đây chính là hơn 2 ức. Nếu người ta là thật thích Hà Diệu Vân, kia Hà Diệu Vân tiếp nhận người ta cũng rất tốt. Nghe được là cái này kết quả xấu nhất, Hà Diệu Vân trong lúc nhất thời trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Nàng có chút vô lực ngồi ở trên ghế salon, đôi mắt đẹp vô thần nhìn lên trần nhà ngẩn người, cả người trạng thái rối bời, tâm loạn như ma. Rõ ràng hết thảy đều tốt hơn đứng dậy, có thể hết lần này tới lần khác lại phát sinh loại chuyện này. Đối phương rõ ràng là xông nàng người này đến, hiện tại trên tay nắm giữ Chí Mị chế dược 28. 6 cổ phần, là công ty thứ tam đại cổ đông. Trên lý luận đến nói, đối phương là thiên nhiên đứng ở nàng bên này, sẽ là ủng hộ của nàng người. Tăng thêm Hà gia cổ phần, nàng y nguyên có thể vững vàng có được công ty quyền khống chế tuyệt đối. Có thể tiếp tục cam đoan kia khoản tân dược nghiên cứu phát minh. Nhưng đối phương cũng không phải là không ràng buộc đứng ở nàng bên này, đối phương khẳng định là có sở cầu. Sở cầu chính là nàng người này. Nếu như nàng thật gả cho đối phương, kia không hề nghi ngờ, Hà gia nhất định có thể bước vàng khống chế công ty. Nhưng bàn thạch bên này cũng có trưởng khống 35 cổ phần, là công ty thứ nhì đại cổ đông. Mà lại bàn thạch cái này bút đầu tư còn không có thực hiện, nàng lại cùng Trần Mạt ở giữa có loại quan hệ đó. Sau này nàng liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan đến cùng là lấy chồng, vẫn là tiếp tục bảo trì cùng Trần Mạt quan hệ. Lấy chồng, liền sẽ đắc tội Trần Mạt bên này. Bảo trì cùng Trần Mạt quan hệ, liền sẽ đắc tội mới cổ đông bên kia. Nếu như hai bên đều giữ một khoảng cách, kia thảm hại hơn, hai bên đều đắc tội. Kia hai phe nếu là liên hợp lại, nàng trực tiếp bị bãi miễn đều có rất lớn khả năng. Nghĩ tới những thứ này, nàng dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy vẻ mờ mịt, trong đại não hỗn loạn tương mừng. Tiểu Hà tổng, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Trương tổng thấy Hà Diệu Vân thật lâu không nói gì, cũng biết nàng đoán chừng có chút ngượng, thế là liền cúp điện thoại. Nếu nghe được điện thoại cúp máy âm thanh, Hà Diệu Vân mới hơi trở lại điểm thần tới. Được nghĩ biện pháp. Nàng ý thức đến muốn cùng mặt khác hai cái cổ đông sống chung hòa bình là không thể nào, tất nhiên sẽ đắc tội một phương. So sánh với không biết người, nàng càng khuynh hướng với Trần Mạt bên này. Dù sao Trần Mạt là nàng cái thứ nhất cũng là nam nhân duy nhất, mà lại mấy lần rụt ngựa lao nhanh xuống tới, nàng trong lúc bất chi bất giác đối Trần Mạt sinh ra một loại cảm giác khác thường. Người không phải có cây, nhất là nàng loại này không có nói qua yêu đương. Cùng Trần Mạt có qua mấy lần thân mật nhất hành vi về sau, sẽ sinh ra loại cảm tình này là khó tránh khỏi. Cho nên nếu như cứng rắn muốn chọn, nàng sẽ chọn Trần Mạt, dù sao chỉ cần Trần Mạt cùng nàng đứng chung một chỗ, đệ nhất đại cổ đông cùng thứ nhì đại cổ đông liên hợp lại, công ty quyền khống chế y nguyên vẫn là một mực nắm giữ tại trong tay nàng. Nghĩ đến cái này, Hà Diệu Vân do dự một chút về sau, liền cho Trần Mạt gọi điện thoại. "Uy, còn có chuyện gì sao?" Điện thoại kết nối, trong điện thoại di động truyền đến Trần Mạt thanh âm quen thuộc. "Trần tổng, rất xin lỗi, công ty Lâm Thời có biến, 6 vị cổ đông đem tất cả cổ phần đều bán ra, đồng thời bán ra cho cùng một nhà công ty, hiện tại nhà kia công ty có được Chí Mỹ chế dược 44 cổ phần, đối phương đối với đầu tư bỏ vốn chuyện là thái độ gì, ta tạm thời cũng không biết." Hà Diệu Vân đầu tiên là đem công ty phát sinh biến hóa cho Trần Mạt giảng thuật một lần. "Ta đã biết, người trước liên hệ bên kia, hỏi trước rõ ràng đối phương thái độ đi." Rất nhanh, trong điện thoại di động liền truyền đến Trần Mạt tâm thanh. "Tốt, ta lập tức liền liên hệ, về sau lại cho ngươi trả lời điện thoại." Nghe vậy, Hà Diệu Vân khẽ gật đầu một cái, sau đó liền cúp điện thoại. Nàng đầu tiên là cho Trương tổng phát đầu hệ trạng, hỏi thăm đối phương phương thức liên lạc. Muốn tới phương thức liên lạc về sau, nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh hạ cảm xúc, sau đó cho đối phương gọi điện thoại. "Mado, bàn thạch sáng đầu." Trần Mạt ngồi ở trong phòng làm việc, nghĩ đến vừa rồi Hà Diệu Vân gọi điện thoại tới, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, lộ ra một môi không hiểu ý cười. Hà Diệu Vân vẫn chưa hay biết gì, cũng không biết thu mua Chí Mỹ chế dược cổ phần kỳ thật cũng là bàn thạch sáng đầu bên này. Đoán chừng hiện tại đã bắt đầu sốt ruột, lo lắng công ty trưởng không quyền mất khống chế chuyện. Nhưng lại không biết, tại thu mua kia 6 vị cổ đông cổ phần về sau, công ty quyền khống chế liền đã nhất định mất đi. Không bao lâu, hắn đặt lên bàn điện thoại lại vang. Hắn nhìn một chút, quả nhiên lại là Hà Diệu Vân đánh tới. "Uy." Trần Mạt cầm điện thoại di động lên, nghe điện thoại. "Trần tổng, ta vừa mới cho đối phương gọi qua điện thoại hỏi thăm, đối phương đồng ý đầu tư bỏ vốn, cũng đồng ý cái kia đầu tư bỏ vốn phương án." Trong điện thoại, Hà Diệu Vân đơn giản đem đối phương thái độ cùng Trần Mạt nói một lần. "Được, nếu như vậy, vậy liền vẫn là dựa theo trước đó đã nói xong, một tuần thời gian đến về sau, ngươi đến Ma Đô ký hợp đồng." Nghe vậy, Trần Mạt khỏe miệng có chút dương lên, cười nói với nàng. Đối phương có đồng ý hay không đầu tư bỏ vốn, còn không phải hắn định đoạt sao? Làm sao lại không đồng ý đâu, cái này nếu là không đồng ý, hắn cái này 35 cổ phần làm sao cầm đâu? Còn thế nào có được Chí Mỹ chế dược quyền khống chế tuyệt đối đâu? "Được." Nghe được Trần Mạt lời nói, Hà Diệu Vân hơi nhẹ nhàng thở ra, mặc dù ra một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng may bản thạch sáng đầu cái này bút đầu tư vẫn là bảo trụ, không có xảy ra vấn đề gì. Hiện tại vấn đề khác là nhỏ, cái này bút đầu tư là lớn nhất. Chỉ cần cái này bút đầu tư không ra vấn đề, còn lại đều có thể đi một bước nhìn một bước. "Đúng, ta còn có sự kiện nghĩ cùng ngươi nói một chút." Hà Diệu Vân hít sâu một hơi, dự định cùng Trần Mạt nói một chút chuyện này. "Chuyện gì?" Trần Mạt dò hỏi. "Nghe nói đối phương sở dĩ thu mua Chí Mỹ chế dược cổ phần, là bởi vì bọn hắn lao bản đối ta người này có chút cảm thấy hứng thú. Nhưng ta cùng ngươi ở giữa đều như vậy, ta không nghĩ lại cùng người khác có quan hệ thế nào, cho nên ngươi sau này có thể chống đỡ ta sao?" Hà Diệu Vân lần nữa túi đầu trước Trần Mạt, tư thái thả rất thấp, hướng hắn cầu khẩn nói. Chỉ cần Trần Mạt nguyện ý ủng hộ nàng, nàng cũng sẽ không cần xoắn xuýt cùng mê mang. "Như vậy sao?" Nghe vậy, Trần Mạt không khỏi có chút buồn cười, nguyên lai bên kia là nghĩ lý do này sao? Bất quá cũng là thật hợp lý. Hắn xem như nghe minh chăm Hà Diệu Vân gọi điện thoại cho hắn nguyên nhân. Nói mới cổ đông chuyện là một, chủ yếu hơn chính là nói chuyện này, muốn hắn sau này tại cổ đông trên đại hội ủng hộ nàng. Như vậy nàng cũng liền có thể tiếp tục có được Chí Mỹ chế dược trưởng công quyền, có thể để Chí Mỹ chế dược dựa theo ý chí của nàng phát triển tiếp. Đáng tiếc, nàng nhất định là nằm mơ, bởi vì cái này quyền khống chế chỉ có thể trên tay hắn. "Đúng vậy, chỉ cần ngươi sau này tiếp tục ủng hộ ta, ta có thể mỗi tuần cũng bay đi Ma Đô cùng ngươi, hoặc là ngươi nghĩ, có thể tùy thời liên hệ ta." Hà Diệu Vân vì đạt được Trần Mạt ủng hộ, cũng là không thèm đếm xỉa, dịu dàng gương mặt xinh đẹp trên có chút xấu hổ nói: "Được, hai ta quan hệ thế nào, tại có người ngoài tình huống dưới, ta cam đoan đứng ở ngươi bên này ủng hộ ngươi." Trần Mạt gật đầu cười, cho Hà Diệu Vân một cái hứa hẹn. Đương nhiên, lời hứa của hắn là có tiền đề. Tại có người ngoài tình huống dưới, hắn mới có thể ủng hộ Hà Diệu Vân. Có thể mặt khác cái kia cổ đông là người ngoài sao? Kia rõ ràng chính là chính bản thạch sáng đầu người, cái kia có thể là người ngoài sao? Nói cách khác, cổ đông trên đại hội liền hai cổ đông, một cái Hà Diệu Vân, một cái Trần Mạt, ai là người ngoài? Chương 269, ký hợp đồng. Ngà bài, Hà Diệu Vân mắt trợn tròn. Chương 269, ký hợp đồng. Ngà bài, Hà Diệu Vân mắt trợn tròn. Cho nên Trần Mạt cho nàng cái hứa hẹn này, cũng liền hiện tại nghe vẫn được. Chân chính đợi nàng đã biết chân tướng về sau, đoán chừng sẽ hận hắn a, bất quá hắn cũng không thèm để ý, làm Hà Diệu Vân biết hắn trưởng không 63. 6 cổ phần về sau, đoán chừng cũng không dám hận hắn. Bởi vì nàng biết, Trần Mạt một câu liền có thể quyết định nàng đi lưu. Đồng dạng một câu cũng có thể quyết định Chí Mỹ chế dược tương lai phát triển lộ tuyến. Cái kia làm trong lòng nàng chấp niệm tân dược nghiên cứu phát minh hạng mục, Trần Mạt cũng có thể nói dừng là dừng. "Trần tổng, cảm ơn ngài." Nhưng mà, Hà Diệu Vân còn không biết những này, nàng nghe được Trần Mạt hứa hẹn sẽ ủng hộ nàng về sau, lập tức thở phào một hơi, vội vàng hướng Trần Mạt biểu đạt cảm kích. Trần Mạt lời này dưới cái nhìn của nàng, chính là cho thấy sẽ ủng hộ nàng. Dù sao lấy nàng cùng Trần Mạt ở giữa loại quan hệ này, hẳn là coi là người một nhà. Mà mới cổ đông đối với hai người bọn họ ở giữa, kia không hề nghi ngờ chính là người ngoài. Tại có người ngoài tình huống dưới, Trần Mạt sẽ ủng hộ nàng, công ty kia quyền khống chế cơ bản liền ổn. Hà Gia cùng Trần Mạt cổ phần cộng lại đạt tới 71. Vốn không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển ý chí của bọn hắn cùng quyết định. Ngươi nghĩ cảm ơn ta, lần sau gặp mặt liền càng nghe lời một điểm. Trần Mạt nhíu mày, cười trêu ghẹo nói, Hà Diệu Vân người này chỗ nào đều tốt, nhan giá trị dáng người không cần nhiều lời, tuyệt đối siêu cấp đại mỹ nữ. Tính cách cũng ấm nhuyễn nhàn tĩnh, ấm ôn nhu nhu. Chính là khả năng tại đối mặt hắn lúc còn có chút xấu hổ cùng không thả ra, ở sâu trong nội tâm có lẽ còn có một tia kháng cự, dẫn đến nàng không thể hoàn toàn nghe hắn lời nói, dựa theo chỉ thị của hắn cùng yêu cầu đi chấp hành. Cái này ít nhiều có chút ảnh hưởng hắn thể nghiệm, ừm, ta sẽ tận lực nghe lời. Nghe vậy, Hà Diệu Vân dịu dàng gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện ra một tầng ửng đỏ, nhẹ giọng đáp ứng nói. Chủ yếu Trần Mạt nói những cái kia, đối với vừa tiếp xúc loại sự tình này nàng đến nói, tiêu chuẩn cùng cường độ đều quá lớn. Nàng còn cần thời gian tới đón chịu cùng thích ứng. Nhưng nếu Trần Mạt đều nói như vậy, tăng thêm nàng xác thực đối Trần Mạt có sở cầu, vậy cũng chỉ có thể tăng tốc tiếp nhận cùng thích ứng tốc độ. Được, cứ như vậy, ngươi đi mau đi. Trần Mạt cười cười, nói một tiếng sau liền cúp điện thoại. Được. Hà Diệu Vân khẽ gật đầu một cái, sau đó liền đi bận điệu. Lúc buổi tối, nàng lại đi một chuyến trại an dưỡng, ở trước mặt đem mấy vị cổ đông rời khỏi chuyện cùng lão ba nói một lần. Hà Dũng Chí biết được sau chuyện này cũng trầm mặc, sau đó chính là cảm khái không thôi. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, chuyện đã thành kết cục đã định, mà lại lựa chọn rời khỏi cũng là bọn hắn quyền lợi, hắn cũng không có quyền phải nhiễu. Chỉ là hắn nghĩ tới thê tử đi, bây giờ trước đó mấy vị cổ đông cũng rời đi. Hà Gia mặc dù vẫn là đệ nhất đại cổ đông, nhưng đầu tư bỏ vốn sau cũng chỉ thừa 36. Vốn nếu như hai vị khác cổ đông liên hợp lại, Hà Gia liền sẽ mất đi công ty quyền khống chế. Đến lúc đó, hắn cùng thê tử cùng nhau khởi đầu, nữ nhi tiếp ban công ty, có thể sẽ biến thành người khác. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Muốn làm chút gì, nhưng lại hữu tâm vô lực. Cha, đừng lo lắng, ta đã cùng bàn thạch Trần Tổng nói tốt rồi, hắn sẽ ủng hộ ta, công ty quyền khống chế còn trên tay chúng ta. Hà Diệu Vân nhìn ra lão ba lo âu trong lòng, thế là nhẹ giọng an ủi. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Hà Dũng Chí cưng chiều mà cười cười đối nữ nhi nói, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo cùng tín nhiệm. Có thể nội tâm của hắn chỗ sâu lại có chút lo lắng. Nữ nhi vẫn là quá non nớt, có một số việc không có nhìn thấu. Người đầu tư trong mắt chỉ có lợi ích, làm nữ nhi ý nghĩ cùng hành vi ảnh hưởng công ty lợi ích về sau, người đầu tư lập tức liền sẽ thay đổi ý nghĩ. Cái gọi là ủng hộ cũng không phải là vĩnh viễn không đổi, chỉ có thật nắm ở trong tay chính mình mới là chính mình. Dựa vào người khác chỉ có thể dựa vào nhất thời, không thể dựa vào cả một đời. Nhưng những lời này hắn không có nói, không muốn đả kích nữ nhi lòng tin. Hai cha con hàn huyên một hồi ngày sau, Hà Diệu Vân liền rời đi trại an dưỡng về nhà. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Hà Diệu Vân không kịp chờ đợi sớm một ngày liền mang theo công ty đầu tư bỏ vốn đoàn đội đi vào Mado. Ngày thứ hai buổi sáng liền thẳng đến bàn thạch sáng đầu. Hứa tổng, buổi sáng tốt lành. Hà Diệu Vân đi vào bàn thạch sáng đầu về sau, vừa vặn đụng phải vừa tới công ty Hứa Hy Nguyệt, không khỏi dịu dàng cười một tiếng lên tiếng chào. Hà tổng sớm, các ngươi tới sớm như thế a? Hứa Hy Nguyệt đối với Hà Diệu Vân đám người đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là nàng hơi kinh ngạc đối phương đến cũng quá sớm. Cơ hồ là kẹp lấy các nàng giờ làm việc đến. Xem ra là đối với cái này bút đầu tư có chút không kịp chờ đợi. Sớm một chút đến, liền có thể sớm một chút hợp tác với bàn thạch. Hà Diệu Vân cười cười, nói với Hứa Hy Nguyệt. Chúng ta cũng hy vọng sớm một chút hợp tác với Chí Mỹ, chúng ta là song hướng lao tới a. Hứa Hy Nguyệt che miệng cười một tiếng, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp xem ra càng xinh đẹp. Chí Mỹ chế dược đầu tư bỏ vốn đoàn đội người là lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Hy Nguyệt, khi bọn hắn nhìn thấy Hứa Hy Nguyệt về sau, trong mắt cũng nhịn không được lướt qua kinh diễm chi sắc. Trong mắt bọn hắn, nhà mình Hà tổng cũng đã là siêu cấp đại mỹ nữ. Không nghĩ tới bàn thạch Hứa tổng đồng dạng là cái các phương diện đều hoàn toàn không thua Hà tổng đại mỹ nữ. Quả nhiên, lão thiên gia cho các nàng những này đại mỹ nữ mở ra một cánh cửa đồng thời, còn biết cho các nàng mở ra một cái đại cửa sổ sắt đất. Không chỉ cho các nàng như thế đỉnh cấp mỹ mạo, còn cho các nàng ưu tú năng lực. Hà tổng, các ngươi trước tiên ở trong phòng họp nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta bên này cũng chuẩn bị một chút. Hứa Hy Nguyệt khách khí với Hà Diệu Vân vài câu về sau, liền để các nàng đi trước phòng họp. Tốt. Đúng, Trần tổng ở đây sao? Hà Diệu Vân khẽ gật đầu một cái, dường như nghĩ đến cái gì, lập tức tò mò nhìn về phía Hứa Hy Nguyệt hỏi. Trần tổng mỗi ngày đến muốn muộn một chút, bất quá Trần tổng không đến vậy không ảnh hưởng chúng ta hợp tác, ta làm phó tổng quản lý có thể ký tên. Hứa Hy Nguyệt nhu hòa cười một tiếng, đối Hà Diệu Vân giải thích nói, nàng còn tưởng rằng Hà Diệu Vân là lo lắng Trần Mạt không tại, vô pháp ký kết đâu. Trên thực tế, Hà Diệu Vân tìm Trần Mạt là chuyện khác. Vậy liên phiền phức Hứa tổng. Nghe vậy, Hà Diệu Vân cũng không hỏi thêm nữa, mang theo đầu tư bỏ vốn đoàn đội người tới trong phòng họp ngồi xuống, đồng thời kiểm tra một chút chuẩn bị hợp đồng cùng điều khoản phải chăng có sai loại hình. Không bao lâu, Hứa Hy Nguyệt cũng mang theo một đoàn đội đi vào trong phòng họp. Hai bên đều có chuyên nghiệp pháp vụ cùng tài vụ, phàm là dính đến đầu tư bỏ vốn phương diện, đều có chuyên nghiệp người tại trong đoàn đội. Căn cứ Hà tổng ngươi cùng Trần tổng nói đầu tư bỏ vốn phương án, bên ta bản thạch sáng đầu đối kinh thành Chí Mỹ chế dược ném trước đánh giá trị giá là 4.2 ức, bên ta bỏ vốn 2.25 ức, thu hoạch được Chí Mỹ chế dược 35 cổ phần. Hà tổng, ngươi phương đối cái phương án này không có gì nghĩ a? Hứa Hy Nguyệt dựa theo lệ cũ, trước xác định một chút đầu tư bỏ vốn phương án cụ thể điều khoản. Không có ý kiến. Hà Diệu Vân lắc đầu, đây là Trần Mạt cùng nàng nói tốt điều khoản, nàng tự nhiên không có gì nghĩ. Bên ta sẽ một lần tính đem 2.25 ức tài chính đánh vào công ty tài khoản, Chí Mỹ chế dược cần cam đoan phe ta lợi ích. Sau đó, Hứa Hy Nguyệt lại cùng Hà Diệu Vân nghiêm túc che hạch một chút trọng yếu điều khoản. song phương đoàn đội cũng đều bảo đảm những này điều khoản hợp lý hợp pháp, lại chân thực hữu hiệu. Tại xác nhận không sai về sau, hai bên liền tại trên hợp đồng ký tên, đồng thời đắp lên con dấu. Ký tên xong đóng xong chương, Hà Diệu Vân treo ở trong lòng một khối đá cũng cuối cùng là bình an rơi xuống đất. Trước đó mặc dù đạt được Trần Mạt chính miệng hứa hẹn, nhưng dù sao còn không có ký hợp đồng, nàng nhiều ít vẫn là có chút bất an. Hiện tại hết thảy đều kết thúc, nàng nội tâm cũng coi như là an tâm. Hà tổng, hợp tác vui vẻ. Hứa Hy Nguyệt đứng người lên, nở nụ cười xinh đẹp chủ động hướng Hà Diệu Vân đưa ra trắng nõn ngón tay. Hợp tác vui vẻ, Hứa tổng. Hà Diệu Vân cũng dịu dàng cười một tiếng, rồi ra tuyết trắng tay nhỏ cùng Hứa Hy Nguyệt nắm cái tay. Khoản tiền này chúng ta sẽ tại ba cái ngày làm việc bên trong đánh tới chỉ định trong tài khoản, ngươi Phương cần phối hợp bên ta xử lý cổ phần thay đổi thủ tục đi danh. Hứa Hy Nguyệt nói một lần thu tiền cùng đăng ký cổ phần chuyện giao dịch. Tốt, chúng ta nhất định tích cực phối hợp. Hà Diệu Vân không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng nói. Hai người lại trò chuyện mấy chi tiết về sau, Hà Diệu Vân liền mang theo đầu tư bỏ vốn đoàn đội người chuẩn bị rời đi. Bất quá, các nàng lại đối diện đụng tới vừa tới công ty Trần Mạt. Trần tổng tốt. Hà Diệu Vân nhìn xem vị này mang nàng rục ngựa lao nhanh nam nhân, trong đôi mắt đẹp cảm xúc rất phức tạp, nhưng lại hiện lên một bôi thân cận. Trần tổng tốt. Chí Mỹ chế dược đầu tư bỏ vốn đoàn đội người cũng biết vị này chính là bản Thạch lão bản, lúc này cung kính hướng Trần Mạt hỏi thăm sức khỏe. Nói thế nào rồi? Trần Mạt cười đối đại gia nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hà Diệu Vân dò hỏi. Hứa tổng rất chuyên nghiệp, chúng ta nói phi thường thuận lợi, đã ký xong hợp đồng. Hà Diệu Vân đơn giản đem tình huống nói một lần. Cái này hạ ngươi có thể an tâm. Nghe vậy, Trần Mạt cười nhẹ nhẹ gật đầu. Cảm ơn Trần tổng. Hà Diệu Vân muốn nói chút gì, nhưng nơi này lại không tiện nói, chỉ có thể hóa thành một câu cảm tạ. Cái này bút đầu tư có thể thành, hoàn toàn là bởi vì Trần Mạt. Không phải vậy Hứa Hy Nguyệt đã sớm tự tuyệt cho các nàng đầu tư. Tuy nói nàng vì cầm tới đầu tư cũng trả giá thân thể, nhưng nàng thân thể mới đáng giá mấy đồng tiền. Cho nên, nàng là phát ra từ đáy lòng cảm kích Trần Mạt, nguyện ý cho nàng, cho Chí Mỹ chế dược một cái cơ hội. Ngươi sớm một chút đem kia khoản thuốc nghiên cứu ra đến, chính là đối ta lớn nhất cảm tạ. Trần Mạt cười cười, nói với nàng. Ta chỉ biết so Trần tổng càng hy vọng kia khoản dược vật sớm một chút nghiên cứu ra tới. Hà Diệu Vân dịu dàng cười một tiếng, ngữ khí kiên định nói. Nghe vậy, Trần Mạt cười không nói. Hà Diệu Vân câu nói này, hắn là thật tin tưởng. Nếu như nói toàn thế giới có ai hy vọng nhất cái này tân dược có thể thành công nghiên cứu ra tới, đây tuyệt đối là Hà gia hai cha con. Trần Mạt đều phải xếp hạng thứ hai. Đợi lát nữa ngươi lưu một chút, ta còn có chút chi tiết muốn cùng ngươi nói chuyện. Trần Mạt bao hàm thâm ý nhìn nàng một cái, có ý riêng nói với nàng. Tốt, Trần tổng. Nhìn thấy Trần Mạt kia có ý riêng ánh mắt, Hà Diệu Vân dây hiểu Trần Mạt ý tứ, dịu dàng gương mặt xinh đẹp lập tức hơi có chút nóng lên, rất mất tự nhiên gật đầu đáp ứng nói. Có lẽ có điểm chi tiết muốn nói, nhưng cái này nói tuyệt đối không đứng đắn, mà lại đàm luận địa điểm 100 tại trong khách sạn. Đối với cái này, nàng kỳ thật cũng không kháng cự, cũng đã sớm nhận mệnh cũng tiếp nhận. Chỉ là ở công ty thuộc hạ trước mặt, nàng có chút ngượng ngùng mà thôi. Đợi lát nữa các ngươi về trước kinh thành, ta cùng Trần tổng nói điểm đầu tư bỏ vốn phương diện chi tiết, cùng công ty tương lai phát triển phương hướng, đoán chừng thời gian ngắn nói không hết, đoán chừng ngày mai lại trở về. Một đoàn người rời đi bàn thạch sáng đầu về sau, Hà Diệu Vân liền để đầu tư bỏ vốn đoàn đội về trước đi. Tốt, Hà tổng. Nghe vậy, một đoàn người cũng không nghĩ nhiều, lập tức liền đi tới sân bay. Đầu tư bỏ vốn đoàn đội rời đi về sau, Hà Diệu Vân cũng chưa có trở về bàn thạch sáng đầu đi nói chuyện gì chi tiết, mà là trực tiếp đón xe đi vào lần trước vào ở nhà kia khách sạn. Mở gian sau phòng, nàng liền đem khách sạn cùng số phòng phát cho Trần Mạt. Ok. Thu được Trần Mạt gửi tới tin tức về sau, nàng liền hiện lên chữ đại, nằm tại mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường lớn, cả người trạng thái khó được buông lỏng xuống. Khoảng thời gian này đều không có nghỉ ngơi tốt, lo nghĩ cùng áp lực để nàng có chút không thở nổi. Bây giờ hợp đồng ký, nàng cuối cùng là nhẹ nhõm rất nhiều, vừa mới nằm xuống không bao lâu vậy mà liền trực tiếp đi vào mộng đẹp. Cái này ngủ một giấc đến vô cùng an ổn, nửa đường hoàn toàn không có tỉnh qua thẳng đến có người gõ vang nàng khách sạn cửa phòng, mới khiến cho nàng tỉnh lại. Thùng thùng. Nghe được tiếng đập cửa, Hà Diệu Vân biết là Trần Mạt lại đây, thế là lập tức đứng dậy đi tới cửa mở cửa phòng ra. Tại gian phòng làm gì đâu, gõ cửa đều không nghe thấy. Cửa phòng mở ra, nhìn trước mắt thanh tú động lòng người đứng ở trước mắt Hà Diệu Vân, Trần Mạt nhíu mày, nhìn về phía nàng hỏi. Vừa mới nằm xuống về sau không biết lúc nào ngủ, người gõ cửa mới tỉnh. Hà Diệu Vân dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra một tia ngượng ngùng, nàng cũng không nghĩ tới vừa mới vậy mà ngủ. Đều biết sớm ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức, tiến bộ rất nhanh a. Nghe vậy, Trần Mạt không khỏi cười nhìn nàng một cái, trêu ghẹo nói, cũng không phải vì. Hà Diệu Vân hoàn toàn không nghĩ tới Trần Mạt sẽ như vậy nghĩ, nàng vô ý thức chỉ lắc đầu phủ nhận. Có thể nhìn đến Trần Mạt kia trêu chọc ánh mắt về sau, nàng rõ ràng Trần Mạt là cố ý nói như vậy. Thế là, nàng lời đến khỏe miệng liền nói không đi xuống. Mặc kệ nàng bởi vì nguyên nhân gì ngủ, dù sao cuối cùng đều là muốn bồi Trần Mạt rụt ngựa lao nhanh, có phải hay không sớm nghỉ ngơi dưỡng sức cũng không có gì khác biệt. Ngược lại là sớm ngủ một giấc đợi lát nữa sẽ không phạm buồn ngủ. Đây cũng là chuyện tốt. Nàng cảm thấy lần sau thật đúng là có thể dùng một chút chiêu này, sớm ngủ một hồi dưỡng thần một chút. Không phải vậy Trần Mạt tận hứng đứng dậy, nàng căn bản là không có thời gian ngủ. Lại đây, đi vào gian phòng bên trong về sau, Trần Mạt đối nàng vây vây tay. Hà Diệu Vân nghe lời đi vào Trần Mạt trước mặt, có chút nâng lên đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Mạt đôi mắt. Nhìn trước mắt mặc hắn hái giai nhân, Trần Mạt trực tiếp nắm ở nàng tiêm tiêm eo thon, đưa nàng một thanh ôm vào trong ngực. Sau đó cúi đầu hướng phía nàng kia mê người môi đỏ hôn lên. Hà Diệu Vân cũng rất tự nhiên vươn nhỏ nhắn mềm mại hai tay, ôm lấy hắn cổ, phối hợp hắn hôn. Sáng sớm hôm sau, Hà Diệu Vân thu thập xong về sau, chủ động tại Trần Mạn trên gương mặt hôn một cái. Sau đó mới ẩn ẩn có chút không bỏ cùng Trần Mạn từ biệt, đi tới sân bay bay trở về kinh thành. Bàn Thạch bên này cũng phái người tới xử lý cổ phần thay đổi thủ tục ghi danh. 3 ngày sau, Bàn Thạch bên này 25 ức tài chính đã đánh tới Chí Mỹ chế dược trong tài khoản. Mà Bàn Thạch bên này cổ phần thay đổi thủ tục ghi danh cũng xong xuôi. Lúc đầu không có nhanh như vậy, nhưng đầu năm nay có tiền có quan hệ, vậy liền có thể nhanh như vậy. Cổ phần thay đổi đăng ký xong sau, Bàn Thạch sáng đầu cũng chính thức có được Chí Mỹ chế dược 35 cổ phần. Sau đó, Trần Mạt liền lấy công ty cổ đông danh nghĩa, đề nghị tổ chức cổ đông đại hội, thương nghị công ty kế tiếp phương hướng phát triển. Hà Diệu Vân cho là hắn là đứng ở phía bên mình, cho nên đồng ý tổ chức cổ đông đại hội. Một phương khác cũng vui vẻ đồng ý, thế là Tam Vương tề tụ tại Chí Mỹ chế dược trong phòng họp. Làm Trần Mạt đi vào phòng họp lúc, mặt khác hai phe đều đứng lên. Hà Diệu Vân là đứng lên nên đón Trần Mạt, mà đổi thành một vị cổ đông đại diện thì là tại Hà Diệu Vân không thể tin được trong ánh mắt, chạy chậm đến đi vào Trần Mạt trước mặt. "Trần tổng tốt." Sau đó thái độ vô cùng cung kính hướng Trần Mạt không người hỏi thăm sức khỏe. Thấy cảnh này, Hà Diệu Vân trợn to đôi mắt đẹp, đôi mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ, dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Nàng cảm giác chính mình nội tâm đụng phải vô cùng to lớn xung kích, trong nháy mắt liền để đầu óc của nàng đều nhăn cơ. Hà Diệu Vân quả thực không thể tin được trước mắt nhìn thấy đây hết thảy. Có thể hết lần này tới lần khác, đây hết thảy đều chân thực phát sinh. DS, cầu mỗi ngày buổi đặt trước. Câu nguyện phiếu. Chương 270, Hà Diệu Vân tuyệt đối phục tùng, Trần Mạn, quỳ xuống, 1, chương 270, Hà Diệu Vân tuyệt đối phục tùng, Trần Mạn, quỳ xuống, 1, nàng hoàn toàn liền không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vốn cho là nàng liên hợp Trần Mạn mặt trận thống nhất, hình thành tuyệt đối cổ quyền ưu thế, từ đó áp chế cái kia mới cổ đông, tiếp tục một mực khống chế công ty quyền khống chế. Nhưng trước mắt nhìn thấy một màn này, để trong lòng nàng kế hoạch ban đầu cùng ảo tưởng triệt để phá diện. Chí Mỹ chế dược mới cổ đông, vậy mà nhận biết Trần Mạn, mà lại thái độ đối với Trần Mạn còn cung kính như thế, cơ hội chính là làm công người đối mặt lao bản lúc tư thái. Hoàn toàn chính là một bộ hướng Trần Mạn báo đến mặc cho Trần Mạn phân công dáng vẻ. Cái này lập tức liền để trong lòng nàng sinh ra một cô mãnh liệt dự cảm bất tường. Cái gọi là mới cổ đông, rất có thể chính là Bàn Thạch sáng đầu tài khoản phụ. Không phải vậy kia cổ đông mới đối Trần Mạn không thể nào là loại trạng thái này, tư thái cũng sẽ không như thế thấp. Vất vả. Trần Mạn không có để ý Hà Diệu Vân phản ứng, mà là cười đối nó đưa tay phải ra, chủ động cùng hắn nắm cái tay. May mắn không làm được bệnh. Tiểu Vĩ Thần thấy Trần Mạt chủ động cùng hắn nắm tay, vội vàng được sủng ái mà lo sợ vươn hai tay, cung kính cầm Trần Mạt tay. Sau khi bắt tay, càng là tự giác lấy thuộc hạ tư thái đứng ở Trần Mạt sau lưng, hoàn toàn đứng ở Trần Mạt bên kia. Nhìn thấy Trần Mạt cùng Tiểu Vĩ Thần không coi ai ra gì nói chuyện trời đất bộ dáng, cùng Tiểu Vĩ Thần chỗ đứng, Hà Diệu Vân treo lấy trái tim kia cuối cùng chết rồi. Nguyên bản trong lòng nàng còn ngây thơ ôm lấy một tia hy vọng, nhưng bây giờ triệt để tuyệt vọng. "Trần tổng, Tiểu tổng, các ngươi có phải hay không cần cho ta một lời giải thích?" Hà Diệu Vân hít sâu một hơi, dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng hiếm thấy xuất hiện vẻ giận dữ, đôi mắt đẹp căm tức nhìn Trần Mạt cùng Tiểu Vĩ Thần hai người. Nhất là nhìn về phía Trần Mạt trong ánh mắt, trừ bỏ bị lừa gạt phẫn nộ bên ngoài, còn kèm theo một tia thương tâm. Nàng trước đó tại cùng Trần Mạt kinh nghiệm mấy lần dục ngựa lao nhanh về sau, nguyên bản đối Trần Mạt đều sinh ra một tia dị dạng tình. Nhưng bây giờ phát hiện Trần Mạt trước đó đều đang lừa gạt nàng về sau, nàng đang tức giận sau khi, còn cảm giác có loại không hiểu đau lòng cũng thất vọng. Nàng cho rằng Trần Mạt cùng nam nhân khác không giống, có thể cuối cùng phát hiện, Trần Mạt so nam nhân khác tâm càng lang. "Cho ngươi cái gì giải thích?" Nghe vậy, Trần Mạt trên mặt biểu lộ rất lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn nàng liếc mắt một cái, ngựa khí bình thản hỏi: "Các ngươi thông qua liên quan công ty thu mua Chí Mỹ chế dược cổ phần, đã cấu thành nhất trí hành động nhân, đây là pháp. Hà Diệu Vân thấy Trần Mạt lạnh lùng như vậy lạnh nhạt, nội tâm càng phẫn nộ, đôi mắt đẹp căm tức nhìn Trần Mạt nói: "Có chuyên môn pháp luật hạn chế Trần Mạt cùng Tiểu Vi thần loại này âm thầm thu mua cổ phần thủ đoạn. Cùng loại tình huống này, liền sẽ bị nhận định là nhất trí hành động nhân, cần sớm công bố tin tức, cũng chính là báo cho hai người quan hệ trong đó. Nếu như không có công bố tin tức, vậy liền gặp phải xử phạt, thu mua cổ phần giao dịch cũng có thể là không tính. Hà tổng, không thể nói lung tung được, ngươi cũng đừng nói xấu chúng ta. Đầu tiên, Chí Mỹ chế dược không phải là thượng thành phố công ty, cũng không phải thượng thành phố công chúng công ty thu mua quản lý biện pháp quy định không phải thượng thành phố công ty, không tồn tại nhất trí hành động nhân loại thuyết pháp này. Tiếp theo, căn cứ công ty pháp quy định tương quan, cổ đông hướng cổ đông bên ngoài người chuyển nhượng cổ quyền, cần sớm thông báo cái khác cổ đông, mà công ty của chúng ta tại thu mua cổ phần lúc, đã sớm thông báo Trương tổng chờ 6 vị cổ đông, bọn họ đồng đều đã biết tình, đồng thời đưa cho ngài đi văn bản thông báo. Mà lại theo ta biết, Chí Mỹ chế dược công ty chương trình bên trong có một đầu là cổ phần giao dịch lúc cần kinh cái khác cổ đông quá nửa đồng ý, Trương tổng chờ 6 vị cổ đông đồng đều đồng ý, mỗi lần cổ phần giao dịch đồng đều siêu một nửa cổ đông trở lên đồng ý, hoàn toàn phù hợp đầu này chương trình. Chúng ta tất cả giao dịch cùng chương trình đều đi qua pháp vụ đoàn đội xét duyệt, đại khái thượng là hợp pháp, nếu như ngài nhất định phải chăm chỉ, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì. Nghe được Hà Diệu Vân lời nói, thấy Trần Mạt không có mở miệng ý nghĩ về sau, Tiểu Vĩ Thần liền từ thiện như lưu giải thích lên. Tại thu mua trước đó, bọn họ tự nhiên cũng suy xét đến pháp quy phương diện vấn đề, cho nên đang tiến hành thời điểm, nghĩ rất nhiều biện pháp lách qua, thực tế vẫn không mở liền tận lực đem vấn đề cùng hậu quả trở nên càng nhỏ hơn càng có thể tiếp nhận. Có một cái chuyên môn pháp vụ đoàn đội tại xử lý chuyện này, hoàn toàn không cần quan tâm có nỗi lo về sau vấn đề. Nếu như nói cứng, kết quả thật có thể lấy ra điểm ma bệnh tới. Hà Diệu Vân nếu là chăm chỉ đi khiếu nại hoặc là khởi tố lời nói, Bàn Thạch sáng đầu cùng kinh thành công ty có lẽ sẽ nhận một chút xử phạt. nhưng đơn giản chính là phạt ít tiền, cũng liền mấy chục vạn, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nói tóm lại, chính là vấn đề lớn không có, vấn đề nhỏ hậu quả có thể tiếp nhận. Kia tự nhiên là không sợ cái gì. Các ngươi, nghe xong Tiểu Vĩ Thần lời nói, Hà Diệu Vân quả thực bị đối phương cường đạo tư duy cùng hành vi vô lại giật đến, đôi mắt đẹp căm tức nhìn Trần Mạn cùng Tiểu Vĩ Thần hai người, huyền chuyển thân thể mềm mại bởi vì phẫn nộ mà có chút run rẩy. Nàng nghe do Tiểu Vĩ Thần ý tứ, đối phương cũng biết loại hành vi này không hợp quy, nhưng lại tìm chuyên nghiệp pháp vụ đoàn đội lách qua một chút không hợp quy địa phương, đem làm trái quy tắc trình độ xuống đến thấp nhất. Người ta căn bản không sợ nàng đi khởi tố hoặc là khiếu nại, bởi vì người ta đã sớm dự đoán đến một bước này, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Coi như nàng đi khởi tố cùng khiếu nại, hoa thời gian hoa tinh lực, kết quả cuối cùng đoán chừng cũng liền cùng đối phương nói như vậy. Không có cái vấn đề lớn gì. Còn như loại kia sẽ không đả thương gân động xương vấn đề nhỏ, đối với người ta đến bảo hoàn toàn chính là việc rất nhỏ, căn bản không thèm để ý có thể nói, đây chính là một trận thiết kế tỉ mỉ nhằm vào chí mỹ chế dược thu mua âm mưu. Đối phương chuẩn bị phi thường đầy đủ, các mặt chuyện đều suy xét đến. Cho nên, chuyện này cơ bản liền đã thành kết cục đã định, vô pháp thay đổi cùng vấn hồi. Trần Mạt một phương sẽ có được chí mỹ chế dược cao tới 63.6 cổ phần, hoàn toàn nghiền ép các nàng Hà gia kia 36.4 cổ phần. Bàn Thạch Sáng Đầu không có chút nào tranh cãi có được chí mỹ chế dược quyền khống chế tuyệt đối. Chỉ cần Trần Mạt muốn, sau này toàn bộ công ty tất cả lớn nhỏ chuyện, nhỏ đến một phần thí nghiệm vật liệu, lớn đến nàng cái công ty này chủ tịch, đều để cho Trần Mạt đến quyết định. Nghĩ rõ ràng sau chuyện này, Hà Diệu Vân mang giày cao gót huyền chuyển thân thể mềm mại không tự chủ cùng quỳ một chút, dịu dàng gương mặt xinh đẹp trở nên vô cùng trắng bệnh, trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt ảm đạm rất nhiều, cả người tinh khí thần dường như đều bị rút đi giống nhau dường như. Có thể nói, kết quả này đối nàng đả kích là phi thường to lớn. Mặc dù Hà gia còn nắm giữ công ty 36.4 cổ phần, nhưng công ty quyền khống chế một khi không trên tay nàng, cái này mang ý nghĩa cha mẹ của nàng tự tay sáng lập doanh nghiệp từ đây không họ Hà, không còn thuộc về Hà gia, trở thành người khác doanh nghiệp, mà lại quyền khống chế không trên tay về sau. Sau này công ty như thế nào phát triển, cũng không còn lấy Hà gia ý chí làm chủ. Vì qua đời mẫu thân mà nghiên cứu kia khoản trao đổi chất loại tân dược, chỉ sợ cũng vô pháp lại tiếp tục nghiên cứu phát minh xuống dưới. Bởi vì đầu nhập quá lớn, lại không có sản xuất, bình thường người đầu tư khẳng định sẽ đem hạng mục này cho chém đứt, sau đó đi làm một chút thị trường tiền cảnh rất lớn phòng chế thuốc. Như thế có lẽ sẽ không kiếm nhiều tiền, nhưng là kiếm bộn không lỗ hạng mục. Có thể cái này sẽ dẫn đến nàng cùng phụ thân chấp niệm chỉ có thể dừng ở đây, không còn có cơ hội đi hoàn thành cái này chấp niệm, kết quả này để nàng không thể nào tiếp thu được. Ta sẽ đi cáo các ngươi. Chương 270, Hà Diệu Vân tuyệt đối phục tùng, Trần Mạn, quỳ xuống, 2, chương 270, Hà Diệu Vân tuyệt đối phục tùng, Trần Mạn, quỳ xuống, 2, Hà Diệu Vân trong đôi mắt đẹp xen lẫn phẫn nộ cùng một tia hận ý, nàng không thể nào tiếp thu được kết quả này, cho nên dù là biết rõ kết quả có thể sẽ không toàn nguyện, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Đây là Hà tổng quyền lợi, cáo cùng không cáo là của ngài tự do. Bất quá chí mỹ chế dược tình huống trước mắt ngài cũng biết, thật vất vả cầm tới một bút đầu tư, hẳn là ngưng tụ công ty tất cả mọi người cố gắng, lợi dụng khoản tiền này mau chóng để dần dần có lãi, mà không phải đi lãng phí tinh lực cùng thời gian thực hiện, đem chuyện này náo nhôn náo, để công ty tất cả mọi người lòng người bàng hoàng, vô tâm công việc, ảnh hưởng công ty kinh doanh. Công ty pháp nhân là phụ thân ngài, ngài cũng là công ty chủ tịch, công ty cũng không phải ngài phụ mẫu một tay sáng lập, tin tưởng ngài cũng không hy vọng nhìn thấy chí mỹ chế dược sụp đổ, ảm đạm rời trận a. Tiểu Vĩ Thần đối với Hà Diệu Vân kia không có chút nào lực sát thương, ý hiếp một chút cũng không lo lắng, ngược lại còn đạo đức bắt cóc lên Hà Diệu Vân đến. Ngươi. Hà Diệu Vân nhìn về phía Tiểu Vĩ Thần, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy căm hận chi sắc, nàng khí dùng xanh nhạt ngón tay ngọc chỉ vào Tiểu Vĩ Thần, phẫn nộ nói không ra lời. Nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể hèn hạ vô sỉ đến loại tình trạng này, vậy mà dùng cái này đến đạo đức bắt cóc nàng. Nhưng nàng lại không thể không thừa nhận đối phương sát thực trực kích nàng uy hiếp, để nàng không thể không nghiêm túc suy xét vấn đề này. Nếu quả thật đi khởi tố, náo nhốn náo, vốn là lung lay sắp đổ chí mỹ chế dược có lẽ thật sẽ như vậy sụp đổ. Nàng đem tự tay hủy đi cha mẹ mình một tay sáng lập công ty, đây là nàng vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy. Được rồi, loại lời này đừng nói là. Trần Mạt nghe được Tiểu Vĩ Thần lời nói về sau, cũng không khỏi nhíu nhíu mày, đối với hắn lắc đầu. Trên thương trường chuyện, dùng nhiều bẩn thủ đoạn là riêng phần mình lựa chọn, đều là vì thắng cùng lợi ích. Nhưng cổ phần đã cầm tới tay, cũng không cần phải nói lời như vậy nữa. Ngượng ngùng, Trần tổng, vấn đề của ta là ta không che đậy miệng. Thấy Trần Mạt không thích hắn vừa mới nói kia lời nói, Tiểu Vĩ Thần lập tức liền hối hận, đội vàng hướng Trần Mạt xin lỗi, thừa nhận sai lầm. Hắn lúc đầu nghĩ tại Trần Mạt trước mặt biểu hiện tốt một chút, đem Hà Diệu Vân phản kháng cho đánh xuống. Kết quả không nghĩ tới đâu, ngược lại gây nên Trần Mạt không thích. Mặc kệ phía sau ngươi cáo cùng không cáo, kia cũng là chuyện sau đó. Hôm nay chính sự là cổ đông đại hội, thời gian không còn sớm, đi vào chủ đề đi. Trần Mạt đối Tiểu Vĩ Thần khoát tay áo, sau đó nhìn về phía có chút thất hồn lạc phách Hà Diệu Vân. Trần tổng nói rất đúng, trước họp thảo luận chính sự đi. Trần Mạt vừa dứt lời, Tiểu Vĩ Thần liền tiếp một miệng, sau đó liền rất tự giác ngồi xuống một vị khác cổ đông vị trí bên trên. Mặc dù trên thực tế cổ phần đều là bản Thạch Sáng Đầu, nhưng trên danh nghĩa hắn mới là vị kia cổ đông công ty đại diện. Nghe vậy, Hà Diệu Vân có chút một chứng, lập tức liền rất vô lực ngồi tại vị trí của nàng. Mặc dù nàng chỗ ngồi là chủ tịch vị trí, nhưng từ giờ trở đi, công ty đã không phải là nàng định đoạt. Ngồi xuống về sau, nàng thậm chí cảm thấy một vẻ khẩn trương, bởi vì nàng sợ hãi. Nàng sợ hai Trần Mạt trực tiếp đưa nàng chủ tịch chức vị cách chức mất, đồng thời đình chỉ kia khoản tân dược nghiên cứu hạng mục. Hiện tại Trần Mạt có quyền lực này, cổ đông đều đến đông đủ, vậy ta trước nói hai câu. Trần Mạt quét Hà Diệu Vân cùng Tiểu Vĩ Thần liếc mắt một cái, không cho chất vấn hỏi. "Trần tổng, ngài nói." Tiểu Vĩ Thần lúc này liền ngữ khí cung kính nói. Hà Diệu Vân thẳng tắp nhìn về phía Trần Mạt, trong đôi mắt đẹp hiện lên đủ loại cảm xúc, câu nói sau cùng đều không nói, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Tổng cộng liền 3 cái cổ đông, trong đó 2 cái cũng đều là đối phương người, tổng cộng 63. 6 cổ phần, tuyệt đối đệ nhất đại cổ đông. Trần Mạt không nói chuyện trước, ai dám nói chuyện. Bàn Thạch nếu đầu tư chí mỹ chế dược, khẳng định là hy vọng công ty phát triển càng ngày càng tốt, mà một nhà thuốc mong đợi muốn phát triển càng tốt hơn ta cảm thấy trọng điểm nằm ở 2 điểm. Một vị chuyên nghiệp lại có năng lực, đem công ty lợi ích đặt ở vị thứ nhất, đồng thời còn cuối cùng còn muốn tôn trọng cổ đông ý kiến chủ tịch. 2, phải có thể ổn định lợi nhuận hàng mục, đối những cái kia không chỉ vô pháp lợi nhuận, ngược lại còn hao phí quá nhiều tài nguyên hàng mục, phải kịp thời chém đứt, không thể trở thành kéo đổ công ty vướng víu cùng đánh bác. Bởi vì Bàn Thạch vừa gia nhập công ty, đối 2 điểm này đều không phải hiểu rất rõ, cho nên biết giảng hòa khảo sát 1 tháng thời gian, 1 tháng sau sẽ để danh mới chủ tịch nhân tuyển, cùng cần chém đứt hạng mục danh sách, đến lúc đó lại mở lần cổ đông đại hội, bỏ phiếu biểu quyết một chút. Trần Mạt mắt nhìn chằm chằm vào hắn Hà Diệu Vân, ngữ khí rất lạnh nhạt đem hắn ý nghĩ nói ra. Trần tổng lời nói này khắc sâu a, ta cũng là ý nghĩ này. Chuyện cũ kể được tốt, muốn xe lửa chạy nhanh, liền phải đầu xe mang, một cái tốt công ty người lãnh đạo, là quyết định công ty phát triển tốt xấu phi thường trọng yếu một vòng. Mà lại công ty xác thực muốn tìm một con gà đẻ trứng vàng, như vậy mới có thể ổn định phát triển tiếp, đối những cái kia hạ không được trứng còn ăn đại lượng đồ ăn gà, nên làm thịt liền làm thịt. Nghe vậy, Tiểu Vĩ Thần lập tức liền phụ hòa nói. Hắn biết rõ định vị của mình, chính là một cái máy lặp lại thêm bỏ phiếu người máy. Học lại Trần Mạt nói chuyện, cũng tại bỏ phiếu thời điểm lựa chọn đi theo Trần Mạt, làm được 2 điểm này, hắn cờ tờ ý coi như hoàn thành. Mà nghe được lời nói này Hà Diệu Vân, dù là trong lòng đã có dự cảm cùng chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới Trần Mạt tâm như thế lang, động thủ cũng nhanh như vậy chuẩn hung ác. Trần Mạt nói kia 2 điểm, mỗi một chút cũng là nhằm vào nàng đến. Đầu tiên là nói phải có một cái mới chủ tịch, đồng thời còn muốn cầu vị này mới chủ tịch tôn trọng cổ đông ý kiến. Đây chính là rõ ràng để nàng nghe cổ đông ý kiến, nàng không nghe liền đổi một cái nghe đi lên. Cái này trực kích nàng sợ nhất 2 điểm một trong, chủ tịch chức vị bị cách chức mất. Hiện tại xem ra, Trần Mạt có ý nghĩ này. Tiếp theo, Trần Mạt còn nói muốn chém đứt những cái kia hao phí tài nguyên nhưng vô pháp lợi nhuận hạng mục. Đây quả thực là tại báo kia khoản tân dược hạng mục số hiệu. Có thể nói, Trần Mạt đánh chính là nàng sợ nhất 2 điểm. Trọng yếu nhất chính là, Trần Mạt thật đúng là có thể nói đến liền làm được. Cái này khiến nàng thật hoảng. Hà tổng ý kiến gì? Trần Mạt thấy Hà Diệu Vân gương mặt xinh đẹp thượng hiện lên một vẻ bối rối, không khỏi nhìn xem nàng dò hỏi. Ta không có ý kiến. Thấy Trần Mạt hỏi thăm chính mình, Hà Diệu Vân không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lắc đầu. Nàng có ý kiến gì hay không có trọng yếu không? Nàng mặc kệ có đồng ý hay không, đều không ảnh hưởng bất kỳ vật gì. Kia nàng còn có thể nói cái gì đó? Được, nếu tất cả mọi người không có ý kiến, 1 tháng kia sau lại triệu khai cổ đông đại hội, đối 2 điểm này tiến hành bỏ phiếu. Trần Mạt không ngạc nhiên chút nào, nhẹ gật đầu nói. Tốt, Trần tổng. Tiểu Vĩ Thần y nguyên ngay lập tức đối Trần Mạt lời nói tỏ vẻ tán đồng. Hà Diệu Vân tắc không nói gì, tương đương với ngầm thừa nhận. Bởi vì Bàn Thạch cho Chí Mỹ chế dược một lần tính đầu nhập vào 25 ức tài chính, vì giám sát khoản tiền này sử dụng, ta cần điều động tài vụ nhân viên ở công ty bộ tài vụ nhậm chức, lại cần đảm nhiệm bộ tài vụ phó chủ quản hoặc trở lên chức vị. Tiêu tổng cũng có thể điều động một tên tài vụ nhân viên lại đây giám sát, đảm nhiệm chức vị cũng giống vậy. Trần Mạt sau đó còn nói một sự kiện. Tiểu Vĩ Thần tỏ vẻ trở về liền lập tức an bài. Mà Hà Diệu Vân vẫn không có nói chuyện, lần nữa ngầm thừa nhận Trần Mạt lời nói. Trần Mạt trực tiếp đem tài vụ chủ quản lột, thay đổi hắn người đều có thể. Càng khỏi phải nói lấy giám sát tài chính sử dụng danh nghĩa, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chỉ là nàng cảm thấy Chí Mỹ chế dược dường như cách nàng càng ngày càng xa. Chương 270, Hà Diệu Vân tuyệt đối phục tùng, Trần Mạt, quỳ xuống, 3, chương 270, Hà Diệu Vân tuyệt đối phục tùng, Trần Mạt, quỳ xuống, 3, hôm nay liền đến cái này, đại gia 1 tháng sau gặp lại đi. Còn nói mấy món chuyện về sau, Trần Mạt liền tuyên bố tan họp. Hà tổng, đi ngươi văn phòng tâm sự. Ta muốn hỏi một chút ngươi có hay không để danh mới chủ tịch nhân tuyển, còn có muốn nhìn ngươi một chút cảm thấy có những cái kia hạng mục cần chém đứt. Bất quá Trần Mạt lại không có vội vã rời đi, mà là nhìn về phía một mực trầm mặc Hà Diệu Vân, mỉm cười đối nàng hỏi. Nghe vậy, Hà Diệu Vân không khỏi một chứng, nàng không nghĩ tới Trần Mạt lại muốn ở trước mặt hỏi thăm nàng 2 vấn đề này. Đây là giết người còn muốn chu tâm sao? Được. Hà Diệu Vân đắng chát cười một tiếng, khẽ gật đầu một cái, có chút bất đắc dĩ đáp ứng nói. Hiện tại đã không khỏi nàng có nguyện ý hay không? Kia Trần tổng, công ty của ta còn có chút việc, liền đi trước rồi. Tiểu Vĩ Thần rất có nhãn lực gặp, lập tức liền đưa ra có việc muốn đi trước. Kia tiểu tổng đi làm việc trước đi. Trần Mạt đối với hắn nhẹ gật đầu. Sau đó Tiểu Vĩ Thần liền trực tiếp rời đi Chí Mỹ chế dược. Mà Hà Diệu Vân tắc mang Trần Mạt đi vào phòng làm việc của nàng bên trong. Đi vào Hà Diệu Vân trong văn phòng, Trần Mạt tả hữu quan sát một chút, phát hiện phòng làm việc của nàng so sánh với Hạ Thi Tình cùng Hứa Hy Nguyện phòng làm việc của các nàng muốn lộn xộn một chút. Trên bàn công tác trưng bày rất nhiều văn kiện, cùng một chút thư tịch. Đọc sách tịch thư tịch, tất cả đều là một chút sinh vật học cùng dược học chuyên nghiệp thư tịch. Hơn nữa nhìn thư tịch trình độ cũng mới, xem xét chính là lật không biết bao nhiêu lần. Do xét thêm vài lần về sau, hắn rất tự nhiên an vị tại Hà Diệu Vân công việc trên ghế ngồi rất hận ta a. Ngồi trên ghế, Trần Mạt có chút dương mắt, nhìn về phía đang làm việc trước bàn, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn Hà Diệu Vân cười hỏi. Hắn đều không cần nghĩ cũng biết, Hà Diệu Vân khẳng định rất hận hắn. dù sao theo Hà Diệu Vân, hắn chính là cái đại lừa gạt thêm cặn bã nam. Đây là ngươi trước đó liền kế hoạch tốt sao? Ngươi phía trước nói những cái kia cũng đều là gạt ta. Hà Diệu Vân nhìn thấy Trần Mạt ngồi tại ghế ngồi của nàng bên trên, dường như một cái người thắng đang cười nhạo bộ dáng của nàng, nhịn không được lên tiếng chất vấn. Chậm trong chốc lát về sau, nàng lúc này tựa hồ là có chút nghĩ rõ ràng. Hẳn là trước đó tại bàn thạch sáng đầu gặp được Trần Mạt một khắc kia trở đi, Trần Mạt liền đã muốn đầu tư Chí Mỹ chế dược, đồng thời kế hoạch tốt rồi đến tiếp sau đây hết thảy. Bao quát tự mình tiếp nhận Chí Mỹ chế dược đầu tư bỏ vốn hạng mục này, cùng đem hạng mục này xử lý lại. Đã không cự tuyệt, cũng không đồng ý, liền lợi dụng hạng mục này một mực treo nàng. Thằng đến nàng nhịn không được, chủ động dùng mỹ nhân kế mời Trần Mạt đi khách sạn gian phòng tự tiến cử cái chiếu đổi lấy đầu tư. Trần Mạt hưởng dụng mỹ nhân của nàng kế về sau, mới đáp ứng cho nàng đầu tư, cũng bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Một bên đáp ứng cho nàng đầu tư, nhưng lại rất rộng rãi để nàng trở về suy xét thời gian một tuần. Hiện tại xem ra, chính là Trần Mạt cố ý, hoàn toàn chính là vì cho Kiều Vi Thần thời gian một tuần đi thu mua mặt khác 6 vị cổ đông trên tay cổ phần. Đợi đến những cái kia cổ phần đều thu mua về sau, bàn thạch mới cùng nàng ký kết. Cứ như vậy, Trần Mạt liền có thể tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền nhất cử cầm xuống Chí Mỹ chế dược 63. 6 cổ phần, chỉ để có được công ty trưởng không quyền. Hơn nữa còn đạt được nàng, thuộc về là cả người cả của đều chiếm được. Có thể nói, đây hết thảy đều là Trần Mạt sớm kế hoạch tốt. Trước đó còn nói tại có người ngoài ở tình huống dưới chỉ biết ủng hộ nàng, hiện tại xem ra cũng là trò cười. Căn bản cũng không có người ngoài, hoặc là nói nàng ngược lại thành người ngoài, Trần Mạt làm sao lại ủng hộ nàng đâu? Trần Mạt trước đó chính là tại lừa nàng. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Trần Mạt từ chối cho ý kiến, chỉ là cười cười, ta muốn biết vì cái gì, Chí Mỹ chế dược đến cùng điểm kia đáng giá ngươi phí lớn như vậy tâm tư tới làm những này. Hà Diệu Vân hỏi ra trong lòng nàng lớn nhất nghi hoặc. Các người đầu tư đối Chí Mỹ chế dược hoàn toàn không có hứng thú. Có thể Trần Mạt lại tốn tâm tư cùng đại bút tài chính, liền bị cầm tới Chí Mỹ chế dược tận khả năng nhiều cổ phần cùng quyền khống chế. Nàng hoàn toàn xem không hiểu Trần Mạt ý nghĩ. Mấy bị kia cổ đông không có nói cho ngươi sao? Bởi vì ngươi a. Trần Mạt mỉm cười, ngữ khí tùy ý nói. Hắn đương nhiên không thể nói là bởi vì hắn biết kia khoản tân dược nhất định có thể nghiên cứu phát minh thành công, cho nên mới đầu tư. Dù sao lúc ấy Kiều Vĩ Thần kéo lý do này, hắn lấy tới tiếp tục dùng cũng đúng lúc. Bởi vì ta. Hà Diệu Vân có chút một, lập tức dường như nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp không khỏi trợ to, kinh ngạc nhìn về phía Trần Mạt. Trước đó Trương tổng sát thực cùng nàng nói rồi, đối phương sở dĩ thu mua Chí Mỹ chế dược cổ phần, là bởi vì đối phương lão bản đối nàng cảm thấy hứng thú. Lúc ấy nàng còn đang suy nghĩ đối phương rốt cuộc là người nào, không nghĩ tới chính là Trần Mạt. Ngươi ngày đó đi nhầm đến phòng ta, về sau tại công ty của ta lại gặp được ngươi về sau, ta cảm thấy đây chính là duyên phận, cho nên ta liền có ý nghĩ này. Trần Mạt nửa thật nửa giả nói với nàng. Có thể ngươi đã được đến ta, ta cũng hứa hẹn sau này chỉ cần ngươi muốn, ta tùy thời đều có thể cùng ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn làm như thế? Hà Diệu Vân không nghĩ tới vậy mà là bởi vì nguyên nhân này, có thể cái này khiến nàng càng thêm không thể nào hiểu được. Nàng đều đã dự định đối Trần Mạt muốn gì cứ lấy, Trần Mạt hoàn toàn có được nàng, căn bản cũng không cần làm được một bước kia. Ta người này không chế dục tương đối mạnh, ta thích đối phương đối ta tuyệt đối phục tùng, đồng thời không dám phản bội ta, cho nên Trần Mạt có chút dựa vào trên ghế dựa, nhìn xem thanh tú động lòng người đứng ở trước bàn Hà Diệu Vân, khẽ cười nói. Hắn trước đó có hay không ý nghĩ này không biết, nhưng hắn hiện tại thật đúng là làm được đối Hà Diệu Vân không chế. Còn như Hà Diệu Vân phải trang đối với hắn tuyệt đối phục tùng, rất nhanh liền sẽ biết. Nghe vậy, Hà Diệu Vân há to miệng, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Vẹn vẹn bởi vì cái này, liền hào ném vài ước tiền mặt mua xuống Chí Mỹ chế dược 63. 6 cổ phần. Nàng cũng không biết là nên cao hứng hay là nên bi ai. Vậy ngươi vừa rồi kiên lời nói là đang nhắc nhở ta muốn đối ngươi tuyệt đối phục tùng sao? Không phải vậy ngươi liền muốn bãi miễn ta chủ tịch chức vị, chém đứt ta trọng yếu nhất hạng mục. Hà Diệu Vân cũng rõ ràng Trần Mạt vừa rồi kia lời nói chân chính ý tứ, cũng biết Trần Mạt tại sao tới phòng làm việc của nàng. Những cái kia đều không phải trọng điểm, để nàng tuyệt đối phục tùng mới là trọng điểm. Thông minh. Trần Mạt cười cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, đó có phải hay không chỉ cần ta tuyệt đối phục tùng ngươi, ngươi liền sẽ không bãi miễn ta chủ tịch chức vị, sẽ không chém đứt ta trọng yếu nhất hạng mục. Hà Diệu Vân hít sâu một hơi, sau đó dường như làm ra một cái quyết định, đôi mắt đẹp kiên định nhìn về phía Trần Mạt hỏi. Không sai. Trần Mạt trong mắt lướt qua một bôi dị dạng, hắn phát hiện vừa mới thuận miệng nói mấy câu nói đó, giống như muốn cho hắn mang đến thu hoạch mới. Tốt, vậy ta cam đoan đối ngươi tuyệt đối phục tùng, vĩnh viễn không phản bội ngươi. Hà Diệu Vân không thèm đếm xỉa, dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy kiên quyết, nàng vì cái này chủ tịch chức vị cùng tân dược nghiên cứu phát minh hạng mục, nguyện ý đánh bạc hết thảy. Nhất là đối Trần Mạt, nàng đối Trần Mạt là vừa hận lại có một loại đặc thù tình cảm. Hận hắn lừa gạt mình, hố chính mình. Nhưng bởi vì đã đối Trần Mạt trả giá qua chính mình, đối với tuyệt đối phục tùng hắn chuyện này, tiếp nhận trình độ muốn cao rất nhiều. Tuyệt đối phục tùng cũng không phải ngoài miệng nói một chút. Trần Mạt tư thế ngồi nghiêng về phía trước, khóe miệng có chút dương lên đạo. Quả nhiên có thu hoạch mới, mà lại cái này tân thu lấy được, rất không tệ. Ngươi thử một chút. Hà Diệu Vân làm ra quyết định liền sẽ không hối hận cùng chần chờ. Ngươi qua đây, chạm trước mặt ta. Nghe vậy, Trần Mạt cười, đối nàng vây vây tay. Rất nhanh, Hà Diệu Vân nghe lời đi vào hắn trước mặt, quỳ xuống. Trần Mạt nhìn nàng một cái, sau đó đối nàng phát ra một đạo mệnh lệnh. Phục tùng không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không phục tùng. Muốn nhìn xem nàng có thật lòng không nguyện ý tuyệt đối phục tùng hắn, chỉ cần chuyện này liền có thể nhìn ra. Nếu như Hà Diệu Vân là thật tuyệt đối phục tùng hắn, thì hắn xem như thật sự có thu hoạch ngoài ý muốn. Đợi, 6600 chữ đại trường, chúc minh đệ nhóm độc thân sớm ngày thoát đơn, có đối tượng thất tịch vui vẻ. Câu mỗi ngày đổi đặt trước. Câu nguyện phiếu. Chương 271, Hà Diệu Vân, ta quỷ. 1. Chương 271, Hà Diệu Vân, ta quỷ. 1. Ngươi nói cái gì? Nghe được từ Trần Mạt trong miệng nói ra hai chữ kia, Hà Diệu Vân có chút một thiếp, đôi mắt đẹp trừng lớn, dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy không thể tin được. Quỳ xuống. Trần Mạt vậy mà để nàng quỳ xuống. Nàng cho rằng tuyệt đối phục tùng là chỉ bình thường tại trong công việc cùng trong sinh hoạt đều nghe Trần Mạt. Trần Mạt nói cái gì chính là cái đó, nàng không thể cự tuyệt ý tứ. Có thể nàng không nghĩ tới Trần Mạt cho ra đầu thứ nhất mệnh lệnh chính là để nàng quỳ xuống. Cái này hoàn toàn vượt qua nàng chỗ lý giải tuyệt đối phục tùng phạm vi, cái này đã dính đến đối nàng tôn nghiêm cùng nhân cách nhục nhã. Loại trình độ này nhục nhã, nàng không thể nào tiếp thu được. Tuy nói dục ngựa lao nhanh lúc Trần Mạt để nàng quỳ xuống qua, nàng cũng quỳ. Nhưng loại tình huống kia cùng hiện tại hoàn toàn không giống. Ý nghĩa là ngày đêm khác biệt. Dưới tình huống đó, có thể nói là giữa nam nữ tình thú, là rất bình thường hành vi. Nhưng bây giờ thân ở phòng làm việc của nàng, Trần Mạt cao cao tại thượng ngồi tại thuộc về ghế ngồi của nàng bên trên, lấy một loại thái độ bề trên, để nàng quỳ xuống. Đây chính là đối nàng tôn nghiêm trà đạp, đối nàng nhân cách nhục nhã. Nàng có thể tiếp nhận tại khách sạn gian phòng bên trong quỳ gối Trần Mạt trước mặt, nhưng không thể nào tiếp thu được trong phòng làm việc cho Trần Mạt quỳ xuống. Lời nói của ta không nói lần thứ hai. Trần Mạt gặp nàng dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy biểu tình không dám tin tưởng, trong đôi mắt đẹp cũng tràn ngập cự tuyệt, không khỏi thản nhiên nói: Hà Diệu Vân trước đó bị người trong nhà bảo hộ quá tốt rồi, hiện tại chính mình một mình đảm đương một phía lúc vẫn còn có chút ngây thơ cùng non nớt. Căn bản không có rõ ràng cái gì gọi là tuyệt đối phục tùng. Ta không có khả năng đồng ý ngươi loại yêu cầu này, ngươi là đang vũ nhục ta. Hà Diệu Vân trong đôi mắt đẹp tràn đầy tức giận nhìn về phía Trần Mạt, ngựa khí rất tức tối nói: Nàng từ nhỏ đã là bạch phú mỹ, từ trung học bắt đầu liền có vô số người theo đuổi. Sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp tiến nhà mình công ty, tiếp nhận phụ thân bắt đầu quản lý chi mỹ chế dược, thành kinh thành cái này một mảnh mỹ nữ nổi danh tổng giám đốc, người theo đuổi càng nhiều. Mặc kệ lúc trước bạn học, vẫn là nhân viên thuộc hạ, hoặc là một ít lao bản nhóm, rất nhiều đều đối nàng có lòng ái mộ. Nội tâm của nàng là có sự kiêu ngạo của mình cùng tự tin. Mặc dù trước đó nàng kiêu ngạo cùng tự tin đã bị Trần Mạt giẫm tại dưới chân cho nghiền nát, nhưng so sánh với vừa mới Trần Mạt cho nàng hạ mệnh lệnh đến nói, vẫn là muốn dễ dàng tiếp nhận nhiều. Nếu như nàng liền cái này đều có thể tiếp nhận lời nói, kia Trần Mạt về sau chẳng lẽ có thể tùy ý mệnh lệnh nàng? Dù là nàng không nghĩ cũng không muốn làm chuyện, cũng phải đi làm. Cứ như vậy, kia nàng cùng trên mạng nói những cái kia cái gì biến thái đồ vật còn có cái gì khác biệt? Thật thành Trần Mạt nuôi một con chó rồi. Để nắm tay liền nắm tay, để ngồi xuống thì ngồi xuống, để vẫy đuôi liền vẫy đuôi. Không có vấn đề, tiếp nhận hay không là quyền tự do của ngươi. Bất quá, đổi hay không người, chặt không chặt hàng ngủ, đó cũng là tự do của ta. Người ta đều kiên trì mình ý nghĩ, như vậy mọi người đều vui vẻ. Gặp nàng như thế kháng cự thái độ, Trần Mạt nhún vai, ngữ khí không sao cả nói. Hắn lúc đầu cũng không nghĩ tới làm được loại trình độ này, cảm thấy hiện tại loại quan hệ này liền rất tốt. Nhưng chính Hà Diệu Vân chủ động đưa ra muốn đối hắn tuyệt đối phục tùng, mới khiến cho hắn sinh ra ý nghĩ này. Từ đó có muốn nếm thử một chút loại này cách chơi tâm tư. Nếu Hà Diệu Vân không tiếp thụ, vậy coi như chứ sao? Loại chuyện này chỉ có chính nàng nguyện ý mới được, cưỡng bách lời nói không có ý nghĩa, thể nghiệm cảm giác cũng sẽ không tốt. Nghe được Trần Mạt lời nói này, Hà Diệu Vân lần nữa trầm mặc. Nàng thái độ dù là lại kiên định, có thể mỗi lần chỉ cần nghe được muốn đổi chủ tịch cùng chặt hạng mục, nàng nội tâm luôn luôn không tự chủ được xuất hiện một tia dao động. Có thể nói, Trần Mạt đúng là thật sự tinh chuẩn đả kích nàng nguy hiểm. Nếu như vậy, vậy liền một tháng sau cổ đông đại hội thấy đi. Trần Mạt nên nói đều nói rồi, thế là liền đứng dậy hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Hà Diệu Vân cũng không có đưa hắn, hàm răng cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp yên lặng nhìn xem bóng lưng của hắn dần dần biến mất trong tầm mắt. Một lát sau về sau, Hà Diệu Vân tổ chức hội nghị cấp cao. Hiện tại tiền đúng chỗ, vậy liền nắm chặt thời gian bắt đầu chiêu binh mãi mã, mở rộng nghiên cứu phát minh đoàn đội nhân viên, tận khả năng đem nghiên cứu phát minh tiến độ hướng phía trước đẩy tới một điểm. Mặc dù bây giờ Hà gia mất đi công ty quyền khống chế, nhưng nàng vẫn là chí mỹ chế dược chủ tịch, tân dược nghiên cứu phát minh hạng mục tạm thời còn không có bị chém đứt. Dù là chỉ còn một tháng cuối cùng thời gian, nàng cũng phải bắt cho được cuối cùng này thời gian, đem hạng mục nghiên cứu phát minh tiến độ có thể hướng phía trước đẩy tới một điểm là một điểm. Như vậy nàng cũng coi là hết sức. Còn như một tháng sau kết cục sẽ là thế nào, nàng đã không suy nghĩ thêm nữa. Bởi vì Trần Mạt những cái kia yêu cầu cùng mệnh lệnh, đối nàng tôn nghiêm cùng nhân cách nhục nhã, nàng cho dù là chết cũng không thể tiếp nhận. Họp xong, người phía dưới bắt đầu dựa theo nàng nói bắt đầu chấp hành về sau, nàng liền rời đi công ty, lần nữa lái xe tới đến trong viện dưỡng lão. Liên quan với chuyện của công ty, nàng dự định nói cho phụ thân. Dù sao đây là phụ mẫu một tay sáng lập doanh nghiệp, bây giờ bị nàng làm mất quyền khống chế, nàng là phi thường ấy nấy cùng tự trách. Đi vào Hà Dũng Trí phòng đơn cổng, liền thấy Hà Dũng Trí đang ngồi ở trên xe lăn một bên tắm nắng, một bên không biết đang suy nghĩ gì, dường như đang ngẩn người. Cha. Hà Diệu Vân hô Hà Dũng Trí một tiếng, sau đó từ trong phòng cầm một đầu thảm dày từ khoác lên ba nàng trên đùi. Diệu Vân đến. Hà Dũng Trí nghe được nữ nhi âm thanh sau mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt sung mãn sùng chìm nhìn về phía Hà Diệu Vân. Gần nhất công ty không phải bể bộn nhiều việc sao? Làm sao còn có rảnh rỗi đến chỗ của ta? Hắn bò lấy đắp lên trên đùi tấm thảm, tò mò mắt nhìn Hà Diệu Vân. Công ty vừa cầm tới đầu tư, khoảng thời gian này hẳn là sẽ bể bộn nhiều việc, nữ nhi theo lý mà nói là không có thời gian đến xem hắn. Cha, ta có lỗi với các người. Hà Diệu Vân dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy áy náy cùng tự trách, đôi mắt đẹp hốc mắt có chút điểm hồng, đã âm thanh đều có chút cứng rắn ướt. Nàng thật cố gắng qua, nhưng có chút chuyện nàng cũng là thật không thể nào tiếp thu được. Làm sao rồi? Thấy nữ nhi hốc mắt hồng hồng, âm thanh đều cứng rắn ướt, Hà Dũng Chí lập tức ý thức đến hẳn là xảy ra chuyện gì. Ta bị một người lừa gạt, hắn thông qua một chút thủ đoạn, lấy đi Chí Mỹ chế dược 63.6 cổ phần, triệt để cướp đi công ty quyền khống chế, chúng ta Hà gia bị loại. Hắn hôm nay tổ chức cổ đông đại hội, cho thấy sẽ tại một tháng sau thay thế chủ tịch, đồng thời chém đứt không kiếm tiền hạng mục, kia khoản trao đổi chất loại tân dược khả năng vô pháp tiếp tục. Cha, là ta quá ngu quá vô năng, đem các ngươi một tay sáng lập công ty cho làm mất, thật xin lỗi. Hà Diệu Vân đơn giản đem đầu đuôi sự tình cho Hà Dũng Chí nói một lần, nàng nói, nước mắt trong suốt liền không nhịn được chảy xuống trôi. Nếu như là chính nàng sáng lập công ty, chỉ là đơn thuần nghiên cứu phát minh một cái dược vật, những chuyện này đối với nàng mà nói cũng sẽ không có lớn như vậy đả kích. Có thể đây là phụ thân cùng đã qua đời mẫu thân cùng nhau tự tay sáng lập công ty, kia khoản dược vật cũng là trị liệu mẫu thân sở hoạn tật bệnh dược vật. Mất đi này nhà công ty quyền khống chế, mất đi tiếp tục nghiên cứu phát minh cái này dược vật cơ hội, đối với nàng mà nói đả kích quá lớn. Nghe vậy, Hà Dũng Chí cũng không khỏi hơi sững sờ. Mấy giây về sau, mới hơi lấy lại tinh thần, thần thái trong mắt cùng cảm xúc lập tức trở nên phức tạp. Trước đó nữ nhi nói cho hắn nói có người đầu tư nguyện ý đầu tư Chí Mỹ chế dược, đồng thời sẽ đứng ở nữ nhi bên này ủng hộ nàng thời điểm, hắn liền muốn nhắc nhở nữ nhi. Chương 271, Hà Diệu Vân, ta quỷ. 2, chương 271, Hà Diệu Vân, ta quỷ. 2, nhưng lo lắng đả kích nữ nhi tính tích cực cùng lòng tin, hắn liền nhịn xuống không nói. Không nghĩ tới nữ nhi lần này bị lừa cái đại. Đối phương nắm giữ Chí Mỹ chế dược 63.6 cổ phần, đó chính là không thể tranh cãi đệ nhất đại cổ đông, mà lại đối Hà gia cổ phần hình thành nghiền ép chi thế. Tại đối phương nắm giữ nhiều như vậy cổ phần tình huống dưới, Hà gia mất đi Chí Mỹ chế dược quyền khống chế đã thành kết cục đã định, lại vô lật bản cơ hội. Tin tức này với hắn mà nói, đích thật là một cái đả kích rất lớn. Dù sao Chí Mỹ chế dược là hắn cùng qua đời thê tử cùng nhau sáng lập, tương đương thế là con của bọn hắn giống nhau. Nhưng bây giờ đứa bé này lại thay tên sửa họ, trực tiếp nhận người khác làm phụ mẫu, sau này chỉ nghe người khác, không còn nghe chính mình lời nói. Đây quả thật là để người rất khó tiếp nhận. Nhất là này nhà công ty hiện tại còn gánh chịu lấy hoàn thành hắn cùng nữ nhi chấp niệm gánh nặng, có thể theo quyền khống chế mất đi, cái kia hạng mục sát suất lớn muốn bị chém đứt. Hắn cùng nữ nhi cái này chấp niệm, hẳn là đời này đều không còn có cơ hội hoàn thành. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn không khỏi một trận thất lạc. Cha, ta để ngươi thất vọng. Hà Diệu Vân nhìn thấy trong mắt của hắn chợt lóe lên ngạc đạm, trong lòng lập tức càng thêm khó chịu cùng ngày nấy. Người khác hữu tâm tính vô tâm, không trách ngươi, ngươi làm đã rất tốt rồi. Nhìn thấy trên mặt nữ nhi tự trách cùng ngày nấy, Hà Dũng Chí đau lòng vô nữ nhi tay, cưỡng ép gạt ra một môi nụ cười, an ủi lên nữ nhi tới. Mặc dù nội tâm của hắn phi thường thất lạc, nhưng cũng biết nữ nhi khẳng định cũng rất khó chịu, cho nên hắn khống chế lại tâm tình của mình, phản quay đầu lại an ủi nữ nhi. Ta rất tín nhiệm hắn, thật không nghĩ đến hắn từ đầu tới đuôi đều đang gạt ta. Hà Diệu Vân nói lên lừa nàng người kia lúc, trong giọng nói xen lẫn cực kỳ phức tạp tình cảm. Vừa hận lại có chút thương tâm, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cú oán. Thương trường như chiến trường, lần này cũng coi như cho ngươi thượng bài học, vĩnh viễn không muốn hoàn toàn tin tưởng người khác, có thể tin tưởng vĩnh viễn chỉ có chính mình. Hà Dũng Chí không có trách cứ nàng, mà là kiên nhẫn an ủi nàng, dạy bảo nàng. Hắn thấy, đây đều là trách nhiệm của hắn, nguyên bản những này gánh đều nên hắn đến lưng, nữ nhi vốn nên vô ưu vô lự hưởng thụ sinh hoạt. Bởi vì hắn bị bệnh, cho nên những này gánh nặng mới rơi xuống nữ nhi trên bờ vai, nữ nhi mới có thể bị lừa. Cha, ta đi nhớ. Hà Diệu Vân nặng nề gật đầu, nàng dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra hiểu ra chi sắc, cả người dường như đều trong nháy mắt lớn lên một chút. Hai cha con tiếp xuống lại hàn huyên một hồi, chủ yếu là Hà Dũng Chí đang an ủi cùng cổ vũ Hà Diệu Vân, đồng thời để nàng tâm thái bình tĩnh, công ty quyền khống chế mất đi liền mất đi, tân dược hạng mục bị chém đứt liền bị chém đứt. Mất đi khống chế quyền vừa vặn có thể bỏ xuống trong lòng chấp niệm, một lần nữa trở về sinh hoạt. Hà Diệu Vân bị phụ thân an ủi khuyên bảo trong chốc lát về sau, cảm xúc đã khá nhiều, sau đó Hà Dũng Chí liền để nàng rời đi trại an dưỡng về công ty đi. Đợi đến Hà Diệu Vân sau khi trở về, Hà Dũng Chí giả bộ không được nữa, hắn ngồi tại trên xe lăn thân thể trong nháy mắt liền cong lưng. Nguyên bản sung mãn sủng chìm cùng đau lòng trong mắt, rất nhanh liền trở nên hai mắt vô thần, cảm giác rất trống vắng. Cả người dường như bị rút đi tinh khí thần giống nhau, giống như là trong thời gian ngắn liền lao mấy tuổi dường như. Rất hiển nhiên, Hà Dũng Chí không hề giống vừa mới tại Hà Diệu Vân trước mặt biểu hiện ra ngoài như vậy thoải mái cùng không sao cả. Trái lại, tin tức này đối với hắn đả kích, tháng qua đối Hà Diệu Vân đả kích không chỉ 10 lần. Đây là Hà Diệu Vân uy hiếp, nhưng với hắn mà nói, đây quả thực là mệnh môn cùng tử huyệt. Có thể đòi mạng hắn. Chân mặt rời đi Chí Mỹ chế dược về sau, liền đi tới vị tục truyền hình điện ảnh công ty. Hắn lần này tới kinh thành, trừ Chí Mỹ chế dược chuyện bên ngoài, còn có sự kiện chính là nhìn xem vị tục truyền hình điện ảnh. Trước đó cùng Từ Vi lúc ăn cơm, hắn cùng Từ Vi tán gẫu qua chuyện đầu tư. Hắn đối Từ Vi cái kia cổ đại thần thoại ạ niềm điện ảnh ý nghĩ cảm thấy rất hứng thú, tuyệt đối có tiềm lực. Lần này lại đây là muốn đem chuyện này cho triệt để định ra tới. Khi hắn đến vị tục truyền hình điện ảnh công ty cùng lúc, phát hiện Từ Vi đã sớm mang theo công ty cao quản nhóm thật chỉnh tề tại cửa ra vào chờ đợi hắn đến. Trần tổng, vị tục truyền hình điện ảnh chào mừng ngài, ngài đến làm chúng ta công ty nhà tranh rực rỡ a. Trần Mạt vừa mới xuống xe, Từ Vi liền nhiệt tình tiến lên đón, vươn tay cùng Trần Mạt nắm cái tay, đồng thời hoan nghênh hắn đến công ty. Từ tổng quá khách khí. Trần Mạt cùng hắn nắm cái tay, cười lắc đầu. Hoan nghênh Trần tổng. Vị tục truyền hình điện ảnh những người khác cũng nhao nhao hướng Trần Mạt tỏ vẻ hoan nghênh. Trong đó Trần Mạt còn chú ý tới lần trước Từ Vi an bài lại đây cùng hắn nữ minh tinh. Mọi người tốt. Trần Mạt cười đối đại gia nhẹ gật đầu, nhìn về phía nữ minh tinh thời điểm, đối nàng cười cười. Dù sao đều là người quen biết cũ, tất cả mọi người là hiểu rõ, ngươi biết ta dài ngắn, ta biết ngươi sâu cạn, vậy khẳng định cùng những người khác không giống. Nữ minh tinh cũng hướng Trần Mạt khẽ không người, lên tiếng chào. Từ lần trước buổi Trần Mạt mấy ngày, Tư tổng liền cho nàng an bài một cái rất khó được tài nguyên, càng khỏi phải nói nàng còn thu hoạch được Trần Mạt loại này cấp bậc đại lao giao thiệp, thuộc về là kiếm bộn. Trần tổng, mời vào trong đi, ta mang ngài tham quan công ty của chúng ta. Ngắn ngủi hàn huyên cùng chào hỏi về sau, Tư Duy liền ở phía trước cho Trần Mạt dẫn đường. Đi. Trần Mạt nhẹ gật đầu, sau đó đi vào trong công ty. Đi trong công ty, hắn phát hiện vị tục truyền hình điện ảnh xác thực cùng khác truyền hình điện ảnh công ty không giống. Vị tục truyền hình điện ảnh trong nhân viên, cơ bản hơn phân nửa đều là nhân vật nhà thiết kế, tràng cảnh nhà thiết kế, cùng nguyên họa sĩ, trung gian họa sĩ, khóa lại sư còn có 3D mô hình sư loại này mưu đồ làm chủ loại hình. Còn có chính là phụ trách kỹ thuật, chẳng hạn như 3D phủ lên, khai phát ra niềm chế tác thân mềm, ưu hóa phủ lên phép tính công trình sư chờ chút. Trần Mạt còn trọng điểm nhìn một chút bọn hắn vẽ ra đến sau đó đi qua ạ niềm chế tác thân mềm chế tác cùng phủ lên sau nhân vật mô hình, cảm nhận vẫn là vô cùng không tệ. Xem ra rất tinh xảo, hình tượng rõ ràng độ phi thường cao, nhân vật chi tiết cũng vô cùng phong phú. Sau đó, Từ Vi lại dẫn hắn nhìn bọn hắn chế tác một đoạn thời gian kéo dài mấy chục giây phim mẫu, là đại thánh gia sân hình tượng. Được lợi với phi thường cao rõ ràng độ cùng phong phú nhân vật chi tiết, màn này đối Trần Mạt sinh ra rất mạnh lực hấp dẫn. Tối thiểu riêng này cái đoạn ngắn, là đủ đả động hắn hoa mấy chục khối mua vé đi rạp chiếu phim quan sát. Nguyên bản Trần Mạt liền nghĩ ném bị tục truyền hình điện ảnh, hiện tại nhìn phim mẫu về sau, hắn chính thức quyết định đầu tư bị tục truyền hình điện ảnh, hắn cảm thấy, chỉ cần bảo trì loại này chế tác trình độ cùng án niệm chất lượng, phòng bán vé có lẽ sẽ có rất lớn kinh hỉ. Đi ngươi văn phòng nói chuyện đi. Trần Mạt dạo qua một vòng về sau, liền trực tiếp đối Từ Vi nói: "Tốt, Trần tổng ngài mời tới bên này." Nghe vậy, Từ Uy trên mặt lập tức lộ ra kích động nụ cười, sau đó mang Trần Mạt đi vào hắn trong văn phòng, nếu muốn nói, khẳng định là Trần Mạt khẳng định muốn đầu tư. Nếu không căn bản cũng không cần nói cái này khiến hắn treo lấy một trái tim cuối cùng là rơi xuống đất, trước đó một mực lo lắng chuyện cũng cuối cùng nên đón ánh dạng đông. Trước đó lúc ăn cơm, mặc dù Trần Mạt cùng hắn nói rất vui sướng, Trần Mạt cũng biểu đạt nguyện ý đầu tư ý nghĩ. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, lại một mực không có động tĩnh, cũng làm cho hắn có chút lo lắng. Còn tốt Trần Mạt không có quên, cũng không có lừa dối hắn, lần này tự mình đến vị tục truyền hình điện ảnh nói chuyện hợp tác chuyện. Xem như phi thường có thành ý ngươi hy vọng ném bao nhiêu tiền. Ngồi tại Từ Vi trong văn phòng, Trần Mạt đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm Từ Vi nghĩ hắn ném bao nhiêu tiền. Từ Vi trước đó nói qua dựa theo yêu cầu của hắn cùng chất lượng đến chế tác một bộ thời gian kéo dài tại một khoảng 20 phút ạ niềm điện ảnh, chế tác chi phí đại khái tại 4-5 ức. Như vậy cần thiết đầu tư chắc chắn sẽ không thiếu. Trần tổng, ngài là cái sáng người, vậy ta cũng bất hòa ngài quanh co lòng vòng nói chút lời khách sáo. Đối với đầu tư kim ngạch, cái này khẳng định là càng nhiều càng tốt, ngài cũng biết ạ niềm điện ảnh chế tác thực tế là quá đắt tiền. Từ Vi thấy Trần Mạt như thế trực tiếp hỏi thăm, hắn có chút một chứng về sau, cũng rất ngay thẳng trả lời hắn ý nghĩ. Đó chính là càng nhiều càng tốt. Ai sẽ ghét bỏ nhiều tiền đâu? Căn cứ phe thứ ba cơ cấu cho vị tục truyền hình điện ảnh đánh giá giá trị là 1 tỷ tài hữu, cái này ngươi tán đồng sao? Trần Mạt hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Từ Vi hỏi một câu. Cơ bản không sai biệt lắm. Nghe vậy, Từ Vi đối cái này đánh giá giá trị không có dị nghị. Bởi vì hắn trước đó khắp nơi kéo đầu tư thời điểm, đánh giá giá trị ngay tại 1 tỷ trên dưới. Có thể nói, Trần Mạt cho ra cái này đánh giá giá trị vẫn là rất lương tâm. Vòng thứ nhất đầu tư 2 ức, 20 cổ phần. Nếu như chế tác quá trình bên trong, nội dung có thể đả động ta, còn sẽ có vòng thứ 2 đầu tư, hoặc là vòng thứ 3 đầu tư. Trần Mạt suy tư một chút, sau đó cho ra một cái phía đầu tư án. Vị tục truyền hình điện ảnh dù sao không có kích hoạt thể chất, bằng nói hắn cũng không xác định cái này bút đầu tư có thể hay không kiếm tiền. Cho nên hắn cũng sẽ không một lần tính đầu nhập quá nhiều, mà là lựa chọn từng nhóm đầu nhập. Dù sao thể chất của hắn cam đoan hắn đầu tư tối thiểu sẽ không thua thiệt, thế là hắn vòng thứ nhất liền ném 2 ức, chiếm 20 cổ phần. Nếu như đến tiếp sau nội dung còn có thể đả động hắn, vừa vặn số tiền kia cũng nốt xong, vậy liền lại ném một vòng, cổ phần cũng có thể càng nhiều. Nếu là đến lúc đó phòng vé điện ảnh bạo, cũng có thể phân đến càng nhiều lợi nhuận. Nếu như không thể đánh động đến hắn, vậy liền không ném, dựa vào thể chất đặc tính không lợi không lỗ xong việc. Trần tổng, ta cá nhân đồng ý ngài cái này đầu tư bỏ 4 phương án, bất quá ta được cùng cái khác các cổ đông thương lượng một chút, chậm nhất trong 3 ngày cho ngài phúc đáp, cái này còn mời ngài lý giải một chút. Từ Vi cơ hồ không có làm sao suy xét, liền trực tiếp đồng ý Trần Mạt cho ra cái này đầu tư bỏ 4 phương án. Bởi vì đây đã là hắn gần nhất có thể cầm tới tốt nhất đầu tư bỏ vốn phương án. Đoán chừng đây là Trần Mạt xem ở lão Trương mặt mũi, cùng hắn trước đó đem công ty xinh đẹp nhất cái kia nữ minh tinh đưa đi buổi Trần Mạt mấy ngày nguyên nhân, mới có thể cho ra cái phương án này. Bất quá công ty cổ đông không chỉ hắn một cái, loại sự tình này vẫn là được thương lượng một chút, một mình hắn làm không được quyết định. Đi. Đối với cái này, Trần Mạt ngược lại là không có ý kiến gì, cùng cái khác cổ đông thương lượng là chuyện rất bình thường. Trần tổng, ngài vẫn là ở tại lần trước nhà kia khách sạn sao? Nếu không ta để nàng buổi tối lại đi ngài bên kia bồi bồi ngài. Xác định chuyện đầu tư về sau, Từ Vi tâm tình phi thường tốt, hắn nghĩ tới lần trước cái kia nữ minh tinh đem Trần Mạt bồi rất tốt, thế là đưa ra lại để cho nàng đi bồi bồi Trần Mạt. Vị này chính là đại gia nhiều tiền a, mà lại lập tức liền muốn cho công ty đầu tư, nhất định phải an bài tốt. Được. Nghe vậy, Trần Mạt cười cười, không có cự tuyệt. Sau đó, hai người lại nói rất nhiều phía đầu tư mặt chi tiết vấn đề. Đến trạng vào tối, Từ Vi thì là đặt trước một nhà xa hoa thương vụ phòng ăn, mời Trần Mạt ăn cơm. Trên bàn cơm chỉ có ba người, Trần Mạt cùng Tử Huy, cùng cái kia cùng Trần Mạt hiểu do nữ minh tinh tiếp khách. Khi biết Trần Mạt sắp trở thành vị tục truyền hình điện ảnh cổ đông về sau, nữ minh tinh thái độ đối với Trần Mạt là càng phát cung kính, mà lại phục vụ vô cùng chu đáo. Cơm nước no nê về sau, Tử Huy liền phái xe đưa Trần Mạt cùng nữ minh tinh hồi khách sạn. Trần tổng, về sau chúng ta chính là người một nhà, ngài cần phải nhiều hơn chiếu cố ta nha. Đến khách sạn về sau, nữ minh tinh nửa đùa nửa thật nửa nũng nịu đối Trần Mạt cười nói. Trần Mạt thành công ty cổ đông, coi như thực sự có thể giúp nàng cầm tới một chút quý giá tài nguyên. Vậy phải xem ngươi biểu hiện. Trần Mạt từ chối cho ý kiến, vỗ vỗ nàng xinh đẹp khuôn mặt, vừa cười vừa nói. Biểu hiện của ta, Trần tổng lần trước chính là phi thường tán thành nha. Nữ minh tinh mị nhưng cười một tiếng, cho Trần Mạt ném mấy cái mị nhãn. Vậy lần này nhìn xem ngươi có tiến bộ hay không. Trần Mạt cười cười, chuẩn bị thử lại lần nữa nàng sâu cạn. Đinh linh bất quá cái này, lúc điện thoại di động của hắn tiếng chuông đột nhiên vang. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, trong mắt không khỏi lướt qua một bôi dị. Điện thoại này thế mà là Hà Diệu Vân đánh tới. Nàng có chuyện gì? Uy, có việc. Trần Mạt nghe điện thoại, trực tiếp đối nàng hỏi. Ta quỷ. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại chuyển đến một đạo Hà Diệu Vân âm thanh. Nàng nói rồi hai chữ. GS, cầu mỗi ngày đổi đặt trước. Cuối tháng, cầu nguyện phiếu. Chương 272, triệt để thuần phục. Trần Mạt, về sau ngươi sẽ cảm tạ ta. Một, chương 272, triệt để thuần phục. Trần Mạt, về sau ngươi sẽ cảm tạ ta. Một, ta quỷ. Nghe được từ Hà Diệu Vân trong miệng nói ra hai chữ này, Trần Mạt trong mắt không khỏi lướt qua một bôi ngoài ý muốn. Tại phòng làm việc của nàng bên trong, Hà Diệu Vân là không chút do dự liền cự tuyệt đối với hắn tuyệt đối phục tùng điều kiện này. Hắn cũng nhìn ra đến, kia là Hà Diệu Vân xuất phát từ nội tâm ý nghĩ. Lúc đầu hắn đều không nghĩ ý nghĩ này, thật không nghĩ đến vẹn vẹn mới không đến một ngày thời gian, Hà Diệu Vân liền chủ động gọi điện thoại tới, trực tiếp tỏ vẻ nguyện ý tiếp nhận điều kiện của hắn. Hắn rất hiếu kỳ, một ngày này thời gian đến cùng chuyện gì xảy ra, sẽ để cho ý nghĩ của nàng xuất hiện biến hóa to lớn như vậy, từ đó thay đổi trước đó quyết định. Ngươi biết ngươi đáp ứng điều kiện này, ý vị như thế nào sao? Trần Mạt trong mắt lóe lên dị sắc, không có vội vã nói khác, mà là hỏi trước nàng một câu. Quỳ xuống không chỉ có riêng là một động tác, mà là một loại lựa chọn. Lựa chọn quỳ xuống về sau, vậy liền đại biểu cho sau này dù là Trần Mạt đưa ra so quỳ xuống còn muốn quá đáng 10 lần yêu cầu, Hà Diệu Vân đều phải nghe theo mệnh lệnh. Nói khó nghe chút, liền tương đương thế là Trần Mạt sau lưng một đầu trung thành nhất sủng vật dường như, bảo làm gì thì làm cái đó. Cho nên, hắn sợ Hà Diệu Vân không có lý giải ở trong đó cấp độ sâu ý tứ, mới cùng nàng xác nhận một chút. Ta biết, tuyệt đối phục tùng ngươi, cái gì tất cả nghe theo ngươi bất kỳ cái gì chẳng cảnh bất luận cái gì thời gian, đều lấy ý chí của ngươi làm chủ. Hà Diệu Vân âm thanh có chút xa xút, ngựa khí có loại người sống hơi chết mỏi mệt cùng vô lực. Được, vậy ngươi bây giờ đến đây đi, ngay tại lần trước nhà kia khách sạn, gian phòng kia, lần này chớ đi sai. Nghe vậy, Trần Mạt trong lòng càng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, mới khiến cho nàng làm ra quyết định này, thế là liền để nàng hiện tại liền đến. Nói đến cũng kéo, hắn lần này tới kinh thành cũng là ở tại nơi này quán rượu, đồng thời vừa vặn ở tại lần trước gian phòng kia. Tốt, ta lập tức lại đây. Hà Diệu Vân đáp ứng về sau, liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Trần Mạt trong mắt mang theo suy tư đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn. Ta để quay tiếp tân lại cho ngươi đơn độc mở gian phòng, ngươi đi trước bên kia nghỉ ngơi đi, ta có cần liên lạc lại ngươi. Trần Mạt mắt nhìn chính mị nhãn như tơ nhìn xem hắn nữ minh tinh, không khỏi vỗ vỗ cái mông của nàng, đối nàng cười nói một câu. Tốt Trần tổng, ngài tùy thời tin cho ta hay. Nghe vậy, nữ minh tinh rất có nhãn lực gặp bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nàng rất rõ ràng, chính mình là công ty phái tới bồi Trần Mạt giải buồn, cho Trần Mạt phát tiết đồ chơi mà thôi. Làm Trần Mạt có việc thời điểm, nàng liền nên chủ động biến mất. Chờ Trần Mạt cần thời điểm, nàng gọi lên liền đến là được. Nàng cũng sẽ không đem đại minh tinh giá đỡ đặt tới Trần Mạt tới trước mặt, có thể hỗn giới giải trí không có mấy cái kẻ ngu, nàng biết những cái kia chuyện có thể làm, những cái kia chuyện không thể làm. Một hồi về sau, nữ minh tinh liền thu thập xong đồ vật rời đi. Nàng liền ở tại Trần Mạt cho nàng một lần nữa mở gian phòng, mà lại vừa vặn ngay tại sát vách. Kinh thành một nhà bệnh viện VIP trong phòng bệnh. Hà Diệu Vân thấy nằm tại trên giường bệnh hô hấp dần dần bình ổn, đã đi vào trong giấc ngủ Hà Dũng Chí về sau, tấm kia dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng lo lắng cũng coi như rút đi một chút. Khóe mắt vệt nước mắt tắt cho thấy vừa rồi nàng khóc qua. Nhưng khi nàng mỗi lần nhìn thấy Hà Dũng Chí kia đầu đầy mênh mang tóc trắng lúc, hốc mắt liền không bị khống chế ướt tắt lên, đôi mắt đẹp đều khóc hồng. Phải biết nàng buổi sáng lại đây thời điểm, Hà Dũng Chí tóc đều vẫn là hắc, chỉ có thưa thớt mấy cây tóc trắng. Người trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, mình ngồi ở trên xe lăn với nắng. Có thể lúc chiều, trại an dưỡng gọi điện thoại cho nàng, để nàng lập tức đi bệnh viện, nói nàng phụ thân không được. Tiếp vào điện thoại sau nàng cả người đều sửng sốt, vô cùng khẩn trương cùng ngoài ý muốn. Bởi vì nàng buổi sáng mới đi qua, người còn rất tốt, hơn nữa còn cười an ủi nàng, làm sao có thể đột nhiên lại không được đây? Thế là nàng lúc này liền lái xe chạy tới bệnh viện, nhìn thấy mới từ phòng cấp cứu đẩy ra Hà Dũng Chí. Nhìn thấy phụ thân một khắc này, nàng trực tiếp liền cảm xúc sụp đổ, nước mắt rầm rầm liền từ tràn mi mà ra, rơi lệ không ngừng. Bởi vì lúc này mới đi qua không đến thời gian một ngày, Hà Dũng Chí tóc liền tất cả đều chậm nhìn, cả người thoạt nhìn như là trong nháy mắt liền già đi 10 tuổi trở lên. Nàng cũng coi là tận mắt chứng kiến cái gì gọi là một đêm đầu bạc. Chính yếu nhất chính là, nàng trên người Hà Dũng Chí không nhìn thấy tinh khí thần, thật giống như người mặc dù được cấp cứu trở về, nhưng tinh khí thần đã bị rút đi. Buổi sáng thời điểm, trừ thân thể tương đối suy yếu, phương diện khác đều là người bình thường trạng thái. Nhưng bây giờ, nếu không phải các loại giám hộ dụng cụ thượng số lượng còn tại nhảy lên, nói người khác không tại đoán chừng đều có người tin. Vẹn vẹn không đến thời gian một ngày, lại xuất hiện khổng lồ như thế biến cố, loại này kịch liệt tương phản so sánh, để Hà Diệu Vân nội tâm đụng phải mãnh liệt đả kích. Người bệnh hẳn là đột nhiên cảm xúc xuất hiện trọng đại biến hóa, dẫn đến này mất đi hy vọng sống sót cùng ý niệm, từ đó trong thời gian ngắn xuất hiện. Người trước mắt đã không có nguy hiểm tính mạng, nhưng tình huống ý nguyên không lạc quan, nếu như cứ thế mãi, chỉ sợ. Khi bác sĩ nói với nàng sáng tỏ Hà Dũng Chí tình huống về sau, Hà Diệu Vân lập tức liền nghĩ minh bạch, nàng biết phụ thân vì sao lại đột nhiên cứ như vậy. Nguyên lai buổi sáng thời điểm, Hà Dũng Chí chỉ là tại cố nén tâm tình trong lòng, ra vẻ không sao cả an ủi nàng, trên thực tế tại phụ thân nội tâm, đụng phải đả kích so với nàng tưởng tượng muốn đại rất nhiều. Loại đả kích này, thậm chí để phụ thân mất đi tiếp tục hy vọng sống sót cùng ý niệm. Đây là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Mà lại, nghe bác sĩ ý tứ, nếu như phụ thân y nguyên vẫn là duy trì loại trạng thái này lời nói, hay là vô cùng nguy hiểm. Bây giờ có thể thay đổi loại trạng thái này, để phụ thân một lần nữa sinh ra hy vọng sống sót cùng ý niệm, cũng chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là cầm lại công ty quyền khống chế, tiếp tục cam đoan kia khoản trao đổi chất loại tân dược đến tiếp sau nghiên cứu phát minh công việc, để kia khoản tân dược có thành công hy vọng. Cứ như vậy, liền có thể để Hà Dũng Chí trong lòng có cái hy vọng, lần nữa khôi phục tinh khí thần. Chính là, sáng hôm nay nàng mới sáng tỏ cự tuyệt Trần Mạt kia trà đạp nàng tôn nghiêm, nhục nhã nàng nhân cách yêu cầu. Nếu như muốn làm được kia hai điểm, cũng chỉ có thể từ bỏ tôn nghiêm cùng nhân cách, đáp ứng Trần Mạt điều kiện. Bằng không mà nói, ngồi tại Hà Dũng Chí trước giường bệnh, nàng lâm vào trước nay chưa từng có dậy vào cùng xoắn xuýt bên trong. Nửa giờ sau, nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ, trong đôi mắt đẹp chảy ra nước mắt trong suốt, dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng lướt qua rất nhiều phức tạp cảm xúc, cuối cùng làm ra quyết định. Nàng nhận thua, cũng khuất phục. Nàng muốn cho phụ thân một cái tiếp tục hy vọng sống sót cùng ý niệm, cho nên nàng lựa chọn đáp ứng Trần Mạt điều kiện, tuyệt đối phục tùng hắn. Từ nay về sau, nàng sẽ không còn là nàng, mà là Trần Mạt lệ thuộc, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. Còn như nàng kiêu ngạo, nàng tôn nghiêm cùng nhân cách, đều muốn toàn bộ vứt bỏ. Làm ra sau khi quyết định, nàng liền trực tiếp cho Trần Mạt gọi điện thoại. "Cha, ta đi, ngài nghỉ ngơi thật tốt, đợi ngài tỉnh ngủ, ta sẽ cho ngài mang đến tin tức tốt." Hà Diệu Vân tại Hà Dũng Chí bên thai nhẹ nhàng nói một câu về sau, liền trực tiếp rời đi bệnh viện, lái xe về nhà. Nàng biết, nàng về sau trọng yếu nhất chuyện chính là lấy lòng Trần Mạt. Cho nên nàng về nhà trước thay quần áo khác, hóa trang về sau, mới lái xe hướng lên trên lần nhà kia khách sạn chạy tới. Không bao lâu, nàng dừng xe ở khách sạn bãi đỗ xe, sau đó đi vào khách sạn đại đường, đi vào quầy tiếp tân. "Ngài hảo nữ sĩ, xin hỏi ngài có đặt trước sao?" Quầy tiếp tân nhìn thấy Hà Diệu Vân về sau, lễ phép mỉm cười dò hỏi. Chương 272, triệt để thuần phục. "Trần Mạt, về sau ngươi sẽ cảm tạ ta." 2. Chương 272, triệt để thuần phục. "Trần Mạt, về sau ngươi sẽ cảm tạ ta." 2. "Ngươi tốt, mang ta đi 3801." Hà Diệu Vân nói ra Trần Mạt số phòng. Lần trước nàng bởi vì nhớ lầm số phòng, từ đó trời xui đất khiến gặp Trần Mạt cái này ma quỷ. Có đôi khi nàng nhịn không được đang nghĩ, nếu như lúc ấy không có nhớ lầm số phòng, nàng nhân sinh có phải hay không liền sẽ không cùng Trần Mạt cái này ma quỷ sinh ra giao tế, sau đó cũng sẽ không có mặt sau những sự tình này. Đáng tiếc không có nếu như, trên thế giới cũng không có thuốc hối hận ăn. Đây hết thảy đều là mệnh của nàng, Trần Mạt chính là nàng đời này lớn nhất kiếp số. "Tốt, nữ sĩ ngài chờ một lát." Nghe được là phòng tổng thống gian phòng, quầy tiếp tân trước hết để cho nàng chờ một chút, sau đó liền thông báo phòng tổng thống chuyên môn quản gia, một bên thông báo, quầy tiếp tân còn lặng lẽ nhìn Hà Diệu Vân vài lần, trong mắt có chút hiếu kỳ. Bởi vì nàng cảm giác Hà Diệu Vân kia xinh đẹp không tưởng nổi gương mặt xinh đẹp bên trên, vậy mà nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ, một điểm sướng vui giận buồn đều không có. Giọng nói chuyện cũng tìm không ra tình cảm chút nào, cái này khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái. Rất nhanh, phòng tổng thống chuyên môn quản gia đến, đem Hà Diệu Vân đưa đến 3801 cổng. Len Ken đứng ở quen thuộc cửa gian phòng, Hà Diệu Vân duỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc, ấn vang chuông cửa. Kết mật vài giây đồng hồ về sau, cửa phòng từ bên trong mở ra. Mở cửa về sau, nàng nhìn thấy Trần Mạt. Đã từng nàng đối Trần Mạt sinh ra một chút dị dạng tình, nhưng bây giờ, Trần Mạt trong lòng nàng chính là ma quỷ. Nàng vừa hận vừa sợ, hơn nữa còn không thể không nghe theo Trần Mạt bất cứ mệnh lệnh gì. "Vào đi." Nhìn thấy Hà Diệu Vân xuất hiện tại cửa gian phòng, Trần Mạt tránh ra thân vị, để nàng đi vào gian phòng bên trong. Đi vào gian phòng bên trong, nhìn thấy cái này quen thuộc địa phương, nàng trong đầu liền không tự chủ nhớ tới lần trước ở đây phát sinh một số việc, các loại hồi ức cùng hình tượng nhao nhao hiện lên ở trước mắt. "Ta muốn biết, ngươi làm sao đột nhiên thay đổi ý nghĩ?" Ngồi tại phòng tổng thống phòng tiếp khách trên ghế salon, Trần Mạt trên dưới dò xét nàng vài lần, có chút hiếu kỳ dò hỏi. Hắn phát hiện Hà Diệu Vân trạng thái dường như cùng buổi sáng tại nàng văn phòng lúc không giống. Tấm kia xinh đẹp khuôn mặt lạnh như băng, đều không có gì biểu lộ, trong mắt đẹp cũng không nhìn thấy tình cảm chút nào. Cái này xem xét chính là đã xảy ra chuyện gì, mới khiến cho nàng thay đổi ý nghĩ. "Nhờ hồng phúc của ngươi, ta kém chút liền không có ba bà, vì cho hắn một cái hy vọng cùng hy vọng, cho nên ta đáp ứng yêu cầu của ngươi." Hà Diệu Vân lúc đầu không nghĩ nói cho hắn, có thể nếu nàng người đều đến nơi đây, trong lòng cũng làm ra quyết định, cũng liền không còn làm những này không có ý nghĩa chuyện, đơn giản đem tình huống cùng hắn nói một lần. Nghe vậy, Trần Mạt trong mắt lướt qua một bôi hiểu rõ, đại khái hiểu là tình huống như thế nào. Cũng lý giải Hà Diệu Vân vì cái gì trong vòng một ngày liền thay đổi ý nghĩ, nguyện ý tuyệt đối phục tùng hắn. "Ngươi thật nguyện ý tiếp nhận điều kiện này?" "Hiện tại đổi ý còn kịp." Trần Mạt trên dưới dò xét thêm vài lần nàng nguyện chuyển thân thể mềm mại, lần nữa xác nhận một lần. "Lực." Hà Diệu Vân không nói gì thêm, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời mùi vị, quỳ gối hắn trước mặt. Quỳ gối Trần Mạt trước mặt, nâng lên đôi mắt đẹp nhìn về phía đang cúi đầu nhìn xuống chính mình hắn, Hà Diệu Vân cảm giác trong lòng sinh ra một loại nói không nên lời cảm giác nhục nhã. Cảm giác tôn nghiêm của mình bị Trần Mạt giẫm tại dưới chân nghiền nát, nàng rốt cuộc tại Trần Mạt trước mặt không ngẩng đầu được lên, sau này đối mặt Trần Mạt lúc, nàng cũng vĩnh viễn kém một bậc, vĩnh viễn là hèn mọn tư thái. Nhưng loại này nói không nên lời cảm giác, nhưng không có nàng tưởng tượng ở trong như vậy khó có thể chịu đựng. Có thể là nội tâm của nàng chịu đựng trình độ tương đối cao, cũng có thể là bởi vì cùng Trần Mạt trước đó liền có loại quan hệ đó, tiếp nhận trình độ cao hơn đương nhiên, nàng cảm thấy lớn nhất một loại khả năng hay là bởi vì trước mắt nàng chỉ là quỳ xuống, Trần Mạt còn không có đối nàng để một chút càng khuất nhục yêu cầu. Nhìn xem vị này kinh thành Bạch Phú Mỹ, một nhà đánh giá giá trị và ước thuốc mong đợi chủ tịch như thế hèn mọn quỳ gối trước mặt hắn, trong đôi mắt đẹp mang theo phục tùng nhìn xem hắn, Trần Mạt trong lòng không khỏi sinh ra một cố khó mà hình dung cảm giác. Nhưng loại cảm giác này rất tươi đẹp. Hắn cũng không nghĩ tới buổi sáng tại nàng trong văn phòng thu hoạch ngoài ý muốn, vậy mà thật đúng là xuất hiện. Có một cái tuyệt đối phục tùng, hoàn toàn nghe lời đại mỹ nữ, loại này thể nghiệm cùng hưởng thụ vẫn là làm hắn rất hài lòng. Thấy cảnh này, trong lòng của hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ. Thế là hắn đem tay phải ngã vào Hà Diệu Vân trước mặt, lòng bàn tay hướng lên trên, khoảng cách cằm của nàng chỉ có mấy centimet không gian. Sau đó, hắn liền đối ngước mắt nhìn hắn Hà Diệu Vân nháy mắt ra dấu, mắt nhìn nàng trắng nõn mềm mại cái cằm, lại ra hiệu một chút bàn tay của mình. Hà Diệu Vân đầu tiên là có chút một, thấy rõ Trần Mạt yêu cầu về sau, nàng trong đôi mắt đẹp lập tức tràn đầy vẻ khuất đủ. Trần Mạt ý là, để nàng chủ động đem hất cằm lên sau đó phóng tới trên bàn tay của hắn đi. Loại hành vi này liền cùng loại với trong nhà nuôi chó, đưa tay đến cầu cầu trước mặt, để cầu cầu nắm tay giống nhau. Nếu như là sáng hôm nay trong phòng làm việc, Trần Mạt để nàng làm như vậy, kia nàng chỉ biết đem Trần Mạt đuổi đi ra, tình nguyện công ty bị lấy đi cũng không nghĩ lại nhìn thấy Trần Mạt liếc mắt một cái. Nhưng bây giờ, nàng không có lựa chọn nào khác. Thế là, nàng hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp trợn to nhìn chằm chằm vào Trần Mạt, sau đó chậm rãi đem đầu hướng phía trước dò xét một điểm, cuối cùng có chút hất cằm lên, để Trần Mạt tay nâng ở cằm của nàng. Hài lòng không? Hoàn thành cái này dưới cái nhìn của nàng vô cùng khuất nhục động tác về sau, nàng ngữ khí lãnh đạm, nhưng âm thanh lại khống chế không nổi có chút run rẩy đạo. Rất ngoan, không sai. Trần Mạt cười cười, cổ vũ dường như nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, cười khích lệ nói. Nhưng mà nghe được hắn khích lệ, Hà Diệu Vân lại mảy may không cảm giác được cao hứng. Nàng không nghĩ tại làm ra như thế khuất nhục động tác về sau, còn nghe được đối phương khen nàng ngoan. Kia càng khuất nhục. Về sau, Trần Mạt chỉ bên hông buộc dây lưng. Bởi vì thứ hai người đã có loại quan hệ đó, cho nên Hà Diệu Vân dây hiểu Trần Mạt ý tứ. Nàng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, đem tay đặt ở dây lưng khóa trừ chỗ. Ta đủ nghe lời sao? Bị ôm vào trong ngực Hà Diệu Vân nâng lên đôi mắt đẹp, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Trần Mạt, dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy mọi mệt, chủ động dò hỏi. Nàng kỳ thật nghĩ cách Trần Mạt cái này mà quỷ xa một chút, nhưng Trần Mạt trực tiếp ôm lấy nàng nguyện chuyển thân thể mềm mại, nàng nghĩ đến muốn phục tùng Trần Mạt, thế là cũng không có dễ rủa cùng kháng cự. Rất nghe lời. Trần Mạt mỉm cười, nhẹ gật đầu. Hà Diệu Vân phong cách vẫn là cùng một trong dạng, một khi làm ra quyết định, liền sẽ kiên định chấp hành xuống dưới. Vừa mới đối mặt hắn các loại yêu cầu, dù là một chút yêu cầu có chút thế phân, nhưng Hà Diệu Vân cũng ngoan ngoãn nghe lời làm theo. Ta làm được ngươi yêu cầu, ngươi cũng muốn tuân thủ ngươi đáp ứng điều kiện. Hà Diệu Vân lập tức liền nâng lên để nàng tuyệt đối phục tùng điều kiện. Đương nhiên, chỉ cần ngươi vĩnh viễn nghe lời, kia chí mị chế dược ngươi chủ tịch vị trí vĩnh viễn là ngươi, giống nhau chuyện ở dưới, công ty chuyện ta cũng sẽ không nhúng tay. Đồng thời ngươi quan tâm kia khoản trao đổi chất phụ tân dược nghiên cứu phát minh hạng ngươi, cũng định viễn sẽ không chém nước, mặc kệ tiêu bao nhiêu tài chính ta đều duy trì, như không đủ tiền, ta sẽ lại đầu tư, thẳng đến kia khoản tân dược nghiên cứu phát minh thành công, hoặc là ngươi lựa chọn từ bỏ. Nghe vậy, Trần Mạt biểu lộ cũng nghiêm túc, ngữ khí nghiêm nghị hứa hẹn đạo, hắn nguyên bản liền định để Hà Diệu Vân một mực đảm nhiệm chủ tịch, cũng trông cậy vào cái này tân dược để chí mị chế dược cất cánh. Cho nên hắn căn bản là không có nghĩ thế muốn đổi đi Hà Diệu Vân cái này chủ tịch, cũng không nghĩ thế chém đứt hạng mục này, chỉ là muốn cho nàng một điểm áp lực, tốt hơn cầm xuống nàng người này mà thôi. Không nghĩ tới cuối cùng có thu hoạch ngoài ý muốn, chỉ có thể nói hiện tại chính là tốt nhất kết trượng đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ nghe lời. Nghe được Trần Mạt thật tình như thế cam đoan, Hà Diệu Vân cũng có chút một thiếp, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm, gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra kiếp sau trọng sinh cười, trong đôi mắt đẹp cũng đầy là cao hứng. Đồng sự tình vị trí bảo trụ, mà lại Trần Mạt đem công ty quyền quản lý cũng giao cho nàng, tương đương với cầm lại quyền khống chế, tân dược nghiên cứu phát minh hạng ngươi cũng có thể tiếp tục tiến hành, không cần lo lắng bị chém nước. Mặc dù vẫn là không cách nào bảo đảm có thể thành công nghiên cứu ra đến, nhưng tối thiểu ba sẽ một lần nữa có hy vọng cùng hy vọng, hết thảy đều sẽ tốt. Bất thế, nghĩ đến Trần Mạt đằng sau kia đoạn lời nói, Tiền Tiêu Cao cũng nguyện ý tiếp tục đầu tư, thẳng đến dược vật nghiên cứu phát minh thành công mới thôi. Nàng có thể nghe được Trần Mạt lời này chân thành, hẳn không phải là lừa nàng. Nghĩ đến cái này, nàng cảm thấy cái này mà quỷ còn giống như có một chút lương tâm. Hiện tại ngươi có thể sẽ hận ta, sẽ trách ta, cái này rất bình thường. Nhưng sau này ngươi cùng cha ngươi đều sẽ cảm tạ ta, bởi vì chỉ có ta mới có thể giúp các ngươi hoàn thành trách nhiệm. Trần Mạt nhìn ra Hà Diệu Vân đối với hắn hận, không ra hắn cũng không thèm để ý, chỉ là khẽ cười cười, nói rồi một phen tại Hà Diệu Vân nghe tới không giải thích được. Nàng sát thực hận hắn, dẫm nát tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo, cũng trách hắn lừa gạt mình, trốn đi công ty quyền khống chế. Nhưng nàng hận Trần Mạt cũng không kịp, sau này làm sao lại cảm kích hắn? Hơn nữa còn chỉ có hắn mới có thể giúp chính mình cao thành chấp nhiệm, cái này dưới cái nhìn của nàng, chính là Trần Mạt lại tại lừa nàng. Đi nhớ ta lời nói này, thời gian sẽ chứng minh. Đối với Hà Diệu Vân không tín nhiệm, Trần Mạt chỉ là nhún vai, không nói thêm gì nữa. Có mấy lời hắn không có cách nào cùng Hà Diệu Vân nói thẳng, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng. như không phải Hà Diệu Vân trời xui đất khiến gặp hắn, đồng thời kích hoạt hắn thể chất. Kia chí mỹ chế dược này nhà công ty, ngay tại nghiên cứu kia khoản tân dược, tất cả cũng không có bất luận cái gì hy vọng. Có lẽ không được bao lâu, chí mỹ chế dược liền sẽ bởi vì mắt xích tài chính đứt gãy, bị ép tạm dừng kia khoản tân dược nghiên cứu phát minh. Lại bởi vì Hà gia hai cha con chấp niệm, dẫn đến tâm tư của bọn hắn tất cả cái này tân dược bên trên, sẽ khiến cho chí mỹ chế dược cũng đem kinh doanh không đi xuống, sụp đổ. Công ty không có, tài chính cũng không có. Cái này thuốc bọn hắn vĩnh viễn không cách nào nghiên cứu ra tới. Bọn hắn cha con chấp niệm cũng vĩnh viễn không cách nào cao thành. Nhưng là hiện tại, bởi vì kích hoạt hắn thể chất, cái này tân dược nghiên cứu phát minh kết quả đã là định trước sẽ thành công. Hà Diệu Vân dùng nàng tôn nghiêm cùng kiêu ngạo còn có nhân cách, dùng nàng hết thể tới lấy lòng hắn, để hắn hưởng thụ cùng cao hứng. Mà hắn để Hà gia cha con 100 có thể hoàn thành chấp niệm trong lòng, giao dịch này, thật nói đến vẫn là Hà Diệu Vân kiếm lời. Như đem chuyện này trực tiếp nói cho Hà Diệu Vân, chỉ sợ đều không cần hắn nói, chính Hà Diệu Vân liền sẽ đưa ra muốn cùng hắn tiến hành giao dịch này. Cho nên Trần Mạt mới có thể nói ra Hà gia cha con sau này sẽ cảm tạ hắn lời nói này. Hiện tại Hà Diệu Vân không thể nào hiểu được, nhưng về sau nàng sẽ minh bạch. DS, 5500 chữ chương tiết, 8 ngày cuối cùng, cầu phiếu. Chương 273, Hải Điến Giáo Hoa có đối tượng, nữ thần vì cái gì như thế hèn mọn. 1. Chương 273, Hải Điến Giáo Hoa có đối tượng, nữ thần vì cái gì như thế hèn mọn. 1. Đương nhiên, hiện tại Hà Diệu Vân tự nhiên là không tin Trần Mạt lời nói này. Tối thiểu vào giờ phút này, nàng tưởng tượng không ra sau này có chuyện gì có thể để cho nàng cảm tạ Trần Mạt. Còn như sau này, ai biết được. Nghỉ ngơi tốt rồi sao? Đêm nay còn dài đằng đẵng đâu. Trần Mạt gặp nàng không để ý, chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn vu vu Hà Diệu Vân bằng mông, sau đó đem tay đè tại đầu của nàng bên trên, có chút dùng sức hạ thấp xuống. Hà Diệu Vân biết được Trần Mạt ý tứ, nghe lời bắt đầu hành động. Sáng sớm hôm sau, Hà Diệu Vân tại trưng được Trần Mạt đồng ý về sau, liền rời đi khách sạn, lái xe tới đến Hà Dũng Trí ở chỗ đó bệnh viện. Bệnh viện trong phòng bệnh, Hà Dũng Trí đã tỉnh. Nhưng này trạng thái cùng tinh khí thần, cùng hôm qua buổi sáng so sánh, hoàn toàn khác biệt, cơ hồ là hai người. "Cha, ngài tỉnh, ăn một chút gì a?" Hà Diệu Vân đem mang tới cháo bưng đi ra, muốn đút cho hắn ăn. "Thả chỗ này đi, ta vẫn chưa đói." Hà Dũng Trí thấy nữ nhi đến, trong mắt hơi khôi phục một tia thần thái, hắn khẽ lắc đầu, âm thanh so với hôm qua càng suy yếu. "Cha, đều là lỗi của ta không nghĩ tới kia đối với ngài đã kích lớn như vậy." Hà Diệu Vân hốc mắt lại hồng, đôi mắt đẹp có chút ướt át, rất là tự trách nước nở nói. Nàng hôm qua buổi sáng cự tuyệt Trần Mạt thời điểm, chỉ muốn đến mình không thể tiếp nhận điều kiện kia, cho nên liền cự tuyệt. Có thể nàng không nghĩ tới Hà Dũng Trí có thể hay không tiếp nhận mất đi công ty cùng hạng mục kết quả. Đằng sau Hà Dũng Trí đến bệnh viện cứu giúp, đồng thời nhìn thấy kia tóc trắng phơ lúc, nàng mới hiểu được chuyện này đối với Hà Dũng Trí đã kích lớn đến bao nhiêu. "Không trách ngươi, đây đều là thiên ý." Hà Dũng Trí nhẹ nhàng sờ sờ nữ nhi đầu, lắc đầu nói. Trong lòng của hắn không có chút nào đối nữ nhi trách cứ, chỉ có không cam lòng cùng mê mang. "Cha, ta nói cho ngài một tin tức tốt." Hà Diệu Vân cầm ba hơi có chút lạnh buốt tay, dịu dàng gương mặt xinh đẹp cố ý lộ ra nụ cười nói. "Tin tức tốt." Hà Dũng Trí có chút một chứng, hiện tại còn có cái gì tin tức tốt? "Ta chủ tịch vị trí bảo trụ, công ty lớn nhỏ sự vụ ngày thường vẫn như cũ từ ta toàn quyền quyết định cũng quản lý. Đồng thời kia khoản trao đổi chất loại tân dược nghiên cứu phát minh cũng sẽ không kết thúc, mà là sẽ một mực tiếp tục, thẳng đến dược vật nghiên cứu phát minh thành công mới thôi, dù là tài chính tiêu hao hết, cũng sẽ có tài chính lập tức bổ sung tiền đến." Hà Diệu Vân không kịp chờ đợi đem hai cái này tin tức nói cho Hà Dũng Trí. Nàng sở dĩ vừa sáng sớm chịu đựng toàn thân đau nhức cùng mệt mỏi đều muốn đến bệnh viện, chính là muốn đem hai cái này tin tức nói cho ba, để hắn lần nữa khôi phục hy vọng sống sót, để trong lòng của hắn một lần nữa sinh ra hy vọng. Có hy vọng cùng hy vọng, Hà Dũng Trí trạng thái tinh thần mới có thể khôi phục lại, từ đó cả người trạng thái thân thể cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp. "Ngươi nói chính là thật." Quả nhiên, nguyên bản hai mắt đều không có gì thần thái Hà Dũng Trí, đang nghe Hà Diệu Vân nói hai cái này tin tức tốt về sau, trong mắt lập tức xuất hiện kinh hỉ cùng ngoại ý muốn cảm xúc. Cả người dường như lập tức liền đến tinh thần đồng dạng. Hắn không thể tin được nhìn về phía Hà Diệu Vân, trong mắt còn hơi nghi ngờ, cảm thấy nữ nhi có phải hay không muốn để hắn tốt, cố ý tại lừa hắn. Dù sao đối phương đều nắm giữ công ty quyền khống chế tuyệt đối, làm sao lại đem quyền quản lý buông tay cho nữ nhi đâu? Mà lại kia khoản tân dược nghiên cứu phát minh tại trước mắt xem ra chính là cái hang không đáy, đốt tiền nhà giàu, đối phương sẽ tiếp tục kiên trì nghiên cứu phát minh xuống dưới. "Thật, hắn chính miệng hướng ta cam đoan." Hà Diệu Vân nặng nề gật đầu, ngữ khí chắc chắn nói hắn vì cái gì. Hà Dũng Trí không cảm thấy đối phương có hảo tâm như vậy, nhất định là có mưu đồ. "Ta..." Hà Diệu Vân đôi mắt đẹp chớp chớp, lướt qua một bôi dị sắc, nhẹ nói. Nàng biết ba sẽ không tin, cho nên mới trước đó nàng liền nghĩ kỹ lý do thoái thác. "Ngươi..." Nghe vậy, Hà Dũng Trí đầu tiên là có chút một tiếp, lập tức dường như rõ ràng cái gì, hắn biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Cũng biết vì cái gì vẹn vẹn đi qua một ngày thời gian, đối phương liền nguyện ý đem quyền quản lý giao cho nữ nhi, cũng nguyện ý tiếp tục ủng hộ hạng mục nghiên cứu phát minh. Nguyên lai đều là vì nữ nhi, mà lại rất rõ ràng, nữ nhi đáp ứng đối phương. Nghĩ đến cái này, hắn trong lúc nhất thời cảm xúc trong đáy lòng ngũ vị tạp trần, tâm tình rất là phức tạp. Hắn thật là hy vọng nữ nhi có thể tìm đối tượng, có thể có cái bạn, tương hỗ là dựa vào. Nhất là tại hắn sau khi đi, không còn như đưa mắt không quen, không người làm bạn. Nhưng điều kiện tiên quyết là nữ nhi thích đối phương, giữa hai người quan hệ là tự nhiên phát triển mà thành. Mà không phải giống bây giờ loại này không bình thường quan hệ, nữ nhi là bởi vì một chút nguyên nhân, bị ép cùng đối phương phát sinh quan hệ. "Cha, ngài không phải một mực hy vọng ta tìm đối tượng, sau đó thành ra kết hôn sinh con sao? Hiện tại ta cũng coi là tìm được, hắn đối ta hẳn là thật lòng, dù sao hắn vì Thế Hoa mấy ước mua cổ phần, cũng coi như đối ta rất xem trọng. Mà lại cùng với hắn một chỗ, hắn cũng có thể tiếp tục ủng hộ ta, để ta tiếp tục làm chủ tịch, tiếp tục tân dược nghiên cứu phát minh, giữ lại hoàn thành chấp niệm hy vọng, ta cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Hắn đối ta rất tốt, ba ngài không cần lo lắng, ngài phải thật tốt còn sống, dưỡng tốt thân thể, kia khoản tân dược nhất định sẽ nghiên cứu phát minh thành công. Hà Diệu Vân dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng gạt ra một môi nụ cười, đưa nàng nghĩ kỹ lý do thoái thác cùng Hà Dũng Chí nói một lần. Cái này đã là nàng biên lý do thoái thác, cũng là nội tâm của nàng chân thực ý nghĩ. Chỉ cần cùng Trần Mạt Bảo trì như vậy đặc thù quan hệ, liền có thể cầm tới công ty quyền quản lý cùng tân dược nghiên cứu ủng hộ, kia nàng liền tiếp nhận loại này không bình thường quan hệ thì thế nào đâu. Dù sao đều đã như vậy, nàng chỉ có thể hướng phương diện tốt nghĩ. Nghe được nữ nhi lời nói này, Hà Dũng Chí trong lúc nhất thời trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Trong lòng chỉ có tự trách, là hắn để nữ nhi chịu khổ. Mặc dù nữ nhi trong miệng nói như thế, nhưng hắn biết nữ nhi ở trước mặt đối phương khẳng định là thái độ khiêm nhường, tất nhiên sẽ chịu ức hiếp cùng ủy khuất. Có thể nữ nhi đã làm ra lựa chọn, hắn lại có thể thay đổi cái gì đâu? Hai cha con trò chuyện thật lâu, thẳng đến Hà Diệu Vân xác nhận Hà Dũng Chí tinh khí thần sắc thực khôi phục một chút về sau, mới yên tâm rời đi bệnh viện. Nàng rời đi bệnh viện về sau, cũng không có ở bên ngoài dừng lại thêm, trực tiếp liền chạy về trong khách sạn. Nàng cùng Trần Mạt quan hệ trong đó, cũng không giống như nàng cùng ba nói như vậy. Tại Trần Mạt trước mặt, nàng không chỉ có riêng chỉ là Hà Dũng Chí suy nghĩ như vậy thái độ khiêm nhường. Nàng tại Trần Mạt kia, căn bản cũng không có tư thái đang nói, liền tôn nghiêm cùng nhân cách đều không có, nói hà tư thái. Trở lại khách sạn về sau, nàng liền điều chỉnh cảm xúc cùng trạng thái, khôi phục lại tuyệt đối phục tùng nhân vật bên trong đi. Sau đó, Trần Mạt tiếp tục tại kinh thành đợi mấy ngày. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn cũng hảo hảo dạy bảo một chút Hà Diệu Vân nên như thế nào đối với hắn tuyệt đối phục tùng. Hà Diệu Vân có không nghe lời địa phương, hắn sẽ lập tức vạch ra đến, đồng thời thêm chút trừng phạt, để nàng ghi nhớ trong lòng, về sau sẽ không lại phạm. Ngay từ đầu còn có thể nhìn ra Hà Diệu Vân trong lòng ẩn ẩn có chút mâu thuẫn cùng kháng cự, có thể theo Trần Mạt nghiêm khắc dạy bảo cùng phê bình chỉ chính về sau, có lẽ là tiếp nhận hiện thực, cũng có thể là nhận mệnh. Hà Diệu Vân rõ ràng nghe lời không ít, đối với hắn cũng càng thuận theo. Mà lại, Trần Mạt phát hiện nội tâm của nàng chỗ sâu mâu thuẫn cùng kháng cự giống như đều giảm bớt không ít. Phát hiện này để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới cái này ngoài định mức thu hoạch bên trong còn ẩn giấu đi kinh hỉ. Chương 273, Hải Điến Giáo Hoa có đối tượng, nữ thần vì cái gì như thế hèn mọn? 2, chương 273, Hải Điến Giáo Hoa có đối tượng, nữ thần vì cái gì như thế hèn mọn? 2. Hắn cảm thấy Hà Diệu Vân có lẽ có phương diện này ẩn tàng đặc chất cùng đam mê, nhưng trước đó một mực không có phát hiện. Hiện tại ẩn ẩn bị hắn cho khai phát cùng khai quật ra. Còn như cuối cùng có thể khai phá cùng đào móc tới trình độ nào, vậy phải xem hắn sau này phát huy. Từ khi bị Trần Mạt nghiêm túc phê bình cùng dạy bảo về sau, Hà Diệu Vân liền duy trì khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi cùng ẩm thực quy luật. Cùng với hắn một chỗ thời điểm, buổi sáng tất an điểm tâm. Lúc này vừa sáng sớm, Trần Mạt cũng còn không có tỉnh, nàng hoàn toàn không cần người căn dặn, tự giác liền bắt đầu ăn điểm tâm. Mà lại rất chú trọng dinh dưỡng phối hợp, có bánh quẩy loại này cắt bòn nước cùng mỡ, cũng có sữa đậu nành loại này chất lượng tốt thực vật lòng trắng trứng, không chỉ có là kinh điển phối hợp, dinh dưỡng cũng phong phú. Đinh linh cái này lúc, Trần Mạt đặt ở tủ đầu giường nạp điện thoại di động đều, có người gọi điện thoại cho hắn. Đưa di động lấy tới. Trần Mạt nghe được chuông điện thoại di động, từ từ mở mắt, nhìn thấy Hà Diệu Vân một người đang ăn bữa sáng về sau, liền vô đầu của nàng, đối nàng phân phụ đạo. Ừm. Hà Diệu Vân nhẹ nhàng đáp ứng sau đó buông xuống bữa sáng, nghe lời giúp hắn nổ sạc pin, đem ngay tại đánh chuông âm thanh điện thoại hai tay cầm đưa cho Trần Mạt. Trần Mạt cười cho nàng một cái hài lòng ánh mắt, sau đó mắt nhìn màn hình điện thoại di động, phát hiện là Từ Vi đánh tới. "Uy, Từ tổng." Hắn nghe điện thoại. Hà Diệu Vân gặp hắn nghe điện thoại về sau, liền tiếp theo ăn vừa mới ăn một nửa bữa sáng. "Trần tổng, ngượng ngùng, không có quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi đi." Đầu bên kia điện thoại rất nhanh liền chuyển đến Từ Vi âm thanh. "Không, có chuyện gì sao?" Trần Mạt lắc đầu, hỏi. "Đi qua công ty các cổ đông họp thảo luận, chúng ta tất cả đều đồng ý ngài trước đó nói cái kia đầu tư bỏ vốn phương án. Ngài hôm nay có thời gian không? Ta muốn mời ngài đi ra uống cái trà, trò chuyện chút đến tiếp sau đầu tư bỏ vốn chi tiết, ngài nhìn." Từ Vi cho Trần Mạt nói một lần các cổ đông ý kiến, cùng hắn ý nghĩ. "Được, đợi lát nữa cho ta phát vị trí." Trần Mạt nghĩ, hôm nay giống như cũng không có việc gì, thế là liền đáp ứng. Khoảng cách ăn Tết đã không có mấy ngày thời gian, hắn nghĩ đến tốt nhất năm trước đem vị tục truyền hình điện ảnh đầu tư hạng mục đứng yên xuống tới. Hắn đối thần thoại ạ niềm điện ảnh vẫn là rất chờ mong, sớm một chút định ra đến, nhìn năm trước có thể hay không đem hợp đồng ký. Qua xong năm liền bắt đầu chế tác, tranh thủ thời gian một năm bên trong chế tác hoàn thành, có thể chiếu lên. "Tốt Trần tổng, ta cho ngài phát vị trí." Thấy Trần Mạt đáp ứng phó ước, Từ Bi lúc này liền cho Trần Mạt phát cái vị trí, đồng thời ước tại buổi chiều. Còn như hắn vì cái gì xác định Trần Mạt còn tại kinh thành, thì là bởi vì hắn hỏi ở tại Trần Mạt căn phòng cách vách nữ minh tinh. Theo nữ minh tinh nói, dù là cách âm phi thường tốt, nhưng nàng cũng có thể cảm giác được sát vách mỗi ngày động tĩnh cũng không nhỏ. Dẫn đến nàng làm việc và nghỉ ngơi đều biến, ban ngày ngủ, buổi tối hoạt động. Bằng không, buổi tối căn bản là ngủ không được. "Đi." Trần Mạt sau khi nói xong, liền cúp điện thoại. Để điện thoại di động xuống, thấy Hà Diệu Vân tại một người kia ăn một mình, thế là liền để nàng đem chuẩn bị bữa sáng cũng cho đã bưng lên. Bánh quẩy ngược lại là không chuẩn bị, nhưng chuẩn bị cho hắn một cái cắt thành hai nửa màn thầu cùng hai chén sữa bò. Sau đó, hai người chính là bắt đầu hưởng dụng lên mỹ vị bữa sáng tới. Lúc chiều, Trần Mạt cùng Hà Diệu Vân cùng rời đi gian phòng. Đi tại khách sạn trong đại đường, Hà Diệu Vân rất tự giác kéo lại Trần Mạt cánh tay, đem viện chuyển thân thể mềm mại nhẹ nhàng dựa vào ở trên người hắn, xem ra rất là thân mật. Đi ra khách sạn, hai người ngồi lên Hà Diệu Vân xe, từ nàng làm tài xế lái xe đi tới Tử Vi phát định vị kia. "Cha ngươi thế nào rồi?" Ô tô chạy tại kinh thành trên đường, Trần Mạt ngồi tại phụ xe, đem tay trái đặt ở nàng kia chân đẹp thon dài thẳng tắp bên trên, nhìn xem nàng hỏi một câu. Mấy ngày nay mỗi sáng sớm, Hà Diệu Vân tại tự giác ăn điểm tâm xong sau đều sẽ đi bệnh viện một chuyến, nhìn nàng một cái ba ba tình huống. Biết ta bảo trụ chủ tịch chức vị, đồng thời cái kia tân dược nghiên cứu phát minh hạng mục sẽ không bị chém đứt về sau, trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều, ngày mai liền chuẩn bị đưa về trại an dưỡng tinh dưỡng. Hà Diệu Vân không nghĩ tới Trần Mạt vậy mà lại quan tâm ba ba của nàng tình huống, trong đôi mắt đẹp lướt qua một bôi kinh ngạc, lập tức cùng hắn nói đơn giản một chút tình huống. "Rất tốt, về sau sẽ càng ngày càng tốt." Nghe vậy, Trần Mạt gật đầu cười, có ý riêng nói một câu. Hà Diệu Vân đôi mi thanh tú chau lên, không rõ ràng cho lắm nhìn Trần Mạt liếc mắt một cái, hơi nghi hoặc một chút Trần Mạt vì cái gì lại nói một lần loại lời này. Dường như Trần Mạt có loại không hiểu tự tin, biết một chút nàng còn chưa biết chuyện. Không bao lâu, Hà Diệu Vân dừng xe ở một nhà rất lịch sự tao nhã xa hoa trà lâu cổng. Bọn hắn vừa mới xuống xe, liền thấy Tử Vi mang theo mấy người đã tại trà lâu cổng chờ lấy. "Trần tổng, ngài bên trong nhi mời, bên ngoài thời tiết này quá lạnh." Tử Vi xoa xoa đôi bàn tay, mời Trần Mạt đi vào trong trà lâu. Kinh thành nhiệt độ không khí này quá thấp, một chút cũng không thể rời đi hơi ấm. Từ tổng đợi lâu, Trần Mạt đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó cùng hắn cùng nhau hướng trong trà lâu đi đến. Kinh thành thuộc về phương Bắc, mùa đông nhiệt độ không khí sát thực thấp, so với Ma Đô khẳng định là lạnh nhiều. Bất quá hắn thể chất từng cường hóa rất nhiều lần, nói câu trò đùa lời nói hắn là thuần dương chi thể đều không quá phận, cho nên cũng là không cảm thấy lạnh. "Trần tổng, vị này là..." Cái này lúc, Từ Vi chú ý tới cùng Trần Mạt cùng nhau từ trên xe bước xuống, theo thật sát Trần Mạt bên người Hà Diệu Vân, không khỏi có chút một. Hắn phát hiện Hà Diệu Vân lớn lên cũng thật xinh đẹp. Khó trách Trần Mạt mấy ngày nay đều không có sủng hạnh hắn phái qua nữ minh tinh, hai cái này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc mỹ nữ. Phải biết hắn phái qua đã là hắn công ty xinh đẹp nhất, có thể cùng Hà Diệu Vân so sánh, trong nháy mắt liền bị dây thành tạt bã. "Bằng hữu của ta, họ Hà, ngươi gọi nàng Hà tổng là được." Trần Mạt mắt nhìn Hà Diệu Vân, sau đó mỉm cười đối Từ Bi nói. "Hà tổng tốt." Nghe vậy, Từ Bi lúc này liền khách khí cùng Hà Diệu Vân lên tiếng chào. Mặc kệ Hà Diệu Vân là ai, nữ minh tinh có thể tại phòng tổng thống sát vách đều có thể nghe được hai người bọn họ động tĩnh, quan hệ này có thể đơn giản sao? "Từ tổng tốt." Hà Diệu Vân đối Từ Bi nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, lập tức liền quay đầu nhìn về phía Trần Mạt, trong đôi mắt đẹp lướt qua một bôi dị dạng. Nàng không nghĩ tới Trần Mạt giới thiệu nàng lúc sẽ nói nàng là bạn bè. Dù sao nàng cùng Trần Mạt đặc thù quan hệ, cùng tại Trần Mạt trước mặt kia không có chút nào tôn nghiêm địa vị, Trần Mạt hoàn toàn có thể thông qua rèm pha nàng bị đại mỹ nữ như vậy, từ đó tại khác phái trước mặt thu hoạch được hư vinh cảm giác cùng mặt mũi. Không nghĩ tới Trần Mạt không có lựa chọn làm như thế, mà là để Từ Bi xưng hô nàng là Hà tổng, cho nàng đầy đủ tôn trọng. "Diệu Vân." "A, Hà tổng." Cái này lúc, đi theo Từ Bi phía sau trong mấy người, có một cái nữ sinh nhìn thấy Hà Diệu Vân về sau, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, không khỏi che miệng nhỏ khiếp sợ cùng Hà Diệu Vân chào hỏi. "Ừm, ngươi biết Hà tổng?" Từ Bi nghe được động tĩnh, không khỏi nói gì nhìn nữ sinh kia liếc mắt một cái. "Từ tổng, Hà tổng cùng ta còn có Dư Minh Khiêm đều là cao trung bạn học." Nữ sinh nhỏ giọng đưa nàng cùng một người khác cùng Hà Diệu Vân quan hệ nói một lần. Nghe vậy, Từ Bi nhìn về phía thủ hạ một cái khác nam sinh, cái kia gọi Dư Minh Khiêm nam sinh cũng nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá Dư Minh Khiêm ánh mắt lại một mực nhịn không được hướng Hà Diệu Vân bên kia nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn ngập ái mộ, tiềm ẩn ở trong lòng nhiều năm thầm mến khi nhìn đến Hà Diệu Vân về sau, bị một lần nữa tỉnh lại. "Đây cũng là duyên phận a." Từ Bi không khỏi nhìn về phía Trần Mạt cùng Hà Diệu Vân cười nói đùa sát thực ngay thẳng vừa vặn. Chương 273, Hải Điến Giáo Hoa có đối tượng, nữ thần vì cái gì như thế hèn mọn? 3, chương 273, Hải Điến Giáo Hoa có đối tượng, nữ thần vì cái gì như thế hèn mọn? 3, Trần Mạt cười cười, sau đó hướng trong trà lâu đi đến. Hà Diệu Vân đối nữ sinh kia nhẹ gật đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn Dư Minh Khiêm liếc mắt một cái, liền nện bước đôi chân dài chạy chậm đến đuổi theo Trần Mạt. Chính là bình thường cao trung bạn học, tốt nghiệp trung học sau liền không có liên lạc qua. Nàng cũng không để ý còn có bạn học ở phía sau nhìn xem, trực tiếp liền kéo lại Trần Mạt xương tay, chủ động tiến đến Trần Mạt bên tai giải thích nói. Nàng sợ hai Trần Mạt trong lòng có khác ý nghĩ, từ đó trách tội nàng. "Ừm, ta có thể nhìn ra." Trần Mạt khẽ cười một tiếng, méo méo nàng ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo. Mặc dù Hà Diệu Vân nghĩ có chút nhiều, nhưng đây cũng là nàng tâm tính chuyển biến tín hiệu. Trần Mạt cùng Hà Diệu Vân cùng Từ Bi cùng đi tiến trà lâu. Nàng kia hai cái bạn học cùng mấy người khác theo ở phía sau, nhìn thấy Hà Diệu Vân cùng Trần Mạt ở giữa như thế thân mật trạng thái về sau, hai người đều rất khiếp sợ. Nữ sinh vẫn còn tốt, chỉ là bởi vì một mực không nghe nói Hà Diệu Vân có đối tượng, cho nên khi nhìn đến một màn này sau cảm thấy rất kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Nam sinh kia liền không giống, hắn thấy cảnh này về sau, trực tiếp liền tan nát cõi lòng. Năm đó ở trường học, ai không thầm mến Hà Diệu Vân vị này Hải Điến Giáo Hoa, hắn tự nhiên cũng là một trong số đó. Dù sao Hà Diệu Vân không chỉ lớn lên siêu cấp xinh đẹp, gia cảnh còn phi thường tốt, chân chính trên ý nghĩa bạch phú mỹ. Nói qua trung điểm, toàn bộ hát khu dê nhiều như vậy trường học nam sinh, rất nhiều người đều thầm mến Hà Diệu Vân. Có lá gan đại truy cầu Hà Diệu Vân, hướng nàng biểu đạt tâm ý, có thể tất cả đều bị vô tình cự tuyệt. Hắn có tự mình hiểu lấy, biết Hà Diệu Vân chướng mắt hắn, cho nên một mực đem phần này thầm mến giấu ở đáy lòng. Dù là đều tốt nghiệp nhiều năm như vậy, hắn cũng vẫn một mực đang thầm mến Hà Diệu Vân, đồng thời cũng thông qua từng cái gờ giúp bạn học hiểu rõ đến Hà Diệu Vân vẫn như cũ độc thân, trong lòng còn ôm lấy một tia ảo tưởng không thực tế. Lúc đầu hắn đều chỉ có thể tại trời tối người yên lúc yên lặng ảo tưởng, thật không nghĩ đến hôm nay cùng lão bản đi ra nói chuyện hợp tác, vậy mà nhìn thấy hắn thầm mến nhiều năm nữ thần. Có thể hắn còn chưa kịp cao hứng, liền thấy chính mình thầm mến nhiều năm nữ thần chủ động kéo lại một cái nam nhân cánh tay, hơn nữa còn như thế thân mật. Rất hiển nhiên, nữ thần đã có bạn trai. Đột nhiên như thế đả kích, trực tiếp làm hắn trong lòng tất cả ảo tưởng đều phá diện. Cái này hạ có thể hết hy vọng đi. Ta liền nói các ngươi nam sinh thích làm không thực tế mộng, hiện tại mộng có thể tỉnh. Bên cạnh nữ sinh chú ý tới bạn học cũ kia chịu đủ đả kích, một bộ thất tình dáng vẻ, lúc này liền vô vô bờ vai của hắn, cười trêu chọc nói: "Đúng vậy a, cái này hạ mộng có thể tỉnh." Nam sinh ái mộ nhìn về phía Hà Diệu Vân luyện chuyển bóng lưng, lại nhìn một chút Trần Mạn, trong mắt tràn ngập ao ước. Nữ thần đã là người khác hình dạng, mộng nên tỉnh. Rất nhanh, một đoàn người đi vào Từ Vi đặt trước gian phòng bên trong. Trần Mạn cùng Hà Diệu Vân xếp hàng ngồi xuống, Từ Vi cùng hắn công ty những người kia ngồi ở một bên. "Trần tổng, chúng ta công ty các cổ đông ý kiến đã đạt thành nhất trí, tiếp nhận ngài trước đó nói cái kia đầu tư bỏ vốn phương án, vòng thứ nhất 2 ước tài chính 20 cổ phần, đồng thời ưu tiên tiếp nhận ngài vòng thứ 2, vòng thứ 3 đầu tư." Từ Vi trước cho Trần Mạn rót chén trà, sau đó liền cùng hắn nói lên đầu tư bỏ vốn chuyện. Nghe vậy, Hà Diệu Vân hai cái bạn học rõ ràng, Trần Mạn chính là vị tục truyền hình điện ảnh kim chủ cùng mới cổ đông. Khó trách có thể cầm xuống Hà Diệu Vân vị này hải điến giáo hoa động một tí 2 ước đầu tư, xác thực có thực lực. Nếu đồng ý cái phương án này, vậy liền tâm sự chi tiết đi. Trần Mạn nhấp một ngụm trà, muốn mau sớm đẩy tới hạng mục này tiến độ. "Tốt, Trần tổng, ta là nghĩ như vậy." Từ Vi so Trần Mạt còn muốn càng nhanh đẩy tới tiến độ, cho nên lập tức liền trò chuyện lên hạng mục chi tiết tới. Bao quát số tiền kia quăng vào đến về sau, sẽ dùng ở đâu chút phương diện. Đồng thời nói rõ số tiền kia đại khái có thể chống đỡ điện ảnh chế tác tới trình độ nào, đại khái tới khi nào lại sẽ thiếu tiền, dự tính bao lâu thời gian chế tác xong bộ này ạ niềm điện ảnh chờ chút. Trần Mạt cũng sẽ hỏi thăm một ít chuyện, Từ Vi sẽ cho hắn giải đáp. Hai người ở bên kia trò chuyện, những người còn lại thỉnh thoảng bổ sung vài câu, có tài vụ nhân viên tính toán khoản tiền này có thể hoa bao lâu, có nhân viên kỹ thuật dự đoán hạng mục muốn tiếp tục bao lâu chờ chút. Diệu Vân, châm trà. Trần Mạt thấy trong chén trà nước trà thấy đáy, thế là liền nhìn Hà Diệu Vân liếc mắt một cái. "Ừm." Hà Diệu Vân cũng mặc kệ còn có bạn học loại này người quen tại tràng, nghe lời giúp Trần Mạt chén trà thêm đầy nước trà. Thấy cảnh này, Từ Vi không khỏi bội phục nhìn Trần Mạt liếc mắt một cái. Không hổ là Trần tổng, loại này cấp bậc đại mỹ nữ đều giọng như thế nghe lời. Dù sao theo hắn vừa mới biết đến, Hà Diệu Vân cũng không phải cái gì bình hoa, mà là một nhà thuốc mong đợi chủ tịch. Loại tình huống này y nguyên còn đối Trần Mạt như thế ngoan ngoãn, đây càng thêm nói rõ Trần Mạt bản sự. Một lát sau, Trần Mạt nhấp một ngụm trà, hơi hoạt động một chút cổ. Hà Diệu Vân chú ý tới một màn này, còn tưởng rằng là Trần Mạt cổ chua, muốn để nàng lớn bảo. Thế là nàng liền đi vào Trần Mạt sau lưng, dùng kia trắng nón mềm mại thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng tại Trần Mạt nơi bả vai ấn lên. Nàng kia hai cái bạn học thấy cảnh này về sau, đôi mắt lập tức trừng lao đại, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cũng không thể tin được. Đây là bọn hắn trong ấn tượng cái kia bạch phú mỹ hải điến giáo hoa sao? Từ trung học lúc liền người theo đuổi vô số, sau khi tốt nghiệp đại học liền tiến vào trong nhà công ty đảm nhiệm chủ tịch, loại này nữ thần cấp bậc nhân vật, vậy mà tại bạn trai trước mặt như thế nghe lời. Nói để châm trà liền châm trà, cũng còn không nói chuyện, chỉ là hoạt động hạ cổ, liền chủ động đấm bóp cho hắn bà bay. Nữ thần vì sao lại như thế đổi tới đâu? Người nam kia bạn học tiên là thật sập. Đồng thời nhìn về phía Trần Mạt ánh mắt bên trong, ước ao ghen tị đã nhanh muốn tràn ra tới. Hắn suy nghĩ nhiều Trần Mạt vị trí bên trên ngồi chính là hắn A2 bên tại trong trà lâu trò chuyện hơn một tiếng, trên cơ bản đem chi tiết đều trò chuyện rõ ràng. Không sai biệt lắm, liên ấn cái phương án này đến đây đi, từ tổng ngươi gần nhất đi chuyến Mado, đem hợp đồng ký đi. Trần Mạt đối Từ Vi nhẹ gật đầu. Cảm tạ Trần tổng đối vị tục truyền hình điện ảnh tín nhiệm cùng ủng hộ, cùng kiên nhẫn bàn bạc cùng thảo luận, chúng ta nhất định sẽ cố gắng, sẽ không để cho ngài đầu tư bổng phí. Từ Vi cảm kích nhìn về phía Trần Mạt, cùng Trần Mạt nắm cái tay, ngựa khí kiên định bảo đảm nói. Hắn có thể nhìn ra Trần Mạt là thật đối với hắn hạng mục này cảm thấy hứng thú, cho nên cũng tại tích cực đẩy tới hạng mục tiến độ. Tìm tới cùng chung chí hướng người đầu tư là hạnh phúc nhất một sự kiện, hắn tự nhiên sẽ không phụ lòng Trần Mạt tín nhiệm cùng ủng hộ. Buổi tối, Từ Vi lần nữa mời Trần Mạt ăn bữa cơm, cơm nước xong xuôi, Trần Mạt cùng Hà Diệu Vân hai người xin miễn đến tiếp sau ăn bài, trực tiếp hồi khách sạn. Bên ngoài có cái gì chơi vui, Trần Mạt đánh giá là không bằng hồi khách sạn, hảo hảo khai phát cùng đào móc một chút Hà Diệu Vân ẩn tàng thuộc tính. Có lẽ liền cùng đào bảo tàng giống nhau, nói không chừng liền đào ra niềm vui bất ngờ tới. Mà yến hội tán về sau, Từ Vi cũng làm cho đi theo hắn lại đây đoàn đội tan tầm. Các người đoàn ta hôm nay nhìn thấy ai? Ta gặp được gì đại giáo hoa, mà lại nàng có bạn trai? Tan tầm về sau, Hà Diệu Vân cái kia bạn học nữ cũng không tiếp tục ở trong lòng chia sẻ dụng, nhịn không được đem hôm nay kiến thức phát đến cao trung gờ giúp bạn học bên trong. Cái gì? Hải điến giáo hoa có bạn trai rồi? Thật giả? Nhìn thấy gờ giúp bạn học bên trong trong nháy mắt bị nổ ra đến bạn học cũ nhóm, cùng đại gia kia vô cùng kinh ngạc cùng tan nát cõi lòng dáng vẻ, bạn học nữ trong nháy mắt liền không nhịn được hừ nhẹ đứng dậy, loại cảm giác này quả thực so phát tiền lương một khắc này còn muốn thoải mái. Chương 274, Liễu Chiêu Nguyệt, ta là toàn thôn hy vọng. 1. Chương 274, Liễu Chiêu Nguyệt, ta là toàn thôn hy vọng. 1. Thật, ta cũng nhìn thấy. Nhìn thấy nhóm bên trong rất nhiều bạn học cũ đều rất kinh ngạc, Dư Minh Khiêm cũng ở trong bầy đánh chữ nói. Tình huống như thế nào? Đến cùng là ai cầm xuống chúng ta Hải Điến giáo hoa? Nhìn thấy Dư Minh Khiêm cũng xác nhận về sau, đại gia không còn hoài nghi tin tức này thật giả, sau đó liền phi thường tò mò cùng ước ao ghen tị hỏi thăm Hà Diệu Vân bạn trai là ai. Hà Diệu Vân không chỉ có riêng là Dư Minh Khiêm đối tượng thầm mến, vẫn là thật nhiều trong lòng người thầm mến nhiều năm nữ thần, mà lại không giới hạn trong nam sinh, rất nhiều nữ sinh cũng thích nàng. Hiện tại biết nữ thần có bạn trai, rất nhiều tâm tình của người ta đều cùng Dư Minh Khiêm không sai biệt lắm, bị đả kích. Hẳn là một vị đại lão, bởi vì chúng ta là cùng lão bản đi ra nói đầu tư bỏ vốn thời điểm gặp phải, đối phương là công ty của chúng ta mới cổ đông. Dư Minh Khiêm đem Trần Mạt tình huống đơn giản giới thiệu một chút. Hắn cũng chỉ có thể nói những này, lại cụ thể cùng chi tiết tin tức, hắn cũng không dám ở bên ngoài nói lung tung. Chẳng hạn như Trần Mạt đến từ nhà nào công ty, đầu tư bao nhiêu tiền, chiếm bao nhiêu cổ phần những này, đây đều là cần bảo mật. Dù sao Trần Mạt sau này nhưng chính là vị tục truyền hình điện ảnh cổ đông, hắn nếu là đem mới cổ đông tin tức truyền đi, vậy sau này chỉ định không có quả ngon để ăn. Nhưng là Hà đại giáo hoa bạn trai rất trẻ trung, hơn nữa còn rất đẹp trai, cả người xem ra phi thường thành thục cùng tự tin, ta cũng không dám nhìn nhiều bạn trai của nàng, sợ nhìn nhiều sẽ động tâm ha ha. Chỉ có thể nói Hà đại giáo hoa ánh mắt thật tốt, bọn họ hai trai tài gái sắc, quá sướng. Bạn học nữ cũng ở trong bầy bổ sung nói. Quả nhiên, Hà đại giáo hoa tìm đối tượng chỉ biết tìm môn đăng hộ đối, nàng căn bản sẽ không nhìn nhiều chúng ta liếc mắt một cái. Cùng nàng môn đăng hộ đối quá khó à, vừa tốt nghiệp liền đến nhà mình công ty làm chủ tịch, có mấy cái có thể so sánh được. Nghe nói nhà nàng công ty gần nhất giống như tình huống không tốt lắm. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tình huống không tốt lắm cũng mạnh hơn chúng ta nhiều. Khó trách đột nhiên liền có bạn trai, sẽ không là thông qua gia tộc thông gia phương thức đem đổi lấy tài chính cứu vãn nhà mình công ty à. Rất có thể, tiểu nói này ta càng ước ao ghen tị bạn trai của nàng, trong nhà trực tiếp phát đối tượng, hơn nữa còn phát chính là Hà đại giáo hoa loại này cấp bậc nữ thần. Mà lại không phải nói hào môn đại thiếu đều không thích thông gia sao? Nói không chừng một bên để nữ thần biến thành hắn hình dạng, một bên ghét bỏ nữ thần. Thảo, đừng nói, ta muốn khóc. Nhìn thấy bạn học nữ bổ sung về sau, vừa giúp bạn học bên trong lập tức liền bắt đầu nhiệt nghị lên. Kỳ thật đại gia đối Hà Diệu Vân đối tượng thực lực cũng không hoài nghi, bởi vì mọi người đều biết cũng không đủ tài phú cùng địa vị, là không thể nào cầm xuống Hà Diệu Vân. Chỉ là đại gia có thể là phim truyền hình hoặc là tiểu thuyết nhìn nhiều, thực tế rất có thể não bổ cùng tưởng tượng, trực tiếp liên tưởng đến gia tộc thông gia phía trên đi. Tuy nói cũng không sai biệt lắm, đều là dùng chính mình đổi lấy tài chính đến cứu vãn công ty, nhưng tình huống thực tế cần phải so thông gia thảm nhiều. Thông gia tối thiểu là đường đường chính chính hai nhà trở thành người một nhà, mà bọn hắn Hà đại giáo hoa chỉ là một cái đối chủ nhân tuyệt đối phục tùng lệ thuộc mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, tất cả mọi người đối Trần Mạt vô cùng ước ao ghen tị, đều hận không thể chính mình hồn xuyên đến Trần Mạt trên người, từ đó cùng thầm mến nhiều năm nữ thần âu yếm. Các ngươi kiểu nói này còn giống như thật có điểm đạo lý vậy. Nàng đối tượng giống như hoàn toàn chính xác không thế nào thích nàng, thái độ đối với nàng cũng rất lãnh đạm, cùng chúng ta lão bản giới thiệu nàng thời điểm nói chính là bạn bè quan hệ, mà lại đang đàm luận thời điểm, nàng giống như là đối phương bí thư giống nhau, để nàng châm trà cùng vào bay, nàng cũng hoàn toàn nghe lời làm theo, tư thái bày rất thấp. Bạn học nữ nghe xong, lập tức nhớ tới trước đó nhìn rất nhiều lời tình tiểu thuyết, giống như cùng bên trong kịch bản không sai biệt lắm, lúc này liền hai mắt tỏa sáng đánh chữ nói. Cái gì? Đây là ta thầm mến cái kia tự tin cao lãnh kiêu ngạo hải điến giáo hoa sao? Nàng làm sao lại tiếp nhận loại quan hệ này? Nàng chính là nữ thần của ta a. Rất đáng hận, ai bảo hắn đem chúng ta nữ thần điều thành như vậy? Ta lòng tốt đau à, thất tình không phải khó chịu nhất chính là ta thầm mến nhiều năm, trong lòng ta địa vị vô cùng cao nữ thần, lại bị nam nhân khác ghét bỏ cùng tra đạp, loại cảm giác này các ngươi ai có thể hiểu? Huynh đệ, ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi, bởi vì ta cũng giống vậy, tâm đều nát. Một, rất nhiều nam sinh biết được những tin tức này về sau, cả đám đều tan nát cõi lòng, hoàn toàn không nghĩ tới trong lòng bọn họ cao không thể chạm nữ thần, vậy mà tại nam nhân khác trước mặt như thế hèn mọn. Loại đả kích này thực tế là quá lớn. Rất nhiều nữ sinh cũng không cách nào lý giải, Hà Diệu Vân tại trong lòng các nàng chính là hoàn mỹ khuôn mẫu. Nhan giá trị dáng người liền không nói, quả thực là trần nhà tồn tại, gia cảnh cũng phi thường tốt, vừa tốt nghiệp liền tiếp nhận trong nhà công ty. Nhưng chính là loại này đỉnh cấp bạch phú mỹ, vậy mà cuối cùng cũng biến thành nam nhân lệ thuộc. Chỉ có thể nói đại gia xác thực không hiểu thế giới của người có tiền, khả năng kẻ có tiền cũng có chính mình bất đắc dĩ cùng nỗi khổ tâm đi. Đại gia ở trong bầy nhiệt nghị, đồng thời còn có người cùng Hà Diệu Vân không chỉ có là cao trung bạn học, đồng thời cũng là bạn học thời đại học, đem những này nói chuyện phiếm ghi chép cũng phát đến đại học G giúp chặt bên trong. Trong lúc nhất thời, người biết chuyện này càng nhiều, đồng thời tan nát cõi lòng người cũng nhiều hơn. Lầm. Ngươi nói trước đó không lâu Hà đại giáo hoa vừa tìm chúng ta hỏi bản thạch sáng đầu chuyện, sau đó liền có thêm một cái tuổi trẻ xoáy khí lại tiền nhiều đối tượng. Các ngươi nói, cái này đối tượng có thể hay không cùng bản thạch lao bản có quan hệ? Lúc này, tại Ma Đô tài chính vòng công việc mấy cái bạn học đột nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt tin tức, thế là nhao nhao suy đoán nói. Lần trước Hà Diệu Vân chính là tìm bọn hắn hỏi ý kiến bản thạch sáng đầu tin tức, cho nên bọn hắn còn có ấn tượng. Rất không có khả năng a. Bản thạch sáng đầu lão bản không phải có hạ nữ thần sao? Có người lắc đầu, bản thạch lão bản cùng Hạ Thi Tình quan hệ tài chính vòng đều biết. Chúng ta đây là tài chính vòng, từ trước đến nay liền không có một về một truyền thống cùng quen thuộc, ai nói cho ngươi hắn chỉ có thể có hạ nữ thần một nữ nhân. Xác thực, ta nghe nói hứa nữ thần cùng hắn quan hệ cũng không tầm thường. Chẳng lẽ Hà đại giáo hoa cũng bị hắn? Mấy người thảo luận trong chốc lát, cuối cùng được ra một cái to gan suy đoán. Trong lúc nhất thời, mấy người ước ao ghen tị nghĩ nổi điên. Hạ Thi Tình cùng Hứa Hy Nguyệt, Ma Đô tài chính vòng danh xứng với thực tuyệt đại song tiêu, tài chính vòng nữ thần, bây giờ bị bản thạch lão bản cùng nhau thu nhập trong hậu cung. Cái này cũng thì thôi, kết quả liền ở xa kinh thành bạn học cũ Hải Điến giáo hoa Hà Diệu Vân cũng bị hắn cầm xuống. Như thế diễm phúc, thật để bọn hắn ao ước đến không lời nào để nói. Liên quan với từng cái gờ giúp bạn học thảo luận cùng suy đoán, ngay tại thế giới hai người bên trong Trần Mạt cùng Hạ Diệu Vân không biết chút nào. Bất quá coi như đã biết, Trần Mạt cũng sẽ không để ý, dù sao gặp nhiều. Hắn cái nào bạn gái bên người không phải một đám thầm mến, mỗi lần biết hắn tồn tại về sau, cơ bản tâm đều nát một chỗ. Còn như Hà Diệu Vân, liền càng thêm sẽ không để ý, ngược lại sau này còn không có người thỉnh thoảng quấy rối nàng, đối nàng là chuyện tốt. Sáng sớm hôm sau, Hà Diệu Vân tự hạn chế ăn điểm tâm xong về sau, Trần Mạt liền thần thanh khí sảng cùng nàng cùng đi đến Chí Mỹ chế dược. Từ lần trước tổ chức cổ đông đại hội về sau, Hà Diệu Vân ở công ty hy vọng đụng phải rất lớn khiêu chiến cùng ảnh hưởng. Dù sao tại một chút người xem ra, Hà Diệu Vân cái này chủ tịch làm không được bao lâu, chủ đạo tân dược nghiên cứu phát minh hạng mục cũng sẽ bị chém đứt. Chương 274, Liễu Chiêu Nguyệt, ta là toàn thôn hy vọng. 2, chương 274, Liễu Chiêu Nguyệt, ta là toàn thôn hy vọng. 2, cho nên, đối với Hà Diệu Vân chiêu binh mãi mã, tăng tốc tân dược nghiên cứu mệnh lệnh có chút bằng mặt không bằng lòng, có thể kéo tắt kéo, chấp hành không đúng chỗ. Cảm thấy Hà Diệu Vân là tại làm chó cùng rất dậu, tại nhậm chức cuối cùng thời gian bên trong vùng vây dây chết. Trần Mạt hôm nay đến, chính là đặc biệt vì nàng sân ga. Hà tổng là một tên ưu tú lại có năng lực chủ tịch, thời khắc lấy cổ đông đại hội ý chí làm chủ, là một cái xứng chức người lãnh đạo, cho nên trong một năm nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ không thay thế chủ tịch. Chí Mỹ chế dược cần mới lợi nhuận điểm, trước mắt ngay tại nghiên cứu trao đổi chất loại tân dược là đường ra duy nhất, cho nên công ty nhất định phải tăng lớn cường độ, nhanh chóng đẩy tới nghiên cứu phát minh tiến độ, tranh thủ sớm ngày thu hoạch được có giá trị thí nghiệm số liệu. Trần Mạt trực tiếp làm cho thấy sẽ không đổi chủ tịch, cũng sẽ không chém đứt hạng mục. Đơn giản sáng tỏ biểu đạt đối Hà Diệu Vân ủng hộ thái độ, nghe được hắn đối Hà Diệu Vân ủng hộ về sau, Chí Mỹ chế dược cao quản cùng trung tâm quản lý đám đó nghĩ cái gì cùng tâm tính trong nháy mắt liền biến. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng hiển nhiên Hà Diệu Vân thu hoạch được đại cổ đông ủng hộ, một lần nữa thu hoạch được công ty quyền quản lý. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn về phía Hà Diệu Vân trong ánh mắt khôi phục trước đó tôn kính, sau này mệnh lệnh của Hà Diệu Vân bọn hắn nhất định phải chấp hành. Thấy Trần Mạt trước mặt nhiều người như vậy ủng hộ nàng, mà lại ủng hộ cường độ còn to lớn như thế, Hà Diệu Vân dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng không khỏi lộ ra một bôi vẻ kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không cùng Trần Mạt đề cập qua chuyện này, có thể Trần Mạt không biết từ chỗ nào đã biết, đồng thời còn cố ý đến công ty vì nàng sân ga. Cái này khiến nàng thật bất ngờ, không nghĩ tới Trần chưa sẽ làm như vậy. Thấy đại gia nhìn về phía ánh mắt của nàng đều trở nên cùng trước đó không giống, Hà Diệu Vân trong lòng không khỏi sinh ra một tia không hiểu cảm giác. Nhìn về phía Trần Mạt đôi mắt đẹp chỗ sâu, cũng hiện lên một bôi cảm kích. Trước đó kia tiềm ẩn tại nội tâm chỗ sâu không hiểu tình, dường như cũng có một lần nữa cho tàn lại cháy dấu hiệu. Đi phòng làm việc của ta ngồi một hồi a. Sau khi tan họp, Hà Diệu Vân nâng lên đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Mạt, dịu dàng gương mặt xinh đẹp thượng hiếm thấy lộ ra một môi nụ cười, chủ động mời Trần Mạt đi nàng văn phòng. Đi. Trần Mạt nhíu mày, dị nhìn nàng một cái. Sau đó, hai người thời gian qua đi mấy ngày lần nữa đi vào phòng làm việc của nàng bên trong. Trần Mạt sau khi đi vào giống như lần trước, rất tự nhiên an vị tại cái ghế của nàng bên trên. Cảm ơn ngươi. Hà Diệu Vân tắc duyên dáng yêu kiều đứng ở Trần Mạt trước mặt, đôi mắt đẹp chớp chớp, nhẹ giọng nói cảm tạ. Ngươi cứ như vậy cảm ơn ta. Trần Mạt cười cười, nhìn xem nàng đứng ở trước mặt huyện chuyển tư thái, cố ý hỏi. Nghe vậy, Hà Diệu Vân không nói, chỉ là nghe lời chấp hành lần trước Trần Mạt trong phòng làm việc đối nàng phát ra mệnh lệnh kia. Lúc ấy nàng không chút do dự liền từ chối thẳng thắn, nhưng lần này không cần Trần Mạt nói chuyện, chính nàng liền chủ động làm theo. Nàng cảm thấy buổi sáng bữa sáng chưa ăn no, thế là để Trần Mạt giúp nàng làm một phần hột đậu cùng sữa bò, tại phòng làm việc của nàng bên trong liền bắt đầu ăn. Hà Diệu Vân ăn xong thứ nhì ngừng lại bữa sáng về sau, Trần Mạt khỏe miệng mang theo nụ cười hài lòng rời đi Chí Mỹ chế dược. Mà nàng tắt tổ chức cao quản hội nghị, tuyên bố công ty tại năm trước cần hoàn thành tiến độ. Trần Mạt rời đi, kia tinh lực của nàng liền có thể đặt ở công ty cùng trên thân phụ thân. Rời đi Chí Mỹ chế dược về sau, Trần Mạt không có vội vã hồi Mado, mà là lại đi một chuyến nữ đoàn tuyển tú tiết mục thu hiện trường. Dù sao cũng là công ty mình mấy nữ sinh ở đây ghi chép tiết mục, hắn vẫn là được quan tâm, nhìn các nàng có hay không bị người khi dễ. Đi vào hiện trường về sau, lão Liêu nhiệt tình hoan nghênh hắn, đồng thời hôm nay vừa lúc ở thu vòng thứ 2 công diễn, thế là liền dẫn hắn đi vào hậu trường quan sát biểu diễn. Không bao lâu, liền thấy Tinh Mang thiếu nữ 9 người tổ lên đài biểu diễn. Các nàng biểu diễn hát nhảy khúc mục hẳn là bàn thạch giải trí mời chuyên nghiệp người chế tác giúp các nàng cải biên khúc mục, sân khấu hiệu quả xem toàn thể xuống tới vẫn là vô cùng không tệ. Chính là rõ ràng có thể nhìn ra Liễu Chiêu Nguyệt hát nhảy tại đoàn bên trong vẫn có chút theo không kịp. Đối với cái này, đạo sư cũng là đối Liễu Chiêu Nguyệt biểu hiện tiến hành một phen vừa đúng phê bình, đã không quá đáng, lại chỉ ra vấn đề. Đối mặt đạo sư phê bình, Liễu Chiêu Nguyệt khiêm tốn tiếp nhận. Quê quán biết ta tới tham gia tuyển tú tiết mục chuyện, thôn trưởng nói ta là toàn thôn hy vọng, cho nên ta sẽ cố gắng luyện tập dựa theo đạo sư dạy bảo cải tiến, tranh thủ không cho người cả thôn mất mặt. Liêu Chiêu Nguyệt có một viên xích tử chi tâm, đơn thuần ngọt ngào nàng dẫn đường sư nhóm nói nghiêm túc. Ha 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 ha. Nghe được Liêu Chiêu Nguyệt chạm ở trên sàn đấu nói lời nói này, hiện trường tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Nếu như là người khác nói lời nói này, có lẽ còn biết để người cảm thấy rất giả. Có thể lời nói này từ đơn thuần ngọt ngào Liêu Chiêu Nguyệt trong miệng nói ra, đại gia lại cảm thấy rất đáng yêu. Trần Mạc nghe được lời nói này, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Trần tổng, ta có dự cảm, lời nói này sẽ hòa ra vòng. Lão Liêu đang cười qua về sau, lập tức liền nhạy cảm ý thức đến cái này sẽ là một cái ra vòng phân cảnh nổi tiếng. Nếu như hảo hảo vận doanh một chút, có thể vì cái tiết mục này mang đến không nhỏ phá vòng hiệu ứng. Ngươi vận hành một chút, ta bên này an bài người phối hợp ngươi. Trần Mạt nhẹ gật đầu, hắn cũng có loại cảm giác này. Tốt, Trần tổng. Lão Liêu trong mắt lướt qua vẻ suy tư, hắn đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào marketing. Tinh mang thiếu nữ biểu diễn xong xuống đài về sau, Trần Mặt đến hậu trường thấy các nàng một mặt. "Trần tổng, ngài lúc nào đến nha?" Nhìn thấy hắn về sau, chín gái thanh xuân mỹ thiếu nữ xinh đẹp gương mặt bên trên đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Vừa lúc ở kinh thành có chút việc, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút nhóm, thế nào, còn tốt đó chứ? Có người ức hiếp các ngươi sao?" Trần Mặt đối chín người cười lấy nhẹ gật đầu, quan tâm hỏi thăm một câu. "Cảm ơn Trần tổng quan tâm, Liêu đạo đối với chúng ta rất chiếu cố, không ai dám khi dễ chúng ta." Lâm Tư Khởi làm đội trưởng, vội vàng cùng Trần Mạt nói một lần gần đây tình huống. Còn lại 8 người cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. "Vừa mới nhìn các ngươi sân khấu, rất không tệ, nhìn ra được các ngươi luyện tập rất khắc khổ." Đối với cái này, Trần Mạt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười đối các nàng khích lệ nói: "Cảm ơn Trần tổng." Nghe được Trần Mạt khích lệ, mấy người gương mặt xinh đẹp thượng đều lộ ra nụ cười vui vẻ. "Chiêu Nguyệt, cố lên, ngươi sẽ trở thành các ngươi toàn thôn tiêu ngạo." Trần Mạt nhìn về phía có chút không có tự tin Liêu Chiêu Nguyệt, cười sờ sờ đầu của nàng, đối nàng khích lệ nói: "Ngay từ đầu hắn là hướng về phía Liêu Chiêu Nguyệt kích hoạt hắn thể chất, từ đó trông cậy vào nàng đem cái này đoàn mang hỏa, sau đó giúp hắn kiếm tiền. Nhưng phía sau hắn cũng thật thích cái này đơn thuần ngọt ngào tiểu cô nương." "Ừm ân, cảm ơn Trần tổng của Vũ, ta sẽ cố gắng." Liêu Chiêu Nguyệt ngọt ngào gương mặt xinh đẹp hơi có chút hồng nhuận, khẽ gật đầu một cái, ngựa khí nói nghiêm túc. Nàng phát hiện Trần tổng giống như thật thích sờ nàng đầu, giống như là một cái đại ca ca thân mật sờ muội muội đầu cảm giác, nàng mặc dù có chút xấu hổ, nhưng kỳ thật còn thật thích loại cảm giác này. Thấy cảnh này, Lâm Tư Khởi cùng Từ Mộng Nhã chờ người đôi mắt bên trong khó mà che giấu lộ ra vẻ hâm mộ. Trần tổng đối Liêu Chiêu Nguyệt phá lệ yêu thích không chút nào che lấp, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. "Ừm, chờ các ngươi xuất đạo, ta an bài cho các ngươi cái nổi danh châu đáo nhãn hiệu đại ngôn, làm cho các ngươi ban thưởng." Trần Mạt mắt nhìn các nàng chín người, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, thế là sớm nói cho các nàng xuất đạo ban thưởng. Triệu Quốc Khánh công ty châu đáo dự định làm trẻ trung hóa từ nhãn hiệu, chủ đánh người trẻ tuổi thị trường. Muốn mời một ít người trẻ tuổi thích minh tinh đương đại nói người. Trần Mạt biết về sau, liền cùng Triệu Quốc Khánh trò chuyện. Triệu Quốc Khánh để người điều tra nghiên cứu đi sau hiện thần tượng đoàn thể fan hâm mộ cùng bọn hắn tử nhãn hiệu hộ khách quần thể trùng hợp độ rất cao. Mà lại tinh mang thiếu nữ xuất đạo lúc, mượn tiết mục nhiệt độ, lưu lượng sẽ rất cao, đến lúc đó cũng sẽ đưa đến tử nhãn hiệu đi lên. Tăng thêm Trần Mạt trước đó bán cho hắn phỉ thúy cũng là cho hắn mặt mũi, cho nên Triệu Quốc Khánh liền đáp ứng để tinh mang thiếu nữ đến làm hoàn toàn mới tử nhãn hiệu người phát ngôn. Đối với tinh mang thiếu nữ mà nói, mới xuất đạo liền có thể cầm xuống nổi danh châu đáo nhãn hiệu đại ngôn, cho dù là tử nhãn hiệu, cũng là một loại khó được vinh dự, sẽ nhanh chóng phá vòng cùng mở rộng lực ảnh hưởng. Thuộc về là cả hai cùng có lợi hợp tác. "Cảm ơn Trần tổng." Nghe được cái này ban thưởng, chín người nhất thời hai mắt tỏa sáng, gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy kinh hỉ. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cũng còn không có xuất đạo đâu, Trần tổng liền giúp các nàng nói tốt rồi châu đáo đại ngôn. Mà lại Trần tổng trong miệng nổi danh châu đáo nhãn hiệu, cái kia có thể là bình thường nhãn hiệu sao? Nghĩ đến vẫn là tuyển thủ dự thi mình đã là hàng hiệu châu đáo chuẩn người phát ngôn, chín người đều cảm giác không quá chân thực, phản phất đang nằm mơ. Chờ lấy lại tinh thần lúc, Trần tổng đều đã rời đi. Cái này khiến các nàng một bên cảm thán có cái thực lực mạnh mẽ lao bản chính là tốt, đồng thời cũng một bên quyết định càng thêm cố gắng luyện tập, không thể cho lão bản mất mặt. Rời đi tiết mục thu hiện trường, Trần Mạt liền đi tới sân bay, cưới máy bay trở lại Ma Đô về sau, hắn cùng Hứa Hy Nguyệt nói một lần cho vị tục truyền hình điện ảnh chuyện đầu tư. Đến tiếp sau chuyện đều giao cho Hứa Hy Nguyệt, hắn không quan tâm chuyện này. Sau đó mấy ngày, hắn tác hóa thân thời gian người quản lý, hảo hảo bồi một chút Hạ Thi Tình cùng Phan Khả Giai, còn có Hứa Hy Nguyệt mấy người. Bởi vì tới gần cửa ải cuối năm, Phùng Vũ mỗi ngày đều tại tăng ca, cho nên hai người cũng chỉ là chen chút thời gian cùng nhau ăn cơm. Rất nhanh, thời gian liền đến tháng chạp 25. Khoảng cách giao thừa cũng không có mấy ngày. Chính Trần Mặt là lão bản, cũng không cần dựa theo quy định ngày nghỉ lễ đến nghỉ, cho nên hắn dự định sớm hồi Giang Thành. Đinh. Hắn vừa để công ty người cho hắn đặt trước vé máy bay, trong đầu đột nhiên liền vang lên một đạo quen thuộc điện tử thanh âm nhắc nhở. Lại vang đinh. Thể chất bị kích hoạt, hắn lại xui xẻo. Đinh Linh hắn vừa mới bắt đầu suy tư đến cùng là chuyện gì kích hoạt hắn thể chất, một giây sau điện thoại di động của hắn tiếng chuông liền vang. Cầm lấy xem xét, phát hiện là lão ba gọi điện thoại tới. Chẳng lẽ lần này chuyện xui xẻo cùng cha mẹ có quan hệ? DS, 5000 chữ trước tiết, cầu mỗi ngày đổi đặt trước. Cầu nguyện phiếu,